Chương 368, người này tên là. Chương 368, người này tên là. Cái gì có ý tứ vấn đề? Gặp Pháo Dì ở lộ ra như vậy nét mặt hưng phấn, quang đầu nam không nhịn được cũng hứng thú, gấp đội mở miệng hỏi tới. Pháo Dì ở chậm rãi để lộ đáp án nói, ta tại điều tra Đằng Vũ tư liệu lúc, phát hiện một cái rất đặc thù nhân vật. Người này vô cùng có khả năng chính là cái kia thần bí đến cực điểm Hỏa Vân Tà Thần. Hắn giống như Đằng Vũ, cũng là Du Long nhất mạch hậu nhân, mà hắn cùng Cao Diệp, Cao Thụ ở giữa vẫn tồn tại thân thuộc quan hệ. Càng diệu chính là, người này chỉ cần không chủ động lộ diện, cho dù ai cũng đoán không được thân phận của hắn. A, quang đầu nam triệt để bị treo lên khẩu vị. Người này tên là Cao Giang. Thân phận đâu? Là Du Long nhất mạch Cao gia hậu nhân. Cùng Đằng Vũ lao đầu kia là sinh tử chi giao quan hệ, vẫn là Cao Diệp cùng Cao Thụ gia gia. Pháo Dì ở cũng không có bán cái gì cái nút, trực tiếp liền nói ra thân phận của người kia. Sau đó, hắn vừa tiếp tục nói, làm ta nghĩ đến cái này Cao Giang phía sau, quay đầu lại nhìn phía trước một chút bí ẩn, toàn bộ đều giải quyết dễ dàng. Hiện tại ta liền bắt đầu lại từ đầu, cho ngươi giảng giải một chút đi qua nửa năm qua này, Cao Giang người này, cũng chính là Hỏa Vân Tà Thần hoạt động quy tích. Cao Giang lần thứ nhất lộ diện, chính là giết ta xui xẻo chất tử chờ bốn người. Cháu ta Dẹp Cả bởi vì cùng Cao Diệp ở trường học phát sinh xung đột phía sau, chuẩn bị trả thù Cao Diệp. Cao Giang vì bảo vệ tôn nữ của mình, tự nhiên cần lộ diện đến giải quyết Dẹp Cả đám người. Mà lần thứ hai lộ diện thì là diệt Tam Phật hội Cửu Chân Đường cả nhà. Cửu Chân Đường bởi vì muốn bắt ngự quỷ nhân tới tu luyện quán tường pháp, đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà đem Cao Diệp cái này ngự quỷ nhân trở thành bắt lấy mục tiêu. Người cũng biết, ngự quỷ nhân một khi bị Tam Phật hội những cái kia tà giáo đồ bắt lấy, quả thực chính là cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Cao Giang làm sao có thể để chính mình tôn nữ bảo bối rơi vào kết quả như vậy đâu? Cho nên hắn lại một lần nữa xuất thủ, đồng thời trực tiếp hủy diệt toàn bộ Cửu Chân Đường, không có lưu lại một cái người sống, dùng cái này để phát tiết hắn phẫn nộ trong lòng. Đợi đến lần thứ ba lộ diện, đó chính là Nên Xuân Đường bị diệt một chuyện. Trải qua ta điều tra, phát hiện Nên Xuân Đường tại bị diệt phía trước, thế mà đi Khúc Gia Thôn, tựa hồ muốn cướp đoạt thứ gì. Cái này Khúc Gia Thôn chợt nhìn, tựa hồ cùng Cao Giang ở giữa không có bất kỳ cái gì liên hệ, nhưng thực thì không phải vậy. Ta lợi dụng hầu nghị viên quan hệ, từ đặc ứng cục xếp vào tại Du Long hội nội tuyến bên trong, lấy được Trung Nam tỉnh Du Long hội một phần danh sách. Tại phần danh sách này bên trong, có một cái tên là Khúc Dung lão bà, nàng chẳng những là Du Long nhất mạch hậu nhân, đồng dạng vẫn là Khúc Gia Thôn mọi người trưởng bối. Ta suy đoán tại lúc còn trẻ, Cao Giang từng cùng Khúc Dung từng có một đoạn tình cảm. Cho nên nghe tới Nên Xuân Đường muốn bị giết phía sau thôn, hắn tự nhiên là muốn đứng ra, là tình nhân cũ giải trừ tai họa. Lần thứ tư lộ diện, là Kim Lĩnh gia tộc mưu đồ địa hạ loại nhân xâm lấn sự kiện. Cao Giang xem như Du Long nhất mạch hậu nhân, làm sao có thể tùy ý Thanh Nguyên thành phố bình thường thị dân bị địa hạ loại nhân tàn sát. Tại dạng này thời khắc nguy cấp, hắn khẳng định là muốn đứng ra. Đến mức lần thứ năm lộ diện, cũng chính là Tam Phật hội nghị muốn đối phó Cao Giang, kết quả chẳng những không thể thành công, còn bị phản sát ba tên đỉnh cấp tông sư trưởng lão. Chờ Pháo Dì ở đem phân tích của mình kỹ càng giải thích một lần phía sau, quang đầu nam cả người đều có chút choáng váng. Đậu phộng, vẫn là ngươi như a. Qua sau một lúc lâu, quang đầu nam cái này mới kịp phản ứng, đội vàng hướng Pháo Dì ở dựng lên một cái ngón tay cái. Hắn mặc dù không thích đọc sách, nhưng vẫn có chút não. Nghe xong Pháo Dì ở lời nói phía sau, hắn hơi một suy nghĩ, thật đúng là mẹ nó có đạo lý. Mỗi một lần Hỏa Vân Tà Thần xuất hiện, đều cùng với có Cao Giang nhân quả quan hệ. Ngươi muốn nói Cao Giang không phải Hỏa Vân Tà Thần, ai mà tin a? Cái này Cao Giang tại nơi nào? Chúng ta trực tiếp đi đem hắn chụp tới, chẳng phải xong được sao? Quang đầu nam ma quyền sát trưởng, một bộ kích động dáng dấp. Không được. Pháo Dì ở nghe vậy, khẽ lắc đầu. Vì cái gì không được a? Không phải ngươi muốn bắt cái kia Hỏa Vân Tà Thần sao? Làm sao chúng ta hiện tại biết thân phận của người này phía sau, ngươi còn nói không được đâu? Ta cái kia ba vị sư huynh ngày mai liền có thể đến Tử Nguyên, hợp chúng ta bốn người lực lượng, tất nhiên có thể bắt lấy đối phương. Quang đầu nam hơi nhíu mày, có chút táo bạo nói: "Ngươi bắt không được hắn, bởi vì ai cũng không biết cái này Cao Giang bây giờ ở nơi nào." Phao Di ở cười nhạt một cái nói: "Chúng ta đem kia cái gì Cao Thụ, Cao Diệp, toàn bộ đều bắt tới, sau đó hung hăng dùng hình, ta cũng không tin hỏi không ra tâm tích của Cao Giang." Quang đầu nam nhếch miệng, một mặt hung tướng nói: "Ngươi liền tính đem tất cả người có quan hệ với Cao Giang, toàn bộ đều bắt lại nghiêm hình bức cung, cũng tuyệt đối hỏi không ra tâm tích của Cao Giang." Phao Di ở quét mắt nhìn hắn một cái, phủ định đối phương ý nghĩ. "Ân, đây là ý gì?" Quang đầu nam lộ ra mấy phần nghi hoặc, tràn đầy không hiểu hỏi. Bởi vì sớm tại mười mấy năm trước, Cao Giang cũng đã là một người chết. Pháo Dì ở không nhanh không chậm trả lời. Cái gì? Người chết? Không đúng rồi, ngươi không phải nói Cao Giang chính là Hỏa Vân Tà Thần sao? Vậy hắn hơn 10 năm phía trước liền chết, vẫn là cái giám Hỏa Vân Tà Thần a? Quang đầu nam nghe xong lời này, không hiểu ra sao, cảm giác đầu óc của mình đều nhanh không đủ dùng. Hắn mặc dù mặt ngoài đã chết, nhưng trên thực tế cũng không có chết. Pháo Dì ở tự tin cười nói, Cao Giang người này xác thực không bình thường, hơn 10 năm phía trước lấy giả chết phương thức, triệt để từ trên thế giới này biến mất. Căn cứ ta phía trước điều tra, hơn 10 năm phía trước Cao Giang chính là Du Long nhất mạch hậu nhân bên trong, nổi danh thiên tài. Cao Diệp cùng Cao Thụ sở dĩ có võ đạo thiên phú, tất cả đều là bởi vì bọn họ cái này ra ra. Tại giả chết cái này hơn 10 năm bên trong, Cao Giang khẳng định có khác gặp gỡ, chẳng những thành tựu tông sư, còn một đường thuận lợi tu luyện đến tông sư đỉnh phong. Đậu phộng. Quang đầu nam triệt để im lặng. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới cái kia Cao Giang vậy mà là dùng giả chết phương thức lừa qua mọi người. Chắc không được phía trước bọn họ tìm kiếm Hỏa Vân Tà Thần tư liệu lúc, không có nửa điểm manh mối có thể nói. Phản phất người này chính là đột nhiên từ trong khe đá mà xuất hiện đồng dạng, xuất hiện đến đột nhiên, biến mất cũng tương tự đột nhiên. Ai có thể tưởng tượng được đến, uy chấn Trung Nam tỉnh, thậm chí là toàn bộ Thiên Võ Quốc Hỏa Vân Tà Thần lại là một cái đã chết mười mấy năm người chết. Đối với cái này, Quang Đầu Nam đánh giá chỉ có 5 chữ, cao, thực sự là cao. Ta cũng rất là bội phục cái này Cao Giang, lại có thể lấy phương thức như vậy, né qua tất cả mọi người điều tra. Hắn quả thực chính là một thiên tài. Pháo gì ở nhịn không được lên tiếng tán dương, ta người này ngày bình thường rất ít đi bội phục những người khác. Nhưng cái này Cao Giang, đáng giá ta bội phục. Quang Đầu Nam cũng cùng có cảm giác gật gật đầu, mặt lộ kính để nói, sát thực khiến người bội phục. Mai Danh nhận tích mười mấy năm, chẳng những tiềm tu luyện thành đỉnh cấp tông sư, hơn nữa còn trong bóng tối bảo vệ người nhà của mình cùng bằng hữu. Chỉ tiếc hắn trêu chọc người nào không tốt, nhất định muốn trêu chọc phải trên tay chúng ta. Liên tính cái này Cao Giang dù thông minh thiên tài đi nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Chương 369, vạn nhất hắn không đến đâu. Chương 369, vạn nhất hắn không đến đâu. Ha ha. Pháo gì ở trí tuệ vững vàng cười cười nói, ta đã để người đem cái kia Đằng Vũ bị bắt thông tin, hướng bên ngoài khuyết tán đi ra. Tin tưởng muốn không được mấy ngày, cái kia Cao Giang liền sẽ phía trước tới cứu người. Vạn nhất hắn không đến đâu. Quang Đầu Nam sờ lên chính mình quang đầu, hỏi ngược một câu. Không có khả năng. Pháo gì ở lắc đầu cười nói, Cao Giang người này, có thể vì năm đó tình nhân cũ ra mặt, đổ diện toàn bộ nên xuân đường. Mà bây giờ bị bắt Đằng Vũ, chẳng những là cùng hắn sinh tử hoạn nạn bạn tri kỷ, vẫn là trên mặt nổi chiếu cố bọn họ Cao gia con cháu hơn 10 năm. Lấy tính cách của Cao Giang, làm sao có thể không sẽ đến cứu người. Quang Đầu Nam nghe xong, cười hát hát nói, vậy liền tốt. Chỉ cần hắn chạy đến, vậy liền tuyệt không thể để hắn lại trở về. Pháo gì ở thấy hắn như thế tự tin, lại nhắc nhở một câu, đúng, Cao Giang còn có một cái ngự quỷ nhân bằng hữu. Cái kia ngự quỷ nhân có khả năng không chế tông sư cấp bậc quỷ linh, đã từng cùng Cao Giang cùng nhau giải quyết qua địa hạ loại nhân xâm lấn, các ngươi có thể tuyệt đối không cần kinh địch. Ân, còn có ngự quỷ nhân. Quang Đầu Nam lập tức sững sờ, rõ ràng không hề biết tương quan sự tình. Hắn hơi khẽ to mày, suy tư một lát sau, trầm giọng nói, để người đi Tam Phật hội, mời đến hai vị tông sư. Ta tin tưởng một cái tông sư cấp bậc quỷ linh, đủ để dẫn động đến bọn hắn xuất thủ. Quang Đầu Nam tính cách phương diện có chút thô bị lỗ mãng, nhưng cuối cùng không phải người ngu. Ngự quỷ nhân tại những cái kia trước mặt tà giáo đồ, có thể yếu đến giống như là cừu non đồng dạng. Nhưng đối với bọn họ võ giả tới nói, những cái kia không cách nào bị vật lý công kích quỷ linh, quả thực chính là khó dây dưa đến cực điểm, tổn thương cũng không đả thương được, giết cũng giết không chết. Cho nên để cho ổn thỏa, tốt nhất vẫn là mời đến Tam Phật hội tà giáo đồ đi đối phó cái kia ngự quỷ nhân. Có thể. Phao gì ở khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý hắn từ trước đến nay đều không tham dự bất luận cái gì chiến đấu, phàm là dính đến chiến đấu phương diện vấn đề, đều là giao cho Quang Đầu Nam giải quyết. Đồng thời hắn cũng tin tưởng đối phương năng lực, có khả năng vì hắn xử lý tốt tương quan sự tình. Hai ngày này trở về nghỉ ngơi thật tốt một phen, chỉ chờ cái kia Cao Giang giết đến tận cửa liền có thể. Phao gì ở đứng dậy vỗ bả vai Quang Đầu Nam một cái, sau đó liền quay người đi vào sau lưng biệt thự bên trong. Yên tâm đi. Quang Đầu Nam cười ha ha một tiếng, lộ ra tràn đầy tự tin. Chờ Pháo gì ở rời đi phía sau, hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Nghị Biên, đối nó ngắc ngón tay nói, đem cái kia bình cái gì hồng cốc cựu cho ta làm một bình đến nếm thử tư vị. Hồ Nghị Biên nhẹ nhàng gật đầu, giống như là người hầu đồng dạng, không có bất kỳ cái gì lời oán giận, đứng dậy liền cho Quang Đầu Nam lấy rượu đi. Mà lúc này Pháo gì ở đã một đường đi tới biệt thự tầng cao nhất phòng ngủ. Từ khi Hồ Nghị Biên bị Quang Đầu Nam khống chế lại phía sau, toàn bộ trang viên liền thành Pháo gì ở đám người tạm thời cho ở. Hắn chậm rãi đi tới một cái đại hào tủ quần áo phía trước, sau đó nhẹ nhàng kéo ra cửa tủ quần áo. Một tên chừng 20, lông mày mắt hạnh, một đầu gợn sóng trừng phát, trước sau lồi lõm cô gái trẻ tuổi đang đứng tại tủ quần áo bên trong. Chỉ là dung mạo của nàng tuy đẹp, nhưng không có bất luận cái gì hô hấp. Nếu như cao thủ có thể tại nơi này, một cái liền có thể nhận ra cái này áo trong tủ nữ nhân, chính là trước kia tại đặc ứng cục văn phòng bên trong, bị hắn giết chết người chết kia Lisa. Lisa, ngươi yên tâm đi, ta đã xác định chúng ta cửu nhân. Đợi thêm mấy ngày. Chỉ cần đợi thêm mấy ngày, ta liền có thể báo thủ cho ngươi. Pháo gì ở đưa ra có chút run rẩy ngón tay, nhẹ nhàng vạch qua lì xả cái kia có chút đờ đẫn khuôn mặt. Cứ việc trước mắt giai nhân băng lãnh mà cứng ngắc, nhưng trong mắt của hắn vẫn là toát ra si mê. Ta muốn dùng tận tất cả thủ đoạn đi tra tấn cái này Hỏa Vân Tà Thần. Ta muốn để hắn cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta muốn dùng huyết nhục của hắn đến bổ sung thân thể của ngươi. Sáng sớm hôm sau, cao thụ từ trong mộng cảnh thế giới tỉnh lại. Tối hôm qua, hắn mượn nhờ sức mạnh của cự xà, cuối cùng đã thông Tây Hoa khu cùng Nam Hồ khu cuối cùng một đoạn khu vực. Chờ lần sau lại tiến vào mộng cảnh thế giới lúc, hắn liền có thể mang theo Thái Chính Diệp đám người tiến về Nhất Trung. Bất quá so với mộng cảnh thế giới, trong thế giới hiện thực sự tình mới là trọng yếu nhất. Tại rửa mặt một phen, lại ăn xong điểm tâm phía sau, cao thụ một lần nữa về tới gian phòng của mình. Tiểu Ảnh, ra đi. Hắn đem Tiểu Ảnh từ trong thức hải của mình thả ra, sau đó phân phó nói, hôm nay ngươi liền đại biểu ta đi học à? Ngươi phía trước cũng cùng ta cùng nhau ở trường học ở qua nhiều ngày, biết ta hàng ngày quen thuộc cùng hành động. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Tiểu Ảnh nghe vậy, lập tức gật đầu đáp. Chỉ chốc lát sau, nó cái kia gần như trong suốt màu trắng thân thể tựa như là đốt lên nước máy đồng dạng, bắt đầu sôi trào nổi bong bóng. Trong nháy mắt công phu, một người mặc đồng phục cao thủ cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt cao thủ. Vô cùng tốt, quả thực giống nhau như lúc. Cao thủ quan sát tỉ mỉ một phen phía sau, cứ việc còn có một chút chi tiết không đúng chỗ, nhưng đầy đủ giấu giếm được trong Nhất Trung mọi người. Tiếp xuống, Tiểu Ảnh liền giả bộ hắn dáng dấp, dựa theo phía trước thói quen, cùng cao phụ cao mâu nói lời từ biệt phía sau, liền đi ra ngoài đi học. Như cũ lưu trong phòng cao thủ, rất nhanh liền lại nghe đến tiếng đóng cửa, Cao phụ Cao Mâu đã đi ra ngoài tiệm sách. Trước đi võ đạo hiệp hội, tìm Tống Huy hỏi một chút tình huống. Cao thủ cùng theo sát lấy ra cửa. Hắn thói quen tìm một cái không có người không có dám sát hẻm, đem tiểu nhị lại từ trong thức hải không gian phóng ra. Thần phụ đại nhân, tiểu nhị tại nuốt trưởng đỉnh cấp tông sư về sau, đã không sai biệt lắm mò tới lại lần nữa tiến hóa cánh cửa. Thậm chí thân thể của nó biên giới, có địa phương đều đã bắt đầu trở nên trắng. Mà chỉ số IQ phương diện cùng hành động phương diện, cũng không tiếp tục là trước kia thiểu năng cùng tắc máu não di chứng. Đem ta phía trước cho ngươi cái kia màu trắng dương hành lý phun ra. Cao thủ phân phó một tiếng. Hắn cảm giác nếu như lại để cho tiểu nhị nuốt 2-3 cái đỉnh cấp tông sư lời nói không chừng liền có thể đạt tới tiến hóa tiêu chuẩn. Hy vọng lần này chuẩn bị đem ta câu lên câu phía sau màn hát thủ, có đủ cường đại đội hình. Cứ như vậy lời nói, cũng tiết kiệm ta đi tìm Tam Phật hội đỉnh cấp tông sư. Liền trong lòng hắn âm thầm lẩm bẩm đồng thời, tiểu nhị đem hắn cho yêu cầu cái kia màu trắng dương hành lý nôn ra. Rất tuyệt. Cao thủ mở miệng khích lệ một cái, sau đó bắt đầu tìm kiếm chính mình cái kia trải qua điện áo lót. Đổi xong áo lót, đem tiểu nhị lại thu vào đến thức hải không gian phía sau, hắn hóa thành một cái bóng mờ, nháy mắt liền biến mất tại hẻm bên trong. Cùng lúc đó, Thanh Nguyên thành phố võ đạo hiệp hội văn phòng, hội trưởng văn phòng bên trong, Tống Huy đang đội một đôi mắt gấu mèo, cau mày, một mặt như có điều suy nghĩ dáng dấp. Không có khả năng a. Hòa Vân Tà Thần làm sao có thể bị bắt đâu? Lão nhân gia ông ta dù sao cũng là đỉnh cấp tông sư, làm sao tùy tiện liền bị người ta tóm lấy nha. Trong mắt của hắn lóe ra nghi hoặc quan mang, không ngừng tự đủ. Hắn thấy, Hòa Vân Tà Thần đã là trong thiên võ quốc số một cao thủ. Dù sao Chu Thiên tông sư rất ít lộ diện, lại hướng lên cái gì Quy Nguyên tông sư, Thiên Nguyên tông sư các loại, đó chính là càng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Đừng nói là hắn, liền xem như Thiên Võ Quốc tổng thống cũng không có tư cách nhìn thấy. Không có khả năng. Hòa Vân Tà Thần tuyệt không có khả năng chỉ đơn giản như vậy bị bắt. Nhưng vì sao lại có nhiều như vậy truyền ngôn đâu? Tống Huy bất cảm, càng không hiểu. Chương 370, sẽ không lại là. Chương 370, sẽ không lại là. Chẳng lẽ lại có người tại câu cá? Tống Huy nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến lần trước, đặc ứng cục đột nhiên bắt lấy Ngự Linh hội thành viên sự tình. Chuyện này mặc dù thành công dẫn ra Hỏa Vân Tà Thần, có thể kết quả nhưng là hỏng bét đến cực điểm, căn vốn không có dựa theo phía sau màn người âm mưu kịch bản phát triển. Chẳng những chết ba cái đỉnh cấp tà giáo tông sư, còn đem văn phòng của đặc ứng cục đại lâu đánh sập một nửa. Liên tại hắn tử cân nhắc tỉ mỉ, lần này Hỏa Vân Tà Thần bị bắt sự kiện, có hay không lại là một lần câu cá hành động thời điểm, cửa phòng làm việc lại đột nhiên bị người đẩy ra. Tống Dương Dương, ngươi cái này ngu ngốc nha đầu, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn gõ cửa a? Tống Huy còn tưởng rằng lại là chính mình tên ngu ngốc kia chất nữ đâu, lập tức tức giận nói. Như là dựa theo ngày trước, hắn tiểu nói này, đồ đần chất nữ khẳng định sẽ lập tức lên tiếng phản bác. Nhưng hôm nay, tại sao không có phản bác sặc âm thanh đâu? Sẽ không lại là. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa phòng làm việc. Quả nhiên, này chỗ nào là hắn tên ngu ngốc kia chất nữ nha? Rõ ràng chính là hắn vừa rồi trong miệng nói thầm người kia a. Hỏa Vân tiền bối. Tống Huy lập tức từ trên ghế làm việc đứng dậy, trên mặt chất đầy nụ cười, cung cung kính kính kêu một tiếng. Ân. Lại gặp mặt ta, Tống hội trưởng. Người tới chính là cao thủ. Hòa Vân tiền bối, ta liền biết ngài không thể lại bị người khác bắt lấy. Những người kia thả ra tiếng gió, nói ngài bị bắt, khẳng định là có âm mưu khác. Tống Huy không khỏi bội phục chính mình thông minh tài trí. Hòa Vân tà thần là ai? Đây chính là lấy một địch ba, phản sát ba tên đỉnh cấp tông sư, còn đánh sập nửa tòa nhà văn phòng cường giả a. Dạng này cường giả, ngươi lấy cái gì đi bắt? Cao thủ nghe vậy, khẽ bước cầm nói, lần này trước đến, lại là muốn phiền phức Tống hội trưởng một cái. Hòa Vân tiền bối, ngài khách khí. Lúc trước nếu không phải ngài xuất thủ ngăn cơn sóng dữ lời nói, chỉ sợ ta sớm đã chết ở một lần kia địa hạ loại nhân xâm lấn chúng. Tống Huy ngược lại cũng không phải lấy lòng, dù sao trận kia trong địa hạ loại nhân tai nạn, tiền tuyến có thể là chết không ít quân nhân cùng võ giả. Nếu như không phải Hỏa Vân Tà Thần cùng bị kia khống chế cự xà quỷ linh ngự quỷ nhân kịp thời xuất hiện, chỉ sợ bọn họ còn lại đám người này cũng sẽ trở thành địa hạ loại nhân chiến lợi phẩm. Ta muốn biết, rốt cuộc là ai muốn bắt ta? Cao thủ chậm rãi lên tiếng hỏi. Tiền bối, cái này ta còn thật không biết. Bất quá ngài yên tâm, chỉ cần cho ta mấy phút thời gian, ta cam đoan có thể giúp ngài thăm dò được tình huống cụ thể. Tống Huy nửa phần chối từ, trực tiếp một cái nhận lời xuống dưới. Nếu đổi lại là mặt khác tình thị, hắn khẳng định không có dạng này nắm chắc. Nhưng tại Trung Nam tỉnh, hắn Tống Huy liền là địa đầu xà, chính là nắm giữ rộng lớn giao thiệp quan hệ. Cam đoan xong, Tống Huy lập tức cầm lên thả ở trên bàn làm việc điện thoại, tiếp liền bấm mấy cái dây số. Mấy phút phía sau, hắn dập máy cái cuối cùng điện thoại, sau đó mặt mỉm cười nói, tiền bối, ta đã nghe được. Từ mặt ngoài đến xem, nghĩ muốn bắt được ngài là Hồ gia vị kia Hồ nghị viên. Nhưng trên thực tế, Hồ nghị viên chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi, thật chính là muốn bắt ngài, là vị kia phảo gì ở đại sứ. Phảo gì ở? Cao thụ sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc. Hắn tựa hồ là tại chỗ nào nghe nói qua cái tên này, hơi có như vậy chút ấn tượng. Nhưng cụ thể là ở nơi nào, lại là bởi vì cái gì nghe nói, hắn liền không nhớ gì cả. Đối, cái này phảo gì ở đại sứ đến từ Ngân Tinh Quốc, hiện nay là Ngân Tinh Quốc chú chúng ta Thiên Võ Quốc ngoại giao đại sứ. Đến mức hắn vì cái gì muốn bắt ngài, đây cũng không phải là ta có thể nghe ngóng được đến. Tống Huy bất đắc dĩ cười cười. Không sao. Cao thủ khẽ lắc đầu, sau đó lại hỏi, bị bọn họ bắt đi đằng vũ người một nhà, hiện nay tại nơi nào? Hẳn là tại Cựu Nguyên thành phố lãnh sự quán. Tống Huy lập tức trở về nói. Tiếp lấy, trên mặt hắn lộ ra mấy phần ngưng trọng, trầm giọng quyết nhủ, Hỏa Vân tiền bối, ta cho rằng bọn họ cực lực tản ngài bị bắt thông tin, rất có thể là muốn thiết lập hạ bấy giờ, dẫn động ngài đi cứu người. Bọn họ cũng khẳng định biết, ngài lần trước phản sát ba tên tà giáo đỉnh cấp tông sư, cho nên tất nhiên sẽ bố trí trùng điệp bấy giờ. Mà còn vị kia pháo gì ở đại sứ nghe nói còn cùng Ngân Tinh Quốc võ đạo thánh địa Đại Tuyết Sơn có nhất định quan hệ, không đợi Tống Huy nói hết lời, đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt. Chờ hắn lại lần nữa nhìn thời điểm, văn phòng bên trong nơi nào còn có vị kia Hỏa Vân Tà Thần bóng dáng. Vị này Hỏa Vân tiền bối, thật đúng là lôi lệ phong hành. Tống Huy đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết chính mình lời nói, đối phương nghe không nghe lọt tai. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc lại một lần nữa bị người đẩy ra. Hỏa Vân tiền bối, ngài Tống Huy còn tưởng rằng là Hỏa Vân Tà Thần đi mà quay lại nha, không nghĩ tới đi vào văn phòng, nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tống Dương Dương. Tứ thúc, ngươi mới vừa nói cái gì tiền bối a? Chẳng lẽ còn có người khác tới qua sao? Tống Dương Dương trong phòng làm việc nhìn xung quanh một vòng phía sau, tràn đầy không hiểu hỏi. Tống Huy nhìn lên trước mặt có chút ngốc manh tốt chất nữ, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói những gì. Tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Rời đi võ đạo hiệp hội đại lâu phía sau, cao thủ lại tìm cái không có người không có giám sát địa phương, đổi thành bình thường y phục. Tin tức về Tống Huy, có lẽ sẽ không phạm sai lầm. Lão gia tử cùng đằng thúc bọn họ có lẽ đều bị nhốt ở kia cái gì lãnh sự quán bên trong. Mà còn cũng đúng như Tống Huy nói như thế, cái kia đổ vứt đi phảo gì ở đại sứ sẽ bày ra trùng điệp cả bấy, chỉ chờ ta vị này Hỏa Vân Tà Thần chủ động căn câu. Đã các ngươi nghĩ như vậy bắt Hỏa Vân Tà Thần, ta liền lại không để các ngươi như nguyện. Cao thủ cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm cũng là chính mình những con ngựa khác giáp đi ra dắt một dắt thời điểm. Hắn nhớ phải tự mình phía trước không phải còn có một cái Kiều Phong áo lót sao? Không bằng liền để Kiều Phong một lần nữa đăng chẳng tốt. Chính mình kháng Long Thập Bát Trưởng có thể là có chút đói khát khó nhịn nha. Sau đó, hắn đưa tay ngăn lại một chiếc xe taxi, chạy thẳng tới khách vận trạm. Lấy hắn hiện tại kinh tế trình độ, đương nhiên là không thể nào người xem xe. Nhưng trực tiếp đón xe đi Cựu Nguyên thành phố, lại có chút quá lãng phí, cho nên không bằng tìm một chiếc chạy dây xe. Tại khách vận trạm xung quanh, có rất nhiều ngay tại lôi kéo khách chạy dây xe, có đi tỉnh lỵ Cựu Nguyên, cũng có đi Thanh Hải thành phố, nhưng phạm là Trung Nam tỉnh cảnh nội, liền không có những này chạy dây xe không đi. Cao thủ tìm tới một chiếc đã trước thời hạn liều đẩy ba người chạy dây xe. Hắn còn nhớ rõ lần trước ngồi chạy dây trước xe hướng Cửu Nguyên thành phố lúc, cùng mình ngồi ở hàng sau, là hai vị vô cùng có thực lực đại mụ, gần như đều muốn đem hắn trò chen thành bánh thịt. Lần này vận khí không tệ, ngồi ở hàng sau là hai vị tiểu tỷ tỷ. Mặc dù cái này hai vị tiểu tỷ tỷ trên thân mùi nước hoa có chút hung người, nhưng cũng dù sao cũng so bị đại mụ chen thành bánh thịt cường. Trên xe bốn người lần lượt quét mã giao xong tiền phía sau, chạy dây tài xế một chân chân ga, chạy thẳng tới Cửu Nguyên. Từ Thanh Nguyên thành phố đến Cửu Nguyên thành phố con đường này, chạy dây tài xế đã không biết chạy bao nhiêu lần, nhắm mắt lại đều có thể đều mở tới chỗ. Lại thêm mới sửa con đường duyên cớ, cho nên còn chưa tới 3 giờ, cao thủ liền đã đứng ở Cựu Nguyên thành phố khách vận trạm phía trước. Chương 371, Đạt Mã, người rốt cuộc là ai? Chương 371, Đạt Mã, người rốt cuộc là ai? Một lần nữa đổi một thân trang phục, cùng với thay đổi bề ngoài cao thủ, dựa theo bản đồ định vị, rất dễ dàng liền tìm được Ngân Tinh Quốc tại Cựu Nguyên thành phố lãnh sự quán. Từ mặt ngoài đến xem, Ngân Tinh Quốc lãnh sự quán tất cả bình thường, có nhân viên lần lượt ra vào đi lại. Nhưng chỉ cần hơi quan sát một chút, liền có thể phát hiện đứng tại lãnh sự quán cửa ra vào một chút nhân viên công tác, tinh thần cao độ tập trung, không ngừng cảnh giác ngắm nhìn một phía, tựa hồ là tại tìm kiếm cái mục tiêu gì. Mà cao thủ cũng từ lãnh sự quán bên trong cảm giác được ba tên tông sư cấp cao thủ khí tức. Cứ việc đối phương ba người che giấu rất khá, nhưng làm sao hắn quán tưởng pháp nặng mấy càng cao, đối với tông sư khí tức cảm giác càng thêm nhạy cảm. Ai, ta chỉ là nghĩ an an ổn ổn, làm một thiên tài cao trung học sinh à, làm sao lại khó như vậy đâu? Phía trước là Tam Phật hội cái này chết tiệt tà giáo gây sự, hiện tại các ngươi Ngân Tinh Quốc thế mà cũng lẫn vào trong đó. Nghĩ tới ta phía trước hất lên Hỏa Vân Tà Thần áo lót, trừ gian diệt ác, thay trời hành đạo. Tự hỏi cùng các ngươi Ngân Tinh Quốc không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi vì cái gì phải bắt ta đây? Bắt ta cũng liền nắm lấy, mấu chốt là không có thể bắt được ta, ngược lại còn đem đằng lao ra tử cùng đằng thúc thúc bọn họ bắt lại. Than bùn, quả thực chính là vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên a. Đã các ngươi như thế thích tìm đường chết, vậy liền ta để các ngươi chết tốt. Cao thủ nói thầm một hồi phía sau, hít sâu một hơi, sau đó sải bước, chạy thẳng tới Ngân Tinh Quốc lãnh sự quán. Người Ngân Tinh Quốc tôn sùng cá nhân võ lực, mà còn tính tình phần lớn táo bạo dễ giận, tại trong Thiên Võ Quốc đánh giá cũng không khá lắm. Cứ việc Cựu Nguyên thành phố cái này lãnh sự quán vị trí rất tốt, nhưng đi qua người Thiên Võ Quốc đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chủ động tới kéo ra ít nhất 3 mét khoảng cách, để phòng ngừa những này chó dại tìm cớ gây sự gây chuyện. Mà ngay tại lãnh sự quán cửa ra vào thủ vệ những cái kia nhân viên công tác, cũng đều là đến từ trong Ngân Tinh Quốc võ giả. Một đám lực ê. Bọn họ nhìn thấy những cái kia cách xa xa người Thiên Võ Quốc, trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ vẻ trầm trọng. Nếu không phải đại gia hôm nay có nhiệm vụ trong người, thật đúng là chuẩn bị như thường ngày như vậy, đi tìm mấy cái đi qua người Thiên Võ Quốc làm việc vui buồn định. Đoán chừng bây giờ trời cũng sẽ không có thu hoạch gì. Mấy người cảnh giác phụ cận đồng thời cũng đang thấp giọng trao đổi. Xung quanh nơi này đều là cảnh tượng người đi đường nội vã, nơi nào có cái gì xuyên đạo bào đeo quỷ diện mặt nạ a. Đúng lúc này, nơi xa lại đột nhiên có bóng người, cấp tốc hướng bọn họ bên này đi tới. Mục tiêu tới. Mấy người lập tức giữ vững tinh thần đến, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người kia. Nhưng làm đối phương đi tới gần lúc, bọn họ lại phát hiện người này không có người mặc đạo bào, cũng không có đầu đội quỷ diện mặt nạ. Người này thân hình cao lớn, rộng thân thể rộng, bước đi bước vàng, khuôn mặt ngay ngắn, lông mày rậm lông mày, hai mắt sáng tỏ mà thâm thúy, một thân hùng vĩ cương nghị chi khí, tốt một vị hùng tráng uy vũ hán tử. Mấy người trong lòng không hẹn mà cùng tán dương. Nơi này là Ngân Tinh Quốc lãnh sự quán. người không có phận sự cấm chỉ đi bảo. Mấy tên nhân viên công tác xác nhận đối phương cũng không phải là chính mình cần có mục tiêu phía sau, lập tức bạn khởi khuôn mặt, bước nhanh hướng về phía trước, đưa tay ngăn cản đường đi của đối phương. Ta đến tìm người. Hung tráng hán tử mặt không đổi sắc, trầm giọng trả lời. Người tìm ai? Mấy tên nhân viên công tác bên trong, một cái vóc người khôi ngô cường tráng, đầy mặt dữ tợn trung niên nam nhân quát hỏi. Phó. Bên trong. Kỳ. Hung tráng hán tử gần từng chữ một. Phào gì ở đại sứ? Dữ tợn trung niên nam nghe vậy, khẽ cho mày, nghi hoặc hỏi, ngươi cùng Phào gì ở đại sứ là quan hệ như thế nào? Vì cái gì muốn tìm hắn? Không quan hệ. Tìm hắn thả người. Hung tráng hán tử trên mặt như cũng không có nửa phần biểu lộ, cao giọng trả lời. Không quan hệ. Ngươi mẹ nó không quan hệ còn tới tìm người a? Mau về nhà, tìm ngươi bà nương đi. Một tên khác mặt chữ điển nhân viên công tác sủi cười một tiếng nói. Hung tráng hán tử căn bản không để ý tới người này, cao giọng tiếp tục nói, tranh thủ thời gian để ta gặp Phào gì ở, để hắn lập tức đem người cho thả. Nếu không, cũng đừng trách ta tiểu mỗ nhân không khách khí. Nghe xong lời này, bao gồm giữ tận trung niên nam ở bên trong mấy tên nhân viên công tác, toàn bộ đều nhịn không được, trực tiếp cười ra âm thanh. Từ trước đến nay chỉ có bọn họ uy hiếp phần của người khác, nào có người khác uy hiếp bọn họ. Vị bằng hữu này, ta nhìn ngươi cũng không phải bình thường người, đi nhanh lên đi. Đừng chậm trễ chúng ta công tác. Xem tại đối phương oai hùng bất phàm phần bên trên, giữ tận trung niên nam vẫn là tốt âm thanh quyến đủ. Tranh thủ thời gian lăn đến xa xa. Con mẹ nó không khách khí, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mặt chữ điển nhân viên công tác liền lộ ra không có khách khí như thế, lập tức nghiêm nghị quát lớn. Ân. Hung tráng hán tử nghe vậy, quay đầu nhìn về phía mặt chữ điển nhân viên công tác. Chỉ thấy hắn mắt hổ trừng một cái, một đạo sát khí nháy mắt hóa thành thực chất, bao phủ tại trên người của đối phương. A, mặt chữ điển nhân viên công tác thấy hoa mắt, cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào núi thây biển máu bên trong đồng dạng, cái kia tanh hôi mùi máu tươi bay thẳng đỉnh đầu. Mãnh liệt kích thích, để hắn nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm, nguyên bản hồng nhuận có sáng bóng hào phóng mặt, nháy mắt thay đổi đến hoàn toàn trắng bệnh, không có nửa điểm huyết sắc. Cả người cũng theo đó co quắp ngã xuống đất, giống như một bãi bùn não. Một màn này, có thể là giữ tận trung niên nam đám người kinh ngạc không thôi. Mặt chữ điền mặc dù thái độ một mực không tốt, nhưng dù gì cũng là một tên tam cấp võ giả. Kết quả thế mà bị một ánh mắt liền dọa đến có quắp ngã xuống đất. Người rốt cuộc là ai? Giữ tận trung niên nam sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng vô cùng, như lâm đại địch nhìn về phía hùng tráng hán tử. Ta lặp lại lần nữa, để Phào Di ở đi ra gặp ta, để hắn lập tức đem người cho ta thả. Hùng tráng hán tử cũng không trả lời, mà là tái diễn phía trước yêu cầu. Muốn gặp Phào Di ở đại sứ, tự tìm cái chết. Giữ tận trung niên nam lập tức cho mặt khác mấy cái nhân viên công tác một ánh mắt, mấy người lập tức hiểu ý, đồng loạt ra tay công về phía hùng tráng hán tử. Cứ việc người trước mắt rất có thể là tông sư, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là lựa chọn xuất thủ, bởi vì bọn họ chức trách chính là bảo hộ lãnh sự quán. Cho dù không địch lại, cũng phải dũng cảm xuất thủ, đây chính là ngân tinh quốc võ giả tín điều. Khiến người ngoài ý liệu là, đối mặt mọi người xuất thủ, hùng tráng hán tử thế mà như cũ đứng tại chỗ, không tránh không né. Phanh phanh phanh. Một giây sau, giữ tận trung niên nam đám người quyền, trưởng chờ, nhộn nhịp rơi vào hùng tráng hán tử trên thân. Nhưng mà, mấy người kia cũng không có lộ ra cái gì vui mừng, ngược lại từng cái trong mắt lóe ra khiếp sợ, giống như nhìn thấy cái gì quái thú tiền sử đồng dạng. Bởi vì bọn họ cảm giác được chính mình đánh trúng, cũng không phải là một nhân loại, mà là một mặt tường. Một mặt từ trên thế giới cứng rắn nhất hợp kim chế tạo tường. Cho dù đại gia đem hết toàn lực, cũng vô pháp giao động mặt này tường mảy may. Đạt Mã, người rốt cuộc là ai? Giữ tận trung niên nam con người gần như co lại thành lỗ kim, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua tông sư, nhưng như thế cứng rắn tông sư, hắn lại là lần đầu tiên gặp. Hừ. Đối mặt giữ tận trung niên nam lại lần nữa chất vấn, hung tráng hán tử chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Sau đó, giữ tận trung niên nam đám người liền cảm giác được một cỗ cương mãnh cực kỳ lực lượng đột nhiên từ hùng tráng hán tử trong cơ thể phun ra. Chương 372, kháng long hữu hối. Chương 372, kháng long hữu hối. Giữ tận trung niên nam đám người còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền cảm giác được cỗ kia cương mãnh lực lượng như man như đồng dạng nháy mắt bọc vào đến bọn họ trong cơ thể. Máu của bọn hắn thịt, xương cốt, nội tạng các loại giờ phút này tựa như là không để phòng tiểu cô nương đồng dạng tùy ý cố lực lượng này trả đạp. Phốc, giữ tận trung niên nam lúc này phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức bay ngược ra ngoài, nặng nề mà nện xuống đất. Toàn thân của hắn giống như là mì sợi đồng dạng sủi lơ, thậm chí liền ngẩng đầu động tác đều khó mà làm đến. Mấy người khác cũng là như vậy. Xung quanh trải qua những người đi đường, giờ phút này tất cả đều là một mặt biểu tình khiếp sợ. Liên tại 2-3 chút phút, lấy giữ tận trung niên nam cầm đầu người ngân tinh quốc còn là một bộ ngang ngược cản rỡ dáng dấp. Làm sao cái này trong nháy mắt liền trực tiếp thành phế nhân đâu? Đánh thật hay a? Đánh chết đám này phách lối người ngân tinh quốc. Tốt, bằng hữu. Lão ca, làm tốt lắm. Một chút người qua đường càng là trực tiếp vỗ tay bảo hay, rõ ràng phía trước là từng chịu qua những nhân viên này đục nhã hoặc là chơi bừa. Còn mời mọi người lui lại một chút, đừng tổn thương đến chính mình. Lúc này, hùng tráng nam tử đột nhiên lên tiếng nói. Những người đi đường nghe vậy, từng cái hai mặt nhìn nhau, không hiểu đối phương là có ý gì. Nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng sáng suốt, dựa theo đối phương yêu cầu, hướng phía sau rút lui 2-3 mét. Những này người qua đường ngừng chân quan sát, lại hút đưa tới mặt khác người qua đường hiếu kỳ. Đại gia cùng nhau đứng tại đường quốc lộ đối diện, đối với hùng tráng hán tử chỉ trỏ, thảo luận đối phương đến tuột cùng nghĩ phải làm những gì. Mau nhìn, hắn có động tác. Giữa đám người, không biết là người nào kêu một tiếng. Một cái mắt, đại gia nhộn nhịp xoay đầu lại, một lần nữa đem ánh mắt tụ vào tại hùng tráng hán tử trên thân. Tại những người đi đường hiếu kỳ nhìn chăm chú phía dưới, hùng tráng hán tử chân trái hơi cong, cánh tay phải hướng bên trong bề cong, bày ra một cái có chút kỳ quái tạo hình. Kháng long hưu hối sau đó, hùng tráng hán tử trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó, liền thấy hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, ở giữa không trung đạch cái vòng tròn phía sau, tay phải tựa như núi cao hướng bên ngoài đẩy ra. Chỉ một thoáng, một cỗ cường đại khí lưu vô căn cứ mà lên, nhấc lên ven đường lá rụng bụi đất, càn quét bốn phía. Mà khi hối hận chữ phun ra cửa ra vào một khắc này, một đầu kim quang lóe ánh, chói mắt cự long đống rừng vô căn cứ hiện lên. Đậu phộng, cái này, đây là cái quỷ gì? Long, ta thế mà nhìn thấy long. Đại gia mau lui lại phía sau, đừng bị lầm thương tổn tới những cái kia đứng tại đường quốc lộ đối diện vây xem những người đi đường. Khi nhìn thấy kim long xuất hiện một khắc này, từng cái tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm, một mặt một bước. Kim long quanh quẩn trên không trung một vòng, phát ra đinh thái nhức óc long ngâm, phản phất thiên địa vì thế mà chấn động. Mà tại cái này tiếng long ngâm sau đó, kim long từ giữa không trung hối hạ lao xuống, nháy mắt hóa thành một đầu bóng ánh kim quang, lao thẳng tới phía dưới ngân tinh quốc lãnh sự quán. Bèn, kim long trực tiếp đánh tới lãnh sự quán phía trước lầu, nháy mắt buộc phát ra nổ vang, toàn bộ mặt đất thậm chí đều tùy theo run rẩy lại run rẩy. Dù cho nhà này nhiều tầng kiến trúc là do xi măng cốt thép kiến tạo, nhưng tại kim long va chạm phía dưới, như cũng giống như sản xuất không chịu nổi một kích. Tại những người đi đường ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới, nhà này vượt qua trăm năm lãnh sự quán phía trước lầu, ầm vang sụp đổ. Trên cửa sổ bột thủy tinh vỡ thành cát bã, vẩy ra mảnh thủy tinh vỡ vẽ ra trên không trung từng đạo lãnh quang, dọa đến đường quốc lộ đối diện những người đi đường nhộn nhịp rút lui. Nhưng dù cho như thế, cũng vẫn là có mấy cái gần phía trước xui xẻo bị mảnh thủy tinh vỡ bắn trúng, đau đến tại chỗ kêu rên không thôi. Giống như mây hình nấm bụi mù đằng không mà lên, thân ảnh của kim long cũng tại trong khói mù, tiệm tiệm biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích. Chuyện này cũng quá không hợp lý đi. Đầu kia kim long thế mà so xe tăng còn yêu. Người này ai vậy? Cùng ngân tinh quốc có cái gì đại thủ? Không quan tâm là ai, xuất thủ thu thập đám này ngân tinh quốc xuất sinh, đó chính là người tốt. Đại gia đi nhanh đi, lợi lát nữa ngân tinh quốc võ giả tới, liền xử lý không tốt vây xem những người đi đường trải qua ban đầu kiếp sợ phía sau, cuối cùng là lấy lại tinh thần tới. Đại gia thảo luận một hồi phía sau, cảm giác tình huống có chút không đúng. So với xem náo nhiệt, vẫn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Cho nên ngắn ngủi mấy giây, trừ bỏ một chút gan lớn bên ngoài, còn lại người qua đường hầu hết đã chạy trốn. Mà cùng lúc đó, cái kia lãnh sự quán phế tích bên trong, đột nhiên lao ra mười mấy đạo nhân ảnh. Đạp mã, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Em đẹp, làm sao đột nhiên lầu sập? Ta nhớ kỹ hôm nay cũng không có động đất ta. Mà còn liền xem như có động đất, xung quanh những kiến trúc khác vật làm sao vẫn là tốt. Cùng pháo gì ở kế hoạch câu cá dâu dê quang đầu nam, một bên phủi xuống đất trên người bụi, một vừa hùng hùng hổ hổ phàn nàn nói. Hắn nguyên bản chính canh giữ ở lãnh sự quán bên trong, chờ đợi hỏa vân tà thần tự chui đầu vào lưới. Ai biết không đợi được chính chủ, ngược lại là đợi đến lầu sập. Cái này mẹ nó xui xẻo. Mấy người khác cũng là cũng giống như thế, trong miệng thấp giọng chửi mắng, cực kỳ khó chịu. Mẹ nó, thế mà liền thừa lại như thế chút người. Quang đầu nam nhìn một chút cùng chính mình lao ra những người này, đơn giản đếm, bao gồm hai tên tam phật hội tông sư trưởng lao ở bên trong, chỉ còn sót 13 người. Nếu biết rõ, trừ lãnh sự quán bên trong bình thường nhân viên công tác bên ngoài, cùng hắn cùng nhau mai phục, tổng cộng có 35 người. Kết quả chỉ chạy ra ngoài 13 cái, còn lại cái kia 22, hiển nhiên đều bị chôn ở phế tích bên trong, không rõ sống chết. Ta muốn gặp pháo gì ở? Đang lúc quang đầu nam đám người nghi hoặc, cái này êm đẹp lãnh sự quán vì sao lại sụp đổ lúc, một cái âm u lại mang có mấy phần từ tính âm thanh, đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Quang đầu nam nghe tiếng, lập tức xoay người lại xem xét, phát hiện sau lưng đang đứng một cái ước chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn, rộng thân thể rộng hùng tráng hán tử. Hắn lập tức hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi, người là ai? Gặp pháo gì ở đại sứ làm cái gì? Tại hạ Tiểu Phong. Gặp pháo gì ở, là muốn để hắn thả Đằng Vũ lao ra tử người một nhà. Hùng tráng hán tử không có cái gì quanh co lòng vòng, trực tiếp hồi đáp. Thê quang đầu nam nghe vậy, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn quan sát tỉ mỉ người trước mắt này một phen phía sau, sờ lên chính mình lớn quang đầu, trong mắt tràn đầy không hiểu. Cái này cũng không thích hợp a. Lần này lợi dụng Đằng lão đầu người một nhà đến câu cá, muốn câu lên câu, không phải là hỏa vân tà thần sao? Trước mắt cái này tự xưng là Kiều Phong gia hỏa, lại là từ đâu xuất hiện? Mặc dù sở lão đại, người này vừa rồi một trưởng đánh sập lãnh sự quán, hắn còn đem giờ AUM đại ca bọn họ đều đánh thành tàn phế đúng lúc này, phía trước cái kia bị dọa đến toàn thân sủi lơ ngã xuống đất mặt chữ điển nhân viên công tác, đột nhiên mở miệng lên tiếng nói. Nghe nói như thế phía sau, quang đầu nam cái này mới chú ý tới, nguyên lai cách đó không xa trên mặt đất, còn nằm lấy bọn hắn mấy người. Trừ mặt chữ điển nhân viên công tác bên ngoài, mấy người còn lại đều giống như một đống bùn nhau đồng dạng, rõ ràng là đã phế đi. Có chút ý tứ a. Quang đầu nam lại lần nữa thói quen sờ lên chính mình lớn quang đầu. Có khả năng đã thương giờ AUM mấy người, đồng thời không đáng hắn đi coi trọng. Nhưng mẹ nó trực tiếp đem lãnh sự quán phía trước lầu đều đánh sập, vậy liền không nhịn được hắn không đi coi trọng. Chương 373, quả thực là mạnh vô biên. Chương 373, quả thực là mạnh vô biên. Vị bằng hữu này, lão đầu kia người một nhà đối ta tới nói, đồng thời không có tác dụng gì. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn tại ta chỗ này, còn có chút tác dụng, cho nên tạm thời không thể thả người. Ngươi có thể chờ đến mấy ngày sau, lại tới tìm ta muốn người quang đầu nam ở trong lòng tính toán một phen phía sau, mặt mỉm cười nói. Hắn cũng không phải sợ trước mắt cái này hùng tráng hắn tử, dù sao tại ngân tinh quốc người bọn họ trong từ điển, căn vốn cũng không có sợ cái này chứ. mà hắn sở dĩ nguyện ý hảo ngôn hảo ngữ cùng đối phương bàn điều kiện, chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia vẫn luôn chưa từng xuất hiện Hỏa Vân Tà Thần. Ai bảo lần này mục tiêu chính là Hỏa Vân Tà Thần đâu? Bạn nhất trước mắt cái này hùng tráng hán tử tại chỗ này hung hăng càng quái, trước thời hạn đả thảo kinh xà, kinh động đến Hỏa Vân Tà Thần đâu? Vậy coi như có chút được không bù mất. Bởi vậy, cho dù lãnh sự quán phía trước lầu bị đối phương đánh sập, hắn cũng muốn tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Chờ bắt lấy Hỏa Vân Tà Thần phía sau, lại cùng đối phương nói dốc một phen. Hoặc là chết, hoặc là giao người. Hùng tráng hán tử nghe vậy, khẽ lắc đầu nói. Ha ha ha, nghe nói như thế, quang đầu nam nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nhịn không được cười ra âm thanh, phản phất là nghe đến cái gì trên đời này buồn cười nhất cho cười. Theo ở sau lưng quang đầu nam những cái này võ giả, cũng đều lộ ra vẻ trông trọng. Chờ sau khi cười xong, quang đầu nam lại lần nữa nhìn về phía hùng tráng hán tử, cười lạnh nói, Hoàng Hữu, ta nguyện ý cùng ngươi bàn điều kiện, đó là cho ngươi một cái mặt mũi. Ngươi có thể tuyệt đối không thể không biết tốt xấu, được đà lần tới. Chết, hoặc là giao người. Hùng tráng hán tử như cũng không hề bị lay động, lại lần nữa cường điệu nói. Quang đầu nam lại là cười lạnh một tiếng, ha ha. Lão tử ta đã không muốn chết, cũng không muốn giao người vừa dứt lời, đứng sau lưng quang đầu nam những cái này võ giả bọn họ, tựa như là nhận đến một loại nào đó tín hiệu đồng dạng. Bọn họ nhộn nhịp từ bên hông rút ra đoạn kiếm đoạn đao chờ, như ong vỡ tổ xông về hùng tráng hán tử. Cái này hộ tống quang đầu nam cùng nhau từ phế tích bên trong lao ra 10 tên võ giả, đều là đại tuyết sơn đệ tử tinh anh, xa không phải là cái gì bạc cát, nó mạn hàng ngũ có thể sánh được. Đối mặt cái này đánh giết mà đến 10 tên võ giả, hùng tráng hán tử lập tại nguyên chỗ, vị nhưng bất động. Thân hình của hắn tựa như núi cao cao ngất, vững như Thái Sơn, tựa hồ không thèm để ý chút nào trước mắt những này đối diện đánh tới địch nhân. Những cái này còn lưu tại nguyên chỗ vây xem gan lớn người qua đường, lúc này không khỏi trong lòng siết chặt. Mấy cái này ngân tinh quốc võ giả như lang như hổ, cùng nhau tiến lên, căn bản không nói võ đức. Đối mặt dạng này tình thế nguy hiểm, hùng tráng hán tử lại nên muốn thế nào hóa giải đâu? Liên làm cái này mới tên ngân tinh quốc võ giả xông đến phụ cận lúc, cái kia hùng tráng hán tử không khỏi lắc đầu thở dài nói, ta vốn là vì cứu người mà đến, không nghĩ nhiều bị giết chóc. Làm sao các ngươi nhiều lần bức bách, vậy ta tiểu mỗi nhân cũng chỉ phải đại khai sát giới theo một chữ cuối cùng nói xong, hắn hai bàn tay hướng về phía trước đẩy ngang, trong miệng đột nhiên quát khẽ một tiếng, chấn kinh mạch lý. Chỉ một thoáng, không khí xung quanh thật giống như bị hắn hai bàn tay chỗ xé rách, phun trào khí lưu tạo thành một đạo khiến người hít thở không thông phong bạo. Cái này tay trái đánh ra phía sau, hùng hậu mạnh mẽ trưởng kình trực tiếp nhấc lên một trận gió mạnh, không khí bên trong càng là vang lên còn như rồng gầm tiếng xé gió. Cái kia trưởng phong bên trong ẩn chứa kinh lực, cương mãnh cực kỳ, bên trái bổ nhào vào phụ cận hai tên võ giả, còn chưa chờ vung ra đao kiếm trong tay, liền bị trưởng phong chốt cạo bên trong. Phanh, phanh, chỉ nghe liên tiếp hai tiếng trầm đục, cái này hai tên trong tay võ giả đoạn kiếm đoạn đao nháy mắt bị trưởng phong đánh gãy. Cùng lúc đó, thân thể bọn hắn thân thể cũng cùng nhau bị trưởng phong bổ ra, nháy mắt huyết đục vẩy ra, đã là chết không thể chết lại. Mà cái kia tay phải mới ra, thì lại là một trận tiếng long ngâm vang lên. Trường phong như cơn lốc đảo qua, cầm đao giết tới bên phải phía trước võ giả, thân thể giống như là bị châm lửa pháo đồng dạng, nháy mắt nổ tung lên, thịt nát cùng máu tươi văng khắp nơi. Giết hắn, vì các huynh đệ báo thủ. Cái này ba cái ngân tinh quốc võ giả chết thảm, chẳng những không thể dọa lùi còn lại bảy người, ngược lại còn kích thích bọn họ hung tính. Từng cái hai mắt đỏ thẫm, đang đằng sát khí vọt tới hùng tráng hán tử phụ cận. Nhưng mà thời khắc này hùng tráng hán tử nhưng là không nhanh không chậm, không hoảng không loạn liên tiếp đánh ra mấy trường. Tiềm long bật dụng, cái này mấy trưởng như kinh lôi nổ tung, lôi đình bạc quân, mỗi một trưởng đều mang tội khô lạc hủ khí thế. Bốn tên ngân tinh quốc võ giả còn chưa kịp phản ứng, liền bị nháy mắt đánh nát phòng ngự. Bốn người thân thể trực tiếp bạo liệt thành từng đám huyết vụ, thịt nát bay loạn, bắn tung tóe khắp nơi. Còn lại ba tên ngân tinh quốc võ giả thấy thế, vội vàng ngừng lại thân hình, muốn từ mặt khác phương hướng phát động tiến công. Nhưng bọn họ phản ứng, cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp. Kiến long tại điện, hung tráng hán tử lại là một trưởng vung ra, trưởng phong như rồng gầm cửu thiên, hướng ba người còn lại càn quét mà đi. Một tên võ giả bởi vì né tránh không kịp, nửa người bị trưởng phong quét đến, trưởng kình tại trong cơ thể ầm vang nổ tung. Cái kia yếu ớt nhục thể không chịu nổi một kích, nháy mắt hóa thành đầy trời huyết vũ. Chờ rơi trên mặt đất lúc, đã không có nửa chọn nhân loại dáng dấp. Còn lại cái kia hai tên võ giả, bởi vì phương hướng duyên cớ, thì là may mắn tránh thoát một trường này. Có thể mắt của bọn hắn bên trong, không còn có vừa rồi điên cuồng cùng không sợ. Còn lại, chỉ có hoảng hốt cùng rung động. Trốn, mau trốn. Giờ phút này, trái tim của bọn họ bên trong chỉ còn sót cái này một ý nghĩ. Nhưng hùng tráng hán tử lại làm sao có thể bỏ mặc hai người chạy trốn? Long chiến vũ dã, làm hai người kêu bước ra trở ra thời điểm, hùng tráng hán tử lại lần nữa hướng về phía trước đánh ra hai trường. Hai đạo hùng hậu cương mãnh trường kình hóa thành hai cái vô hình du long, nháy mắt đánh chúng còn lại cái kia hai tên ngân tinh quốc võ giả. Phanh, lại là một tiếng vang trầm, cái kia hai tên võ giả trong cùng một lúc hóa thành huyết đục chi vũ, triệt để bị từ trên thế giới này xóa đi. Huyết nhìn thấy cái này đầy đất huyết đục cùng tàn chi, lại ngửi không khí bên trong cái kia mùi máu tanh nồng đậm, cho dù là nhất gan lớn người qua đường, lúc này trong dạ dày cũng là một trận rời sông lấp biển, nhịn không được đại thổ nôn như điên. Cái này đại ca lai lịch gì a? Hạ thủ cũng quá hung ác. Ồ mẹ nó a, ta đem cơm sáng đều phun ra. Tông sư, tuyệt đối là tông sư cấp tường giả a. Đậu phộng, chỉ là mấy trưởng, liền đem 10 tên ngân tinh quốc hảo thủ đánh thành sủi cảo nhân bánh, Hỏa Vân Tà Thần cũng không có lợi hại như vậy a. Thiệt thòi ta phía trước còn lo lắng hắn xảy ra chuyện đâu, kết quả đều cho ta làm nôn còn lại những cái này những người đi đường, một bên lau nước miếng của mình, một bên thấp giọng thảo luận. bọn họ ai cũng không ngờ đến, cái này hùng tráng hán tử hạ thủ cư nhiên như thế hùng mãnh hung ác. Mới vừa rồi còn là thai to mặt lớn có cánh tay có chân mười người, hiện tại toàn bộ đều biến thành trên đất từng bãi thịt nát. Nhưng cái này cũng chứng minh hùng tráng hán tử thực lực, quả thực là mạnh vô biên. Quang đầu nam lau lau chính mình quang đầu, hơi có chút sền sệt, bởi vì rơi ở phía trên đều là lấm ta lấm tấm máu cùng thịt. Khi lại một lần nữa nhìn hướng hùng tráng hán tử thời điểm, quang đầu nam đã vô cùng xác định đối phương tuyệt đối là tông sư cấp bậc cường giả, hơn nữa còn không là bình thường tông sư, có thể là đỉnh cấp tông sư. Bằng không mà nói, làm sao có thể tại không đến một phút thời gian bên trong liền tùy tiện xử lý 10 tên tam cấp võ giả, đổi lại là 10 đầu heo cũng không thể nào là trong thời gian ngắn như vậy bắt lấy. Nhưng vấn đề cũng tới, cái này mẹ nó lại là từ đâu xuất hiện đỉnh cấp tông sư đâu? Chương 374, Hắc Bạch Nhị Lao. Chương 374, Hắc Bạch Nhị Lao. Hắc trưởng lão, Bạch trưởng lão, người này khó đối phó, xem ra cần chúng ta ba người cùng nhau liên thủ. Quang đầu nam hít sâu một hơi phía sau, ánh mắt chuyển hướng đứng tại chính mình bên tay phải hai tên lão giả kia. Cái này hai tên lão giả hầu như đều là 60 ra mặt niên kỷ. Dựa vào bên trái vị kia, dáng người áo đen, dáng người lại cao lại gầy, một đầu màu trắng trừng phát, nhưng lông mày cùng râu nhưng là màu đen. Mà dựa vào phía bên phải, hoàn toàn tới ngược lại, thân mặc áo trắng, dáng người béo đục béo địch, một đầu màu đen tóc ngắn, lông mày cùng râu thì là màu trắng. Hai người bọn họ chính là trong Tam Phật hội lừng lẫy nổi tiếng Hắc Bạch Nhị Lão. Lần này đi tới Trung Nam tỉnh, chủ yếu là vì điều tra lũ xạ đám người ngộ hại một chuyện mà đến. Tại thông qua đặc thù con đường, nghe được chân tướng sự tình phía sau, bọn họ liền tạm thời lưu tại Cửu Nguyên thành phố, chuẩn bị tùy thời đánh giết Hỏa Vân Tà Thần. Dù sao người của Tam Phật hội cũng không thể cứ như vậy bạch bạch chết đi a. Đúng lúc pháo gì ở đám người cũng phải bắt cho được Hỏa Vân Tà Thần, nhưng lại lo lắng cái kia khống chế tông sư quỷ linh ngự bị nhân. Kết quả là, quan đầu nam chủ động tìm tới cửa, song phương ăn nhịp với nhau, chuẩn bị cùng nhau đối phó Hỏa Vân Tà Thần. Nhưng mà bọn họ cũng không có chờ đến mong nhớ ngày đêm Hỏa Vân Tà Thần, ngược lại là chờ đến cái này chẳng biết tại sao xuất hiện hùng tráng hán tử. Đương nhiên, nghe được lời nói của quang đầu nam, Mạc Hắc Y Bạch trưởng lao khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý không, giao cho chúng ta hai người liền có thể. Mặc áo trắng Hắc trưởng lão thì là đưa ra khác biệt đề nghị. Vừa dứt lời, không đợi quang đầu nam cho ra đáp án, Hắc Bạch Nhị lão liền hóa thành một đen một trắng hai đạo hư ảnh, trực tiếp giết tới hùng tráng hán tử. Hai người này sớm thành thói quen sóng vai mà bên trên, mà không phải là cái gì đơn đả độc đấu. Dù sao trải qua nhiều năm phối hợp, lẫn nhau ở giữa đã sớm là vô cùng ăn ý, càng mấu chốt chính là, không quản vào lúc nào, hai đánh một mãi mãi đều có thể chiếm thượng phong. Chờ Hắc Bạch Nhị lão vọt tới trước mặt 2 mét lúc, hùng tráng hán tử cũng không có giống phía trước bị động như vậy ứng đối, mà là trước thời hạn xuất thủ. Chấn kinh bất lý. Hùng tráng hán tử hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, hai bàn tay bỗng nhiên hướng về phía trước đánh ra, như dao long xuất hải, đón lấy đánh tới Hắc Bạch Nhị lão. Trường kinh xé rách không khí, hóa thành một đạo cuồng phong, mang theo cái kia quen thuộc long ngâm tiếng xé gió. Đối mặt cái này vừa nhanh vừa mạnh một trường, thân hình Hắc trưởng lão như quỷ mị, cấp tốc nghiêng người mà qua, miễn cưỡng né tránh một trường này. Mà Bạch trưởng lão bước chân thì càng là nhẹ nhàng linh hoạt linh mẫn, thân ảnh như tia chớp màu trắng. Hắn chẳng những nhẹ nhõm tránh khỏi một trường này, đồng thời còn bung ra một quyền, chạy thẳng tới hùng tráng hán tử mặt. Một quyền này kinh lực nội liễm, thanh thế không hề như hùng tráng hán tử trưởng pháp to lớn. Chỉ khi nào bị một quyền đánh trúng, mặc cho ngươi cương cân thiết cốt, cũng phải bị một quyền nổ đầu. Tại Bạch trưởng lão ra quyền công hướng hùng tráng hán tử mặt lúc, Hắc trưởng lão cũng cực kỳ ăn ý hai bàn tay đánh ra, lao thẳng tới hùng tráng hán tử lồng ngực. Đối mặt cái này lúc lên lúc xuống hai trọng thế công, hùng tráng hán tử nhưng cũng không bối rối. Chỉ nghe răng rắc liên tiếp giòn vang, hắn vậy sẽ gần 1m9 thân cao, nháy mắt co lại thành không đến 1m7. Bạch trưởng lão công hướng bộ mặt hắn một quyền kia, một cách tự nhiên rơi xuống cái trống không. Ngay sau đó, hắn hai bàn tay giơ cao, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đón lấy Hắc trưởng lão công kích. Phanh! Song phương bốn trưởng đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ. Hai cỗ hùng hậu cương mãnh trưởng kình chạm vào nhau, tạo thành một đạo mắt thường khó mà nhìn thấy sóng xung kích, trên mặt đất cục đá nát đá sỏi như viên đạn hướng xung quanh bay ra. Trông cho tại lối đi bộ bên trên cây cối, thì còn cỏ nhỏ bị nhấc lên. Cho dù là đứng ở đường quốc lộ đối diện, nhưng những cái này người qua đường nhưng vẫn bị lan đến gần, từng cái liền thân hình đều không thể ổn định lại, nhộn nhịp té ngã trên đất, đau đến nghe răng trợn mắt. Khí lực thật là lớn. Hắc trưởng lão bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt biến hóa, rõ ràng không ngờ tới lực lượng của đối phương vậy mà so hắn càng lớn càng mạnh. Liên tại Hắc trưởng lão bị đẩy lui lúc, Bạch trưởng lão thế công lại theo sát mà tới. Chỉ thấy hắn phi thân lên, như bạch hạc dương cánh nhẹ nhàng vô cùng, một đôi nắm đấm thẳng tắp nện hướng hùng tráng hán tử sau đầu. Trải qua vừa rồi Hắc trưởng lão một màn kia, hắn biết rõ hùng tráng hán tử lực lượng vô cùng lớn, cho nên lần này ra chiêu chính là đem hết toàn lực, không lưu mảy may. Răng rắc lại là liên tiếp giòn vang, hùng tráng nam tử thân cao lần thứ 2 giảm xuống, trực tiếp biến thành 1m60 nhiều. Dạng này thân cao, trực tiếp để đầu của hắn ngắn một mảng lớn. Nguyên bản nện hướng hắn sau đầu Bạch trưởng lão, lại một lần nữa nện bên trong không khí, không công mà lui. Du Long Quán Tượng Pháp. Hắc trưởng lão hiển nhiên là muốn lên một vài thứ, mặt lộ kinh ngạc nói, lại là Du Long Quán Tượng Pháp. Bạch trưởng lão nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Du Long Quán Tượng Pháp có thể là tương đối coi trọng người tu hành tư chất, căn cốt cùng nội tính hơi kém một chút, đều không thể tu luyện thành công. Mà giống hùng tráng hán tử như vậy, có thể tùy ý biến ảo tự thân cao hình thái, hiển nhiên là đã tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Nghĩ tới đây, Hắc Bạch Nhị lão lập tức trao đổi một ánh mắt. Hai người đều biết, nếu không lấy ra thủ đoạn cuối cùng, chỉ sợ là bắt không được trước mắt cái này hùng tráng hán tử. Đợt thứ hai thế công lại nổi lên, Hắc Bạch Nhị Lao thân hình giao thoa, tựa như trong Thái Cực Âm Dương Ngư đồng dạng. Nguyên bản thuộc về tại hai người lực lượng, giờ phút này lại ngưng tụ thành một cỗ, đã có ba phần Chu Thiên Tông sư uy thế. Hai người quyền kình, trưởng kình lẫn nhau đan vào một chỗ, sóng khí bốc lên, tạo thành một cỗ khí lưu vô hình, mãnh liệt hướng hùng tráng hán tử đánh tới. Kháng long hữu hối. Hùng tráng hán tử cao quát một tiếng, tay trái vạch nửa biên, tay phải một trường đẩy ra. Đầu kia kim quang long ánh, chói mắt trường long, lại một lần nữa vô căn cứ hiện lên. Giống. Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng long ngâm vang lên, kim sắc trường long hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đánh tới Hắc Bạch Nhị Lão. Ầm ầm. Cái này va chạm, lại như thiên băng địa liệt, kình phong mênh mông, đất đá tung tóe, sóng khí phô thiên cái địa, bụi mù càn quét bốn phía. Tiếng nổ mạnh to lớn giống như kinh lôi nổ tung đồng dạng, chấn người màng nhĩ đau nhức, hai bên đường phố cửa sổ thủy tinh, càng la trong cùng một lúc nhộn nhịp bạo liệt. Đợi đến bụi mù chậm rãi tản đi phía sau, thân ảnh của Hắc Bạch Nhị Lao đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trên mặt đất, chỉ là lưu lại một cái sâu đạt 2 mét có thừa hố to, cùng với từng đạo như mạng nhện vết rách. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không khí bên trong tràn ngập bụi đất cùng mùi máu tươi. Hô. Hùng tráng nam tử chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Một trận chiến này đã có kết quả cuối cùng. Cùng lúc đó, quang đầu nam thì là một mặt ngộp bức, trợn mắt há hốc mồm. Ồ mẹ nó, vừa rồi đầu kia kim long là cái quỷ gì a? Chẳng lẽ là hùng tráng nam tử quán tưởng hình tượng? Có thể cái này mẹ nó đem quán tưởng hình tượng trực tiếp kéo đi ra, trở thành đại vận đi đụng người, cũng không tránh khỏi quá không hợp thói thường đi. Nếu biết rõ, cho dù là đem quán tưởng hình tượng hiện ra, nhiều lắm là cũng chính là kinh sợ địch nhân mà thôi. Nơi nào có người sẽ đem mình quán tưởng hình tượng xem như vũ khí, cầm đi ra ngoài trực tiếp là người? Là ta cô lậu quả văn, còn là thế giới này điên rồi sao? Càng mấu chốt chính là, ta lớn như vậy Hắc Bạch Nhị Lao đâu? Tung hoành giang hồ mấy chục năm, giết người vô số tam Phật hội Hắc Bạch Nhị Lao, cứ như vậy không có. Liên một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có lưu lại. Lao thiên gia, cái này họ kiểu đến cùng là cái quỷ gì a? Chương 375, đầu góc bu xì, tứ chi phát triển. Chương 375, đầu góc bu xì, tứ chi phát triển. Tê quang đầu nam hít thật sâu một hơi khí lạnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn về phía cái kia hùng tráng nam tử. Hắn miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười nói, bằng hữu, ngươi lợi hại, ta phủ. Liên đại danh đỉnh đỉnh Hắc Bạch Nhị Lao đều bị ngươi cho cứ thế mà đánh chết, sợ rằng toàn bộ thiên võ quốc cảnh nội đã không có bao nhiêu người là đối thủ của ngươi. Cái kia đằng lão đầu người một nhà tất cả đều bị ta nhốt ở lãnh sự quan phía sau lầu, ngươi bây giờ có thể đi cứu người. Quang đầu nam nói xong, vô cùng tức thời đứng qua một bên, một bộ ta nhận thua rằng dốc, mà còn hắn còn vô cùng chi kỷ, duỗi ra ngón tay đến chỉ lãnh sự quan cửa hông, nơi đó chính là thông hướng phía sau lầu lối vào, cũng không có giống phía trước lầu đồng dạng sụp đổ. Tốt. Hùng tráng hán tử nhìn hắn một cái phía sau, khẽ gật đầu một cái, sau đó liền sải bước hướng đi cái kia quạt cửa hông. Nhưng là làm hùng tráng hán tử từ bên người quang đầu nam chạy qua lúc, quang đầu nam lại đột nhiên vươn tay ra chụp tới bả vai của đối phương. Chờ hùng tráng nam tử mặt lộ nghi hoặc quay đầu nhìn qua thời điểm, quang đầu nam một đôi tròng mắt bên trong nhưng là lóe lên yêu dã tử mang. Ngươi hùng tráng hán tử trong miệng vừa vặn phun ra một cái chữ, cả người tựa như là chúng định thân chú đồng dạng, ngu ngơ ngay tại chỗ không nhúc nhích. Ha ha. Trên mặt quang đầu nam thì là nhiều ra một nụ cười đắc ý, các người đám này vũ phu thật đúng là đầu góc bu xì, tứ chi phát triển, thế mà dễ dàng như vậy liền bị lừa. Hắc Bạch Nhị Lão loại này lão giang hồ chết tại ngươi loại này ngu xuẩn trên tay, so rơi vào hầm cầu bên trong chết đuối còn muốn biệt khuất. Hiện tại liền để cho ta tới nhìn xem ngươi đến cùng là lai lịch gì. Vừa dứt lời, quang đầu nam cũng theo đó nhắm mắt lại. Tại trong thức hải của hắn có một tôn toàn thân lấp lánh hào quang màu tím thần nhân. Tôn này thần nhân làn da hiện ra thâm trầm màu tím, mặt ngoài hiện đầy đạo đạo tinh mịn phức tạp thần bí đường vân. Đầu nó dài có một cặp cong sừng nhọn, đen nhánh lại cứng rắn. Một đôi đồng tử tựa như lô đen thâm thúy yêu dị, khiến người không dám nhìn thẳng. Nó tồn tại, tựa như từ ác mộng bên trong sinh ra hoảng hốt một gốc, bất luận cái gì mắt thấy nó sinh vật đều sẽ cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Quang đầu nam tinh thần ý thức tiến vào chính mình thức hải không gian phía sau, nhìn thấy tôn này thần nhân, trong lòng thật là đắc ý. Hắn cùng Pháo Dị ở cùng thuộc Ngân Tinh Quốc các con gia tộc, nhưng cùng đi vào hoạn lộ Pháo Dị ở khác biệt, hắn từ nhỏ lợi dụng gia tộc quan hệ, bái nhập đến Ngân Tinh Quốc võ đạo thánh địa Đại Tuyết Sơn. Cùng đồng môn những cái kia chỉ chú trọng tu luyện khí huyết vũ phu khác biệt, hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở tu luyện trên quán tưởng pháp, mà hắn tu luyện quán tưởng pháp chính là Đại Tuyết Sơn 10 đại truyền thừa một trong dạ yểm quán tưởng pháp. Cái gọi là dạ yểm chính là Ngân Tinh Quốc trong truyền thuyết có khả năng điều khiển nhân loại mộng cảnh thần minh. Hắn chuyên cần khổ luyện ba hơn 10 năm, cuối cùng đem môn này dạ yểm quán tưởng pháp tu luyện đến đệ lục trọng. Đặt tới đệ lục trọng phía sau, hắn liền có thể lợi dụng dạ yểm năng lực để cho địch nhân đắm chìm tại mộng cảnh bên trong, điều khiển địch suy tư của người cùng hành động. Phía trước Hồ Nghị Biên chính là tại sự thao khống của hắn phía dưới, hoàn toàn biến thành một cái nghe lệnh của Pháo Dị ở con rối hình người. Khó được gặp một cái có thể trấn sát Hắc Bạch Nhị Lao cường giả, ta lại làm sao có thể bỏ qua ngươi đây? Ta nếu có thể đem ngươi khống chế lại, ngày sau chẳng phải là nhiều ra một cái cường lực bảo tiêu? Cứ như vậy lời nói, ta không quản là ở gia tộc, vẫn là ở bên trong môn phái, đều có thể thu được càng cao quyền lên. Tiếng trong lòng quang đầu nam cười lạnh liên tục, âm thầm vì chính mình kế hoạch mà đắc ý. Hắn đầu tiên là giả trang ra một bộ nhận thua rằng dốc, sau đó chờ đợi hùng tráng hán tử bung lòng cảnh giác lúc, một lần hành động đem kéo vào một cảnh. Sự thật chứng minh, kế hoạch của hắn vô cùng thành công. Hùng tráng nam tử xác thực như hắn dự đoán như vậy, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, rất dễ dàng liền bị hắn kéo vào đến mộng cảnh bên trong. Tại bên trong mộng cảnh, khỏi phải không cần biết ngươi là cái gì đỉnh cấp tông sư, đều phải bị sự điều khiển của ta. Quang đầu nam đã là không kịp chờ đợi muốn hàng phục cái này hùng tráng hán tử. Hắn cấp tốc thôi động chính mình quán tưởng hình tượng, cuốn theo tinh thần của mình ý thức, trực tiếp xâm nhập đến hùng tráng hán tử bên trong thức hải. Tiếp xuống, hắn chỉ cần lợi dụng chính mình dạ yểm khống chế lại đầu kia kim long, liền có thể triệt để làm cho đối phương biến thành hắn khối lỗi. Ân, có chút kỳ quái. Mang theo tính toán, quang đầu nam bắt đầu tại hùng tráng hán tử thức hải bên trong tìm kiếm đầu kia kim long vết tích. Có thể không đợi tìm tới đầu kia kim long, hắn liền phát giác có cái gì không đúng. Xem như chuyên công quán tưởng pháp người tu hành, hắn không biết xâm nhập đến bao nhiêu võ giả trong thức hải không gian. Thức hải không gian lớn nhỏ cùng võ giả tu luyện quán tưởng pháp cấp độ có quan hệ. Người tu luyện quán tưởng pháp nặng mấy càng cao, như vậy thức hải không gian cũng lại càng lớn. Giống hắn dạng này, đem quán tưởng pháp tu luyện đến đệ lục trọng, thức hải không gian lớn, gần như có thể so sánh 10 cái sân bóng. Mà hắn đã thấy nhỏ nhất thức hải không gian, chỉ bất quá mới có một cái phòng lớn nhỏ. Nếu mà so sánh, cái này hùng tráng hán tử thức hải không gian, bề ngoài như có chút lớn đến lạ thường a. Chẳng lẽ người này cũng đem quán tưởng pháp tu luyện đến đệ lục trọng? Không sao, hắn quán tưởng pháp tất nhiên là nghiêng về chiến đấu phương diện, bàn về đối với lực lượng tinh thần điều khiển, kém xa ta. Quang đầu nam chần chờ một chút phía sau, lần thứ hai thôi động chính mình quán tưởng hình tượng, bắt đầu tìm kiếm kim long. Ngao đột nhiên, một tiếng biết thai nhức óc tiếng long ngâm truyền vào trong thai của quang đầu nam. Quang đầu nam lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức thay đổi phương hướng, bay về phía tiếng long ngâm truyền đến địa phương. Chỉ là bay lên, một đạo cự đại hắc ảnh đột nhiên hiện thân, đồng thời hướng về hắn vị trí chạy tới. A, đây là thứ quỷ gì? Trong lòng quang đầu nam bỗng dưng giật mình. Cái này hướng hắn chạy tới hắc ảnh, thấy thế nào cũng không giống là đầu kia kim long. Chờ hắc ảnh bọn tới phụ cận lúc, hắn cái này mới nhìn rõ ràng hắc ảnh nguyên trạng, lại là một tôn tam đầu lục tí tu la kim cương vật. Đầu trái, lông mày nhíu chặt, trận mắt tròn xoe. Chính giữa đầu, thần sắc trang nghiêm lạnh lùng, hai mắt nhìn chăm chú phía trước. Mà bên phải đầu, thì lộ ra âm lanh thâm thúy, trong mắt ẩn chứa vô tận oán hận cùng tiêu hận. Cái kia phân loại tại thân thể hai bên sáu cánh tay, riêng phần mình cầm trong tay khác biệt vũ khí. Cái gì chạm yêu kiếm, dáng ma chử, đả thần tiên, cái gì phật châu, bình bắt cùng tịnh thổ pháp trượng. Tu La Kim Cương Phật cái này vừa hiện thần, cương hành khí chẳng nháy mắt bao phủ lại quang đầu nam dạ yểm. Cái này, đây không phải là Tam Phật Hội Kim Phật quán tượng pháp Tu La Kim Cương Phật sao? Mà còn thế mà còn là lục trọng Tu La Kim Cương Phật. Không thích hợp. Không thích hợp. Cái kia hùng tráng hán tử quán tượng hình tượng không phải một đầu kim long sao? Làm sao sẽ biến thành Tu La Kim Cương Phật? Trong lòng quang đầu nam kinh hãi, vội vàng tôi động chính mình quán tượng hình tượng. Dạ yểm nháy mắt thả ra cái kia yêu dã tử mang, cùng Tu La Kim Cương Phật gia tăng mà đến uy thế chống lại. Tốt tại tất cả mọi người là lục trọng quán tượng hình tượng. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này hùng tráng hán tử khẳng định có vấn đề. Nơi này không thể ở nữa, ta phải nhanh thu hồi đi. Quang đầu nam cũng là phi thường quả quyết, tại phát hiện sự tình có chút vượt qua ra dự liệu của hắn phía sau, lập tức liền chuẩn bị rút lui phương này thức hải không gian. Nhưng mà, một đạo huyền tượng như núi cao to lớn thân ảnh, nhưng là đột nhiên ngăn chặn đường lui của hắn. Chương 376, không tốt. Chương 376, không tốt. Cái này, lại là khi thấy cái kia to lớn thân ảnh bộ mặt thật lúc, quang đầu nam cả người đều mở bức. Cái kia liên miên tựa như núi cao thân ảnh, vậy mà là một đầu cự xà. Trên người cự xà không có nửa khối lân phiến, chỉ có rậm rạp chẳng chịt, đếm không hết ghép lại ra người. Mà trên lưng càng là chất đầy đầu người. Những người này đầu có trẻ có già, có nam cũng có nữ, từng cái ánh mắt sáng rực, toàn bộ đều tại nhìn chằm chằm quang đầu nam quán tưởng hình tượng. Cứ việc chỉ là một đoàn tinh thần ý thức, nhưng quang đầu nam vẫn không tự chủ được run lập cập. Mà hắn dạ yểm chỗ tách ra chói mắt tử mang, cũng trong nháy mắt bị triệt để áp chế, thay đổi đến ảm đạm vô quang. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Quang đầu nam kinh hãi không thôi, nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn vội vàng thay đổi phương hướng, nghĩ từ một phương hướng khác phá vây đi ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn cần thiết muốn tìm đầu kia kim long cuối cùng là hiện thân. Nhưng kim long nhưng là trực tiếp ngăn tại hắn nghĩ phải thoát đi trên đường. Chết tiệt, tên kia đến cùng là lai lịch gì? Cái này bên trong thức hải không gian, làm sao sẽ có ba cái quán tưởng hình tượng? Chẳng lẽ người này một hơi luyện ba môn quán tưởng pháp sao? Quang đầu nam tức hồn hện, nhịn không được ở trong lòng mắng lên. Kỳ thật kiêm tu quán tưởng pháp, ngược lại cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nhưng có thể đem ba môn quán tượng pháp toàn bộ muốn tu luyện đến lục trọng, vậy coi như là phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao giống hắn dạng này bị Đại Tuyết Sơn cực kỳ coi trọng kỳ tài ngút trời, cũng đầy đủ hoa 30 nhiều năm, vừa rồi đem dạ điểm quán tượng pháp tu luyện đến đệ lục trọng. Đạp mã, chiến lược mạnh như vậy, có thể một trường đập chết Hắc Bạch Nhị lão vậy thì thôi. Làm sao còn có thể đem quán tượng pháp cũng tu luyện đến đệ lục trọng đâu? Hơn nữa còn mẹ nó chính là ba môn cái này, mẹ nó đến cùng là cái gì yêu người ta? Quang đầu nam hiện tại không có nửa điểm cùng hùng tráng hán tử là địch ý nghĩ. Hắn bây giờ muốn làm sự tình chính là nhanh lên rời đi đối phương thất hại không gian, sau đó chạy trở về Đại Tuyết Sơn, cũng không muốn gặp phải dạng này yêu nghiệt. Nhưng cũng tiếc chính là, cái này tới dễ dàng, nghĩ muốn trở về, nhưng là khó khăn. Cái kia khủng bố khiếp người cự xà, dãy ruột như liên miên như dãy núi thân thể, phủ đầu liền hướng quang đầu nam đập xuống. Quang đầu nam nơi nào còn dám có chỗ do dự, vội vàng thôi động chính mình quán tưởng hình tượng, muốn né tránh cái kia biển giống như núi nhỏ rơi xuống bạch cốt đầu rắn. Có thể không đợi hắn dạ yểm có hành động, cự xà trên lưng những người kia đầu, nhưng là hé miệng, phát ra một trận đinh thai nhức óc tiếng kêu rên. Một tiếng này âm thanh kêu rên, lúc lớn lúc nhỏ, chợt xa chợt gần, làm quang đầu nam hoa mắt váng đầu, động tác nháy mắt liền đỉnh trở lại. Không được, ta không thể chết ở chỗ này. Quang đầu nam miễn cưỡng duy trì được chính mình sắp sụp đổ tinh thần ý thức. Hắn dùng tận chính mình cuối cùng một tia lực lượng, thôi động dạ yểm nghĩ phải thoát đi. Nhưng mà, không đợi hắn chạy ra bao xa, đầu kia vô cùng quen thuộc kim long, nhưng là hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng dạ yểm đánh tới. Đạp mã. Quang đầu nam căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị kim long trực tiếp đụng thẳng. Cái này va chạm, suýt nữa liền đem dạ yểm đụng tan thành từng mảnh. Tốt tại hắn dạ yểm xem như lục trọng quán tưởng hình tượng, còn tính là tương đối bền chắc. Chỉ bất quá khổng lồ lực va đập, để dạ yểm hoàn toàn không bị khống chế hướng về sau bay ngược ra ngoài. Không tốt, quang đầu nam mắng một câu phía sau, đột nhiên ý thức được, phía sau mình không phải là đầu kia đáng sợ cự xà sao? Kết quả là, hắn vội vàng nhìn hướng phía sau mình, đó là một tấm có thể so với lô đen, mang có vô cùng lực hút miệng rộng. Lãnh sự quán phía trước lầu phế tích bên trên, hùng tráng nam tử cùng quang đầu nam toàn bộ đều đứng ngay tại chỗ, không lúc đích. Những cái này gan lớn người qua đường có chút ngập bước, không biết hai người này đến tuột cùng là thế nào. Đậu phộng, hai người bọn họ không phải là cũng đã chết à? Không thể nào, cái kia ca môn một trưởng có thể đánh ra một đầu kim long, làm sao có thể cứ thế mà chết đi? Khẳng định là cái kia lớn quang đầu dùng cái gì đồng quy vu tận thủ đoạn. Bằng không, chúng ta đi qua nhìn một chút. Xem một chút đi, cái kia hùng tráng hán tử tốt xấu cũng làm chết tốt hơn một chút cái người ngân tinh quốc đang lúc đại gia chuẩn bị cường tráng lên lá gan, phía trước đi kiểm tra tình huống thời điểm, quang đầu nam lại đông nhiên mở hai mắt ra. Tại cặp mắt kia bên trong, lóe ra khiếp sợ, hoảng hốt, không cam lòng chờ tâm tình rất phức tạp. Lập tức, liền thấy hắn lớn quang đầu, giống như là bị ném tới đại vận dưới bánh xe dưa hấu đồng dạng, nháy mắt nổ tung lên. Cái gì đỏ, trắng, xong, dính các loại, như hạt mưa hướng xung quanh bắn tung tóe. Cái kia mấy người đi đường mới vừa bị mở mắt quang đầu nam cho giật nảy mình, không đợi lùi về phía sau bước, liền bị những thứ đồ nổ ngang này tung tóe một mặt. Gần như chỉ là trong một nháy mắt, mặt của bọn hắn bên trên cùng trên quần áo, liền hiện đầy quang đầu nam não bộ tổ chức. Đỏ tươi cùng trắng xám, tại thân thể bọn hắn nộp lên dệt thành một bức kinh khủng hình ảnh. Tuyết mấy người chỉ cảm thấy một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi. Vừa vặn nôn ra bọn họ, lại bắt đầu nói lên nói xuống. Mà lúc này, thân thể của quang đầu nam vẫn như cũ bảo trì đứng thẳng, chỉ là không có đầu. Bị đi ở bả vai hùng tráng hán tử, cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Ai? Hùng tráng hán tử khẽ khẽ thở dài, vứt bỏ quang đầu nam cánh tay kia phía sau, đi thẳng tới lãnh sự quán phía sau lầu cửa hông. Không được núp đích, lại đụng đến bọn ta sẽ nổ súng. Trong tay chúng ta còn có người muốn người tranh thủ thời gian lăn ra ngoài. Không phải vậy chúng ta liền giết bọn hắn. Hắn cái này vừa mới kéo ra cửa hông, bên trong liền truyền đến một trận đầy cõi lòng hoảng sợ ồn ào. Phía sau lầu hành lang bên trong, một chút cái lãnh sự quán nhân viên công tác đang tay cầm súng, đầy mặt hoảng sợ nhìn qua hùng tráng hán tử. Còn có ba tên nhân viên công tác thì là cưỡng ép đằng lao ra tử, đằng hổ, đằng phương phương, đem súng lục chống đỡ tại ba người trên huyệt thái dương. Không quản là những nhân viên này, vẫn là đằng lao ra tử một nhà ba người, vừa rồi đều là chính mắt thấy bên ngoài phát sinh tất cả. Ai cũng không ngờ đến, trước mắt cái này hùng tráng hán tử cư nhiên như thế cường đại cùng đáng sợ. Phía trước từ sụp đổ phía trước lầu lao ra những cái này những cao thủ, chẳng những không có thể giết cái này hùng tráng hán tử, còn tất cả đều bị kỳ thành công phản sát. Càng quan trọng hơn là, những cao thủ này tử trạng, một cái so một cái thê thảm. Liên một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có lưu lại, thật là quá kinh khủng. Ta lần này trước đến, chẳng qua là vì cứu người mà thôi. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý thả bọn họ ba vị, ta kiểu mỗi nhân tuyển sẽ không nhiều tạo giết chóc. Hùng tráng hán tử nghe vậy, chậm rãi lên tiếng nói. Ngươi đạp mã lửa gạt ai đây? Bên ngoài những cao thủ kia toàn bộ đều đã chết. Thậm chí liền toàn thây đều không có, ngươi làm sao lại buông tha chúng ta? Nghe đến đối phương phía sau, một đám các nhân viên công tác lập tức phản bác. Đó là bọn họ bức ta. Bọn họ ngăn lại ta, không cho ta cứu người, còn muốn giết ta ta cũng không thể đứng tại chỗ, tùy ý bọn họ đi giết đi. Hùng tráng hán tử khẽ lắc đầu nói, thả người à, ta cam đoan lập tức dẫn người rời đi nơi này. Chương 377, đều tại chúng ta tới chậm. Chương 377, đều tại chúng ta tới chậm. Ùng ùng. Các nhân viên công tác nghe vậy, khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn, có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, đó chính là dựa theo hùng tráng hán tử nói tới, đem người cho thả. Có thể cứ như vậy, liền cần gửi hy vọng ở đối phương nặng hết lòng tuân thủ vâng, không chuyện xảy ra phía sau đem bọn họ đám người này toàn bộ đều giết đi. Mà lựa chọn thứ hai nha, thì là cắn răng một cái dậm chân một cái, cùng trong tay con tin cùng nhau đồng quy vu tận, làm cho đối phương cứu người nguyện vọng thất bại. Nhưng bọn hắn còn không muốn chết a. Do dự sau một lúc lâu, người cầm đầu cái này mới thử nghiệm hỏi, ngươi xác định sẽ thả chúng ta còn sống rời đi? Đương nhiên. Ta tiểu mô nhân vẫn là câu nói kia, cuộc đời không thích giết chóc. Người bên ngoài ngăn cản ta cứu người, còn muốn giết ta tự nhiên là muốn hoàn thủ hùng tráng hán tử nhẹ nhàng trả lời. Người cầm đầu lập tức cùng nhân viên công tác khác nhìn thoáng qua nhau. Tốt, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Trước mắt hắn cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hùng tráng hán tử thuyết pháp. Dù sao cũng không thể trông chờ trong tay cái này mấy cây súng lục, liền có thể cầm xuống đối phương a. Cái này chỉ là mấy cây súng lục, liền phía ngoài những cái kia võ giả đều khó mà chế phục, huống chi là trước mắt cái đoàn này diện tất cả cao thủ hùng tráng hán tử. Hùng tráng hán tử nghe vậy, đồng thời không nói lời gì, mà là hướng về sau rút lui mấy bước, đem sau lưng cửa hông lộ tại một đám nhân viên công tác trước mắt. Hắn lấy tự thể nghiệm phương thức, chứng minh thành ý của mình. Thả ngươi, chúng ta đi. Người cầm đầu thấy thế, lập tức phân phó những người khác đem đằng ra ba người thả, sau đó dẫn đầu thông qua cửa hông, rời đi lãnh sự quán. Mọi người một hơi trực tiếp chạy ra 300m phía sau, triệt để xác định cái kia hùng tráng hán tử không có đuổi theo phía sau, cái này mới tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Người này còn rất tốt, thế mà thật thả chúng ta. Trong đó một tên nhân viên công tác nhịn không được cảm thán một tiếng. Người cầm đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cứ gọi điện thoại cho Phảo Dì ở đại sứ. Đem bên này chuyện xảy ra, cho ta một ngày mùng 1 tháng 5 thập địa hồi báo cho Phảo Dì ở đại sứ. Mà cùng lúc đó, hùng tráng hán tử thì là chậm rãi đi tới đằng ra ba người trước mặt, đưa tay giải ra trói tại bọn họ sợi dây trên người. Hô Đằng Hổ lúc này thở phào một cái. Hắn vốn cho rằng lần này sẽ chết tại trên tay của người Ngân Tinh Quốc đâu, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, lại có người đến cứu bọn họ. Cảm tạ các hạ ân cứu mạng. Đằng lao ra tử hơi hoạt động một chút bả vai phía sau, ôm quyền bày tỏ cảm tạ. Không cần khách khí, ta cũng là nhận ủy thác của người mà đến. Hùng tráng hán tử nhẹ nhàng xua tay nói. Dám hỏi tiên sinh cao tính đại danh. Chờ ta về nhà sau đó, sẽ làm cho tiên sinh dựng lên trường sinh vị, mỗi ngày dâng hương cung phụng, lấy cảm kích tiên sinh ân cứu mạng. Đằng Hổ góp đến phụ cận, mặt mỉm cười nói. Tại hạ Tiểu Phong. Đến tại cái gì trường sinh vị, liền không cần thiết. Các ngươi chỉ phải thật tốt sống sót, liền xem như báo ơn cứu mạng của ta. Hùng tráng hán tử lắc đầu cự tuyệt phía sau, lại nói, bị ta thả đi những người kia, sau đó khẳng định sẽ đem vừa rồi phát sinh sự tình báo cáo cho cái kia Phảo Dì ở. Nơi này cũng không an toàn, cho nên ba vị vẫn là mau rời khỏi a. Vậy các hạ ngài đâu? Đằng lao ra tử do dự một chút phía sau, vẫn là lên tiếng dò hỏi. Ta tự nhiên là muốn đi gặp một lần cái kia Phảo Dì ở. Hắn giam tại Thiên Võ Quốc cảnh nội không kiêng nể gì như thế bắt người, ta ngược lại là muốn nhìn hắn đến tuột cùng có cái gì dựa vào. Hùng tráng hán tử cười nhạt một cái nói. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ phải chúc các hạ mã đáo thành công. Nghe lời ấy, Đằng lao ra tử ông quyền, lập tức thúc giục nhi tử cùng tôn nữ cùng rời đi. Bởi vì cái gọi là biết người người trí, tự biết người sáng. Lao ra tử vô cùng rõ ràng chính mình ba người không có một chút tác dụng nào. Cùng trước mắt hùng tráng hán tử cùng nhau hành động, hoàn toàn chính là ba cái bương hữu. Cùng hắn cho vị này ân nhân cứu mạng thêm phiền phức, còn không bằng mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Thanh sam không thay đổi, nước biết chảy dài, ngày khác gặp lại. Hùng tráng hán tử đưa mắt nhìn Đằng ra ba người rời đi phía sau, cái này mới đi ra khỏi lãnh sự quán phía sau lầu. Hắn ánh mắt tại phía trước lầu phế tích xung quanh nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng như ngừng lại bộ kia không có đầu trên thi thể. Liên thưa lại ngươi. Hắn lẩm bẩm một phen phía sau, đưa tay đem thi thể không đầu lôi vào phía sau lầu bên trong. Tiểu nhị, an hắn, giúp ta tìm tới liên quan tới Phảo Dì ở ký ức. Theo hùng tráng hán tử vừa dứt lời, cái bóng của hắn giống như là đốt lên nước sôi đồng dạng, không hiểu sôi trào lên. Sau đó, một đạo gần như trong suốt thân ảnh màu trắng từ cái bóng bên trong chui ra, mở ra ngang miệng rộng, đem quang đầu nam bộ kia thi thể không đầu một cái nuốt vào. Hai phút phía sau, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát. Hùng tráng hán tử cũng chậm rãi mở hai mắt ra, hóa thành một cái bóng mờ, biến mất tại lãnh sự quán bên trong. Buổi tối 10 giờ, ánh trăng bị mây đen tối vệ, bầu trời đêm đen kịt một màu. Thê lương gió đêm như quỷ mị xuyên qua đường phố, cuốn lên lá rụng, phát ra sàn sạt tiếng vang. Cựu nguyên thành phố ngoại ô hồ ra trang viên lại thái độ khác thường, đèn đốt sáng trưng, huyện như ban ngày. Súng ống đầy đủ các bảo tiêu càng là trải rộng trang viên nội bộ, tính cảnh giác kéo căng, chỉ chờ người nào đó đến. Ban ngày không có tới, cái kia là chuẩn bị buổi tối tới sao? Trong hậu hoa viên, Phảo Dì ở bước ve vừa vặn cạo qua râu cái cằm, tự đủ. Đều tại chúng ta tới chậm. Nếu không, Tiểu Quang Đầu cũng sẽ không cần chết. Ngồi tại trong hậu hoa viên, còn có mặt khác ba người. Người nói chuyện, ngồi tại ở giữa nhất, 40 nhiều tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng đầy mặt răng khắp nơi vết sẹo nhưng là rất có nhận dạng. Tới gần bên trái, ước chừng ngoài 30 dáng dấp, thân hình cao lớn, dung mạo anh tuấn, thêm nữa một đầu tóc vàng, không chút nào kém cỏi hơn những cái kia đỉnh cấp mẫu nam. Ngồi ở bên phải, thì là một cái đầu đinh nữ nhân, niên kỷ cùng tóc vàng nam không sai biệt lắm. Cũng mặc kệ là nàng ngũ quan, vẫn là khuôn mặt, đều càng thêm nghiêng về nam nhân. Nếu không phải cái kia trước sau lồi lõm dáng người, sợ rằng mặc cho ai cũng sẽ đem nàng coi là một cái nam nhân. Nghe đến vết sẹo nam lời nói, đầu đinh nữ nhân nhếch miệng nói, "Mất, nếu không phải ngươi nhất định muốn đi hát cái gì bài hát, chúng ta lại làm sao lại đến chế?" Tóc vàng nam cũng đi theo gật đầu nói, "Chính là, ngươi còn một hơi điểm hơn 10 cái mỹ nữ, bồi ngươi ca hát, dạy vỏ 3 ngày 3 đêm mới xong việc. Ngươi chính mình hát là cái gì trình độ, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" Ân. Vết sẹo nam nghe vậy, lập tức một mặt khó chịu nói, "Các ngươi hai cái không phải cũng đi theo chơi 3 ngày sao? Zona, ngươi có thể là chọn bện đổi 14 cái mẫu nam. Còn có ngươi Triệu Tường, ngươi mẹ nó uống liền 3 ngày rượu. Cuối cùng vẫn là ta giúp các ngươi kết sổ sách, kết quả các ngươi hiện tại còn tại phàn nàn ta. Lần sau lúc ra cửa, các ngươi cũng đừng nghĩ lao tử thay các ngươi trả tiền." Cụ cụ nghe nói như thế, tóc vàng nam vội vàng ho khan một tiếng, linh hoạt thay đổi lập trường nói, "Một lao đại không có vấn đề. Vẫn là tiểu quang đầu quá không còn dùng được, thế mà liền một cái Thiên Võ Quốc võ giả đều không thể giải quyết đi. Muốn ta nhìn a, hắn chết cũng là đáng đời." Đầu đinh nữ nhân cười lạnh nói, "Triệu Tường, ngươi còn muốn hay không điểm mặt a? Mấy cái tiền bẩn liền đem ngươi thu mua." Nhìn xem ba người này ồn ào làm một đoàn, nhưng Phảo Dì ở cũng không có lên tiếng ngăn lại. Ba người này đều là Đại Tuyết Sơn đệ tử đi chuyển, hoàn toàn không phải hắn có khả năng xem bảo. Chương 378, ta gọi Đại Xà Hoàng. Chương 378, ta gọi Đại Xà Hoàng. Từ Đại Tuyết Sơn đi ra ba người này, ở bị sau một lúc lâu, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên, ba người bọn hắn người nào cũng không có đem quang đầu nam chết nhìn ở trong mắt. Cãi nhau một phen phía sau, liền xem như triệt để quên đi quang đầu nam chết thảm. "Phao gì ở tiên sinh, ngươi nói cái kia Hỏa Vân Tà Thần tối nay sẽ đến sao?" Tóc vàng nam Triệu Tường không biết từ nơi nào lấy ra một bình rượu, vặn ra nắp bình, ung ung cùng ngục đổ mấy cái phía sau, lên tiếng hỏi, "Nhất định sẽ tới. Bất quá có thể tới không phải Hỏa Vân Tà Thần, mà là ban ngày cái kia Tiểu Phong." Phao Dì ở nghe vậy, mặt mỉm cười trả lời, Sớm tại bên trên buổi trưa, hắn liền thông qua lãnh sự quán phụ cận cửa hàng màn hình giám sát, biết được tập kích lãnh sự quán, đồng thời cứu đi người đằng ra, cũng không phải là hắn mong nhớ ngày đêm hỏa vân tà thần, mà là một cái cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, tên là Kiều Phong hùng tráng hắn tử. Cái này con người thật kỳ quái, căn bản không tồn tại ở người cao gia cùng người đằng ra vòng tròn bên trong. Cho nên hắn phỏng đoán, đối phương rất có thể là bạn của hỏa vân tà thần, chịu nhờ và tới cứu người. Nếu như nói, có thể bắt lấy lời của Kiều Phong này, khoảng cách như vậy bắt lấy hỏa vân tà thần liền đã không xa. Không quan trọng, bất kể là ai tới, hôm nay đều phải chết. Triệu Tường núi bay, một bộ không thèm quan tâm dáng dấp. Không cần thiết chủ quan. Đầu đinh nữ nhân rồ nạ hoàn toàn không có đồng bạn buông lỏng, ngược lại một mặt ngưng trọng nói, chúng ta cũng đều nhìn màn hình giám sát. Tên kia võ đạo, đi là cương mãnh lộ tuyến, vừa ra tay chính là thẳng thắn thoải mái, lấy ba đạo cương mãnh thủ thắng. Còn có hắn tu luyện quán tưởng pháp, cũng không biết là cái gì quán tưởng pháp, lại có thể đem quán tưởng hình tượng trực tiếp hiện ra, trở thành vũ khí đi giết người. Vết Sẹo Nam một nghe vậy, tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, cái kia Tiểu Phong chẳng những giết quan đầu, đồng thời còn giết Tam Phật hội hai cái kia đỉnh cấp tông sư. Dù cho hắn không thể nào là chúng ta đối thủ của ba người, nhưng vẫn là cần cẩn thận một chút, để tránh lật thuyền trong mương. Triệu Tương ngực mạnh một hớp rượu, thờ ơ cười cười, hy vọng sớm một chút giải quyết lần này địch nhân. Cứ như vậy, chúng ta còn có thời gian tại trong Thiên Võ Quốc chơi một chút. Dỗ Nạ liếc một cái đen xì bầu trời, duỗi lưng một cái nói, xác thực như vậy, hy vọng đừng chậm trễ ta quá nhiều thời gian. Một nói xong, nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, cái này cũng đã gần muốn 11 giờ, cũng không biết cái kêu cái gì Tiểu Phong, phải chăng còn sẽ đến. Đại Tuyết Sơn Tam Nhân Tổ đang đợi địch nhân đến, tràn ngập tại trang viên các nơi hẻo lánh địa phương cầm thương các bảo tiêu, sao lại không phải đâu? Bây giờ trời có chút lạnh a, làm không tốt lại muốn phòng thủ tới cả đêm. Đừng oán trách, tiền đúng chỗ, trông coi hai đêm ta cũng nguyện ý. Pháo gì ở tiên sinh vẫn còn tương đối hào phóng, cái này 7 ngày liền trực tiếp cho nửa năm tiền lương. Cho nhiều như vậy tiền, hơn phân nửa là muốn chúng ta bán mạng. Bán cái gì mệnh a? Mọi người chú ý điểm, địch nhân nếu là không thể địch lại lời nói, vẫn là trước chạy trốn thì tốt hơn. Nghe nói pháo gì ở chọc tới người kia, có thể là một kẻ hung ác a, trực tiếp một quyền là có thể đem người cho đánh thành huyết vụ. Thật hay dạ. Đừng gạt ta nha, liền làm đóng tại cửa ra vào mấy tên bảo tiêu, thấp giọng giao lưu thời điểm, một bóng người nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trang viên cửa chính. Cái này mấy tên bảo tiêu nhìn thấy người tới phía sau, nhộn nhịp nhíu mày. Bởi vì người trước mắt này có chút kỳ quái, trên người mặc một bộ trường bào màu đen, cứ việc gương mặt đường cong tương đối nhu hòa, nhưng mang theo một cô âm lãnh khí chất. Làn da trắng bệnh như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc, con mắt thâm thúy mà sắc bén, đồng tử hiện ra đặc biệt màu tím, lóe ra quỷ dị quang mang. Một đầu đen nhánh trường phát, như là thác nước rối tung trên vai phía sau, cũng không kim lên, có vẻ hơi lộn xộn, có thể lại tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Người tới không phải là trên người mặc đạo bào đầu đội mặt nạ ác quỷ hỏa vân ta thần, càng không phải là trưa hôm nay đánh sập lãnh sự quán Kiều Phong. Người là ai? Một tên bảo tiêu cường tráng lên lá gan, lạnh giọng quát hỏi. Những hộ vệ khác thì là nhộn nhịp giơ lên trong tay súng, nắm chuẩn cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Ta gọi đại xà hoàn, là đến tìm thảo gì ở? Người tới thần sắc lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng trả lời. Mấy tên bảo tiêu nghe vậy, không nhịn được hai mắt nhìn nhau một cái. Không nghĩ tới hỏa vân tà thần, cũng không đợi được Tiểu Phong, ngược lại là chờ đến như thế một cái đại xà hoàn. Còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian nổ súng a, phía trước tên kia mở miệng hỏi thăm bảo tiêu, không có nửa điểm do dự, trực tiếp bóc cò. Biết rõ kẻ đến không thiện, thế mà còn dám phân tâm. Những hộ vệ khác nghe vậy, cũng nhộn nhịp hướng người tới nổ súng. Một cái mắt, họng súng phun mạnh hỏa xạ, viên đạn như hạt mưa, hướng đại xà hoàn chút xuống mà đi. Tại như vậy dày đặc viên đạn phía dưới, cho dù là tông sư cấp cường giả, cũng muốn hơi ăn chút thiệt thòi. Nhưng vượt quá mấy cái này bảo tiêu dự đoán chính là, cái kia thân ảnh của đại xà hoàn, đột nhiên lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cả người hắn liền như là biến mất không còn tăm hơi đồng dạng, hoàn toàn không thấy vết tích. Những cái kia bắn đi ra viên đạn, tự nhiên là toàn bộ đều thất bại. Người đâu? Người đâu? Mấy tên bảo tiêu cấp tốc nhìn khắp bốn phía, đang tìm kiếm mục tiêu nhân vật thời điểm, một người trong đó cũng lập tức đập vang lên còi báo động. Một cái mắt, đinh hai nhức góc tiếng cảnh báo xé rách bầu trời đêm, tràn ngập tại trong toàn bộ trang viên. Có một cái tự xưng là đại xà hoàn võ giả xuất hiện ở ngoài cửa chính, bất quá hắn hiện tại đã biến mất đập vang còi báo động phía sau, người kia cũng thuận thế cầm lấy trong tay bộ đàm, đem tình huống bên này hồi báo lên. Mà khi biết có người trước đến phía sau, bảo tiêu đội trưởng một bên phân phó người đi cửa chính chi viện, một bên thì là để người đem tình huống báo cho Phạm Di ở. Đại xà hoàn. Nghe tới cái tên này lúc, Phạm Di ở nháy mắt liền nhíu mày. Làm sao, ngươi biết người này? Nhìn hắn bộ dáng này, đã đổ hai bình rượu Triệu Tường, tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Không quen biết, nhưng nghe nói qua tên của hắn. Phạm Di ở khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, người này lần thứ nhất xuất hiện lúc, là cùng cái kia hỏa vân tà thần cùng nhau giải quyết thanh nguyên thành phố địa hạ loại nhân xâm lấn. Nhưng không quản là đối với việc này phía trước, vẫn là đối với việc này về sau, cái này đại xà hoàn đều giống như mai danh nhận tích đồng dạng, chưa hề có nửa điểm thông tin. Ta nghĩ cái này đại xà hoàn cũng có thể giống như Tiểu Phong, đều là chịu hỏa vân tà thần nhờ vả, đến tìm ta phiền phức. Nói đến đây, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vết Sẹo Nam một. Một lập tức vỗ vỗ lồng ngực nói, Phạo gì ở đại sứ xin yên tâm, chỉ cần người vừa tới không phải là Chu Thiên tông sư, vậy hắn liền tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ của ba người. Phạo gì ở nghe vậy, nghĩ đi nghĩ lại phía sau, vẫn là quyết định nói rõ sự thật, không dối gạt ba vị, cái kia đại xà hoàn cũng không phải là bình thường võ giả. A, cái này vừa nói, lập tức đưa tới một ba người hiếu kỳ. Không phải bình thường võ giả, vậy vẫn là hy hữu võ giả không được.
Phao Di ở than nhẹ một tiếng nói, hắn là một tên ngự quỷ giả. Căn cứ ta chỗ nghe được tin tức nhìn, chỗ điều khiển chính là một đầu tông sư cấp quỷ linh cự xà. Chương 379, đậu phộng, như thế lớn. Chương 379, đậu phộng, như thế lớn. Tê nghe được lời nói của Phao Di ở, một ba người không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Tông sư cấp quỷ linh, cái này mẹ nó là đang nói đùa gì vậy a? Trên thế giới này, thế mà còn có thể có cấp độ này quỷ linh sao? Nếu biết rõ, giống Tam Phật Hội, Nhất Nguyên Đạo loại này như cũ tại tu luyện cổ truyền quán tượng pháp tà giáo tổ chức, vì có thể thu hoạch đến đầy đủ tu hành tài nguyên, đều đã bắt đầu cầm người sống đến luyện công. Nếu như thật có cái này cấp bậc quỷ linh, sợ sớm đã bị những cái kia điên cuồng tà giáo đồ bọn họ cho chia cắt, làm sao có thể còn lưu trên đời này? Ta thật không có lừa các ngươi. Nhìn thấy ba người đều có chút không tin ý tứ, Phao Di ở cười khổ một tiếng nói, tại lúc ấy địa hạ loại nhân xâm lấn Thanh Nguyên thành phố trên chiến trường, rất nhiều người sống sót đều nhìn thấy đầu kia tông sư cấp quỷ linh cự xà. Nghe nói đầu kia cự xà chừng 100 mét dài, chẳng những không sợ những cái kia địa hạ loại nhân tiến công, ngược lại một cái miệng liền thôn vệ hết xung quanh tất cả địa hạ loại nhân. Một ba người sau khi nghe xong, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn không có phía trước tự tin. Dù sao quỷ linh thứ này thực sự là khó có thể đối phó, bình thường võ giả công kích đối với quỷ linh căn bản không có nửa điểm tác dụng, chỉ có cổ truyền quán tượng pháp mới có thể khắc chế quỷ linh. Nếu như chỉ dựa vào ba người bọn họ lời nói, sợ rằng khó có thể đối phó đầu kia tông sư cấp cự xà, nhưng chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Tông sư cấp bậc quỷ linh ngược lại cũng không phải là không có cách nào đi đối phó. Lúc này, Zona đột nhiên lên tiếng nói, quỷ linh mặc dù lợi hại, nhưng ngự quỷ nhân nhưng là một cái nhược điểm. Nếu như ta cùng Triệu Tường đồng loạt ra tay, cuốn lấy đầu kia cự xà lời nói, một người có giết chết cái kia ngự quỷ nhân nắm chắc sao? Lời này vừa nói ra, Phao Di ở cùng Triệu Tường lập tức liền nhìn về phía vết sẹo nam một. Chỉ đối phó ngự quỷ nhân sao? Một nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, cho dù cái kia ngự quỷ nhân không phải Chu Thiên Tông sư cấp bậc cao thủ, ta liền có thể tại 5 bên trong phút, cấp tốc tiêu diệt hắn. Như vậy, chỉ là ngự quỷ nhân cũng liền không phải là cái uy hiếp gì. Được đến một cam đoan phía sau, Phao Di ở cũng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn thật đúng là sợ ba người này xoay người chạy, dù sao hắn có thể không có cái gì thủ đoạn trói buộc ở ba người này. Ngự quỷ nhân bởi vì có trong cơ thể có dấu quỷ linh nguyên nhân, khó mà điều động toàn thân khí huyết chi lực. Cho dù là hoàn mỹ ngự quỷ nhân, cũng không có cách nào tu luyện tới tông sư cảnh giới. Cho nên Chu Thiên Tông sư gì đó, càng là không có quan hệ gì với ngự quỷ nhân. Rộ nạ sờ lên chính mình đầu đinh, trí tuệ vững vàng cười nói. Mà con ngự quỷ nhân cùng quỷ linh cũng là dựa vào nhau mà tồn tại quan hệ. Ký sinh tại trong cơ thể ngự quỷ nhân quỷ linh không có, như vậy ngự quỷ nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà một khi ngự quỷ nhân chết, như vậy trong cơ thể quỷ linh cũng đem tan thành mây khói. Cho nên không quan tâm là cái gì tông sư cấp quỷ linh, chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn đem ngự quỷ nhân đánh giết, ngược lại cũng không phải là cái gì phiền phức. Tóc vàng nam Triệu Tường cũng đi theo mở miệng nói bổ sung. Liên tại hắn vừa dứt lời lúc, trang viên cửa chính phương hướng lần thứ hai truyền đến một trận kịch liệt tiếng súng. Ngay sau đó, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, mặt đất bỗng nhiên run rẩy mấy cái, phảng phất phát sinh động đất đồng dạng. Tới. Đầu kia tông sư cấp quỷ linh cự xà hiện thân. Dỗ Nạ đột nhiên lên tiếng nói. Một cùng Triệu Tường lập tức quay đầu nhìn về cửa chính phương hướng, chỉ thấy một đầu trước đây chưa từng gặp cự xà đột nhiên xuất hiện ở trong trang viên. Cái khác trước không nói, chỉ là cự xà cái kia một đôi mắt rắn, liền có thể so với đèn pha, tỏa ra u ám ánh sáng xanh lục, cho người một loại âm trầm khủng bố, cảm giác không rét mà run. Đậu phộng, như thế lớn. Triệu Tường miệng há đến lao đại, nhìn không được ra tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Từ hậu hoa viên nơi này nhìn lại, cái kia cự xà thật sự như là một tòa núi nhỏ, vô cùng to lớn. Rất nhanh, theo từng tiếng gào thảm truyền đến, cửa chính phương hướng tiếng súng đã gần như tại không. Phao Di ở đại sứ, còn mời ngươi tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một hồi. Một bay đầu nhìn về phía Phao Di ở, người này phân lượng vẫn tương đối nặng. Vạn nhất trong chiến đấu, để Phao Di ở bị liên lụy mà chết lời nói, chỉ sợ bọn họ ba người ít nhất cũng phải bị phạt diệt bích. Ta minh bạch. Phao Di ở khẽ gật đầu, lập tức mang theo bên người mấy tên bảo tiêu, quay người hướng đi biệt thự. Biệt thự bên trong có hầu nghị viên thiết kế tỉ mỉ tầng hầm, chẳng những vô cùng an toàn, thậm chí còn có thể thông hướng bên ngoài. Một khi tình huống không đúng, hoàn toàn có thể mượn nhờ nói chạy khỏi nơi này. Hô một gặp rời đi phía sau, hít vào một hơi thật dài. Hắn nhìn một chút bên người Dô Nạ cùng Triệu Tường hai người, cười nhạt một cái nói, "Tốt, đến tiên chúng ta ra sân." Vừa dứt lời, ba người cầm lấy riêng phần mình vũ khí, hóa thành ba đạo hư ảnh, trực tiếp xông về phía trang viên cửa chính phương hướng. Cái này mới vừa đến trang viên cửa chính, một ba người liền sợ ngây người. Khá lắm. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đầy đất vết thương, khắp nơi đều là công trình kiến trúc xác, cùng với bị ép xẹp bảo tiêu thi thể. Hầu nghị viên bố trí tỉ mỉ bãi cỏ, giờ phút này tất cả đều bị đện ra từng đầu dài đến mười mấy mét khe rãnh, xem như là triệt để phế đi. Mẹ nó, phía trước tại hậu hoa viên lúc thấy được đầu này cự xà cũng đã đầy đủ rung động, hiện tại khi thật sự đối mặt thời điểm, hai chân của ta đều có chút phát run. Triệu Tương ngẩng đầu lên nhìn qua chừng 7-8 tầng lầu cao đầu rắn lúc, cả người đều cảm giác không tốt. Mà một thì là nhìn thấy cái kia cự xà đầu rắn bên trên còn đứng một bóng người. Hắn giật ra cú họng, hô lớn, bằng hữu, có lời gì chúng ta có thể thật tốt nói, không cần đem nhà của người khác phá hủy a. Đem Phao Di ở giao cho ta, ta có thể tha các ngươi không chết. Đứng tại đầu rắn bên trên bóng người lúc này cũng lên tiếng nói. Ha ha. Một nghe vậy, đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó cất cao giọng nói, bằng hữu, ngươi cự xà rất lớn, nhưng khẩu khí của ngươi càng lớn. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì là Đại Tuyết Sơn võ giả. Không đợi hắn nói hết lời, cái kia cự xà bỗng nhiên quay đuôi một cái, nháy mắt nhấc lên cuồng phong, mang theo kịch liệt tiếng xé gió đập về phía ba người.
Đậu phộng, không nói võ được a.
Triệu Tường tay mắt lanh lẹ, trong chớp mắt vứt bỏ vào kiếm, huy kiếm bổ về phía đôi rắn. Mũi kiếm mở ra không khí, mang theo chói hai tiếng kiếm reo, chém đánh vào đập tới đôi rắn bên trên. Nhưng mà, một kiếm này giống như là chạm tại một cái bóng bên trên, mặc dù đánh trúng mục tiêu, nhưng không có tạo thành nửa điểm thương tổn. Không những không có có thể thương tổn được đôi rắn, thậm chí đều không thể yếu bất đôi rắn đập tới tốc độ.
Triệu Tường, ngươi đồ ngu này, đây là quỷ linh.
Dỗ nạ thấy thế, không khách khí chút nào lên tiếng mắng.
Quên.
Triệu Tường gấp vội rút thân trở ra, tránh né đập tới đôi rắn.
Oeng.
Lại là một tiếng vang thật lớn, mặt đất lại tăng thêm một đầu dài đến mười mấy mét khe rãnh. Cuốn lấy cự xà, cho một tranh thủ cơ hội. Dỗ nạ giống như là một con bướm, tại trong trang viên bên trên bay xuống gọn, một mực hút vào cự xà lực chú ý. Triệu Tường cũng thuận thế bứt bỏ trường kiếm trong tay, gia nhập vào dỗ nạ đội ngũ. Dù sao cái đồ chơi này căn bản không đả thương được cự xà mảy may, mà còn cầm ở trong tay còn ảnh hưởng hắn đi tránh né cự xà tiến công. Thừa dịp cự xà lực chú ý bị hấp dẫn, một thì là đứng dậy nhảy lên, nhảy tới cự xà phần đuôi bên trên. Cứ việc tối nay không có ánh trăng, nhưng trường đao trong tay của hắn vẫn như cũ lóe ra lạnh lẽo hàn quang.
Chương 380, cái này
sao có thể?
Chương 380, cái này sao có thể?
Trong mắt một mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là đứng tại đầu rắn vị trí bên trên đại xà hoàn. Đang nhảy đến đuôi rắn bên trên phía sau, hắn dọc theo cự xà cổ sống một đường leo lên phía trên. Mà cự xà tựa hồ cũng phát giác có người rơi vào trên lưng của nó, bắt đầu càng không ngừng vận chuyển động thân thể, muốn đem phía trên người bỏ rơi đi. Nhưng một lại giống như là dưới chân mọc rễ đồng dạng, tùy ý cự xà làm sao vung đậy, đều không thể đem vung rơi. Mà còn hắn còn lợi dụng mỗi một lần thân rắn đông đưa, xảo diệu mượn lực hướng về phía trước nhảy vào. Có thể không đợi hắn leo xong 1/3, dưới chân nhưng là đột nhiên ngừng lại bước chân.
Tê.
Một đống nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy rung động. Bởi vì, chỉ vì cách hắn không đến nửa mét phía trước, cự xà trên lưng chiều dài từng khỏa đầu người. Những người này đầu có trẻ có già, có nam cũng có nữ, từng cái trợn tròn con mắt, toàn bộ đều xoay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn. Một cái mắt, một chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, lạnh giọt mồ hôi càng là dọc theo gò má chậm rãi chảy xuống. Quả nhiên là quỷ linh, quỷ dị mà vừa kinh khủng. Hắn ngẩng đầu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau khi hít sâu một hơi, chuẩn bị trực tiếp xuống qua. Nhưng vào lúc này, những người này đầu lại trong cùng một lúc há hốc miệng ra.
A,
ngao. Nha từng tiếng thê lương chói hai tiếng kêu rên, vọt thẳng vào đến một trong hai. Trong chốc lát, một hoa mắt một hoa, chỉ cảm thấy hoa mắt vắng đầu. Mà cùng lúc đó, cự xà thì là lại lần nữa vặn bẹo lên thân thể của mình, muốn đem chúng chiêu một bung hạ xuống. Âm nguyệt lang không, ánh trăng như luyện, chiếu lời và tượng, thâm trong như nước. Một không dám kinh thường, lập tức niệm động khẩu quyết, thôi động chính mình quán tưởng hình tượng. Chỉ thấy một vòng ngân nguyệt tại sau đầu của hắn vô căn cứ hiện ra, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, những cái kia tiếng kêu rên đối hắn ảnh hưởng, nháy mắt hạ xuống thấp nhất. Hô giải quyết hết phương diện tinh thần ảnh hưởng phía sau, một thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó lại lần mở ra hai chân, xông về đầu rắn vị trí. Tại quán tưởng pháp kiên trì phía dưới, hắn không những miễn dịch những người kia đầu tinh thần công kích, đồng thời còn để leo lên tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Hai phút phía sau, hắn rốt cục là bỏ tới rắn sống lưng đỉnh, đi tới đầu rắn vị trí. Mà ánh mắt của hắn cũng gấp nhìn chằm chằm phía trước mục tiêu đại xà hoàn. Từ cái này trên người đại xà hoàn, hắn cảm giác được một cô âm lanh thê lương khí tức. Nhưng hắn nhưng cũng không để ý, dù sao ngự quỷ nhân bởi vì thời gian dài cùng quỷ linh ở chung, trên thân một cách tự nhiên sẽ có dính quỷ linh khí tức. Khuyết một chạm, một trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ, cả người thả người nhảy lên, trường đao trong tay như một bệ ánh trăng, lấy mắt thường khó đạt đến tốc độ, chém về phía đại xà hoàn. Lưỡi đao của hắn chạm phá không khí lúc, mang theo từng đợt chói tai không bạo âm thanh, huyền như sấm nổ. Nhưng mà, đối mặt cái này một đao, đại xà hoàn chẳng những không có bất luận cái gì tránh né, hoặc là xuất thủ ý tứ, ngược lại trên mặt còn lộ ra một vẻ nụ cười giễu cợt.
Mẹ nó,
chờ lao tử cho ngươi chém thành hai đoạn, nhìn ngươi còn có thể hay không cười được. Bắt được cái này lao nụ cười một, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Phía trước hắn chỉ muốn giết đối phương sự tình, nhưng bây giờ nhà, hắn muốn đem tên lớn lối này chém thành muôn mảnh. Bất quá không đợi lưỡi đao của hắn chạm tới đại xà hoàn, cự xà lại một lần nữa phát lực, ngang đầu đống nhiên hất lên, nhảy vọt đến giữa không trung một, tại giờ khắc này trực tiếp mất đi mục tiêu, mà còn dưới chân cũng không có dừng chân chi địa, mắt thấy liền muốn từ trên không trung rớt xuống. Một lão đại, nơi này. Đang lúc một có chút cau mày thời điểm, đột nhiên nghe đến phía dưới truyền đến một tiếng hét lớn. Hắn cấp tốc túi đầu xuống xem xét, là Triệu Tường một lần nữa nhặt lên phía trước thanh trường kiếm kia, đồng thời ra sức đem trường kiếm ném ra. Trường kiếm hóa thành một vệt lưu quang, trực trùng mất tiêu. Một hiểu ý, tại rơi xuống quá trình bên trong, mũi chân vừa vặn điểm vào trường kiếm trên thân kiếm. Bằng vào cái này nhất trợ lực, thân thể của hắn lại một lần nữa đằng không mà lên, một lần nữa nhảy đến cự xà trên lưng. Một lần không được, vậy liền một lần nữa. Lần này, một học thông minh, không có không giống phía trước như thế đằng không xuất kiếm, mà là ba bước đồng thời làm hai bước, hắn lần thứ hai phóng tới đại xà hoàn. Đoạn mượn chạm. Trong tay hắn bảo đao, tựa như tia chớp lướt qua trên không, trực kích cổ của đại xà hoàn. Đại xà hoàn cũng không biết là bị dọa phát sợ, vẫn là chưa kịp phản ứng, vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Ha ha.
Một thấy thế, trên khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh. Hắn thấy, ngự quỷ nhân dựa vào chính là trong cơ thể mình quỷ linh. Nếu như có thể rút ngắn cùng ngự quỷ nhân khoảng cách, như vậy ngự quỷ nhân căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn cái này một đao, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, như đao như cắt đậu hũ, dễ như trở bàn tay liền xẹt qua cổ của đại xà hoàn. chết đi. Một cái này một đao vừa vặn chém qua, đao thứ hai, đao thứ ba lại theo sát mà đến. Có thể một màn kế tiếp lại làm cho động tác trong tay của hắn đột nhiên chỉ trệ. Trước mắt đại xà hoàn tại lấy lục thân nên đón hắn ba đao phía sau, thế mà không có có thụ thương. Đối phương như cũ đứng tại chỗ, trên mặt mang trào phúng nụ cười. Cái này sao có thể? Một cả người đều mở bức. Hắn cái này ba đao, có thể là không giữ lại chút nào, toàn bộ lực lượng đem hết sạch ra. Cho dù là đỉnh cấp tông sư chịu cái này ba đao, dù cho không có ngay tại chỗ phân thây, sợ rằng cũng phải bản thân bị trọng thương. Nhưng vì cái gì trước mắt cái này đại xà hoàn, nhưng là bình yên vô sự đâu? Nhân loại võ giả, còn kém một chút. Vẫn luôn không có lên tiếng đại xà hoàn, lúc này cuối cùng mở miệng. Người, nhân loại võ giả. Nghe đến xưng hô thế này phía sau, một giống như là đột nhiên bị sét đánh, không tự chủ được dùng mình một cái. Coi hắn nhìn hướng lại lần nữa nhìn hướng đại xà hoàn lúc, trong mắt đã viết đầy khiếp sợ. Giờ khắc này hắn bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là minh bạch thế công của mình vì cái gì không có nửa điểm tác dụng. Bởi vì cái này đại xà hoàn căn bản cũng không phải là nhân loại. Cùng dưới chân hắn đầu này cự xà đồng dạng, đều là quỷ linh. Đây cũng là khó trách vì cái gì, hắn lần thứ nhất tiếp cận đối phương thời điểm, sẽ cảm giác được cô kia thê lương âm trầm hàn ý nguyên nhân. Hắn vốn cho rằng đó là ngự quỷ nhân cùng quỷ linh thời gian dài ở chung phía sau, dính vào đến quỷ linh khí tức. Nhưng hiện tại xem ra, này chỗ nào là cái gì nhiễm quỷ linh khí tức a? Rõ ràng chính là đại xà hoàn trên người mình khí tức. Cái này đại xà hoàn không biết thôn vệ bao nhiêu người một còn nhớ rõ trong Đại Tuyết Sơn, những sách vở kia bên trong liên quan tới quỷ linh ghi chép. Hắn biết do quỷ linh thôn vệ càng nhiều người, liền càng có thể thúc đẩy tiến hóa, cuối cùng cũng có thể thay đổi đến như nhân loại đồng dạng có đủ trí tuệ, cùng với năng lực suy tính. Nhất là làm thôn vệ mục tiêu là nhân loại võ đạo tông sư lúc, càng có thể rút ngắn cái này tiến hóa thời gian. Trước mắt hắn cái này đại xà hoàn đã có thể giảm mạo nhân loại, lại có thể điều khiển quỷ linh, tuyệt đối là tiến hóa phía sau răng rớp. Mà tại đối phương tiến hóa quá trình bên trong, quỷ biết đến tột cùng là thôn vệ bao nhiêu võ đạo tông sư. Không được, ta không thể cùng một cái quỷ linh dây dưa. Một não bên trong lập tức liền sinh ra lui bước ý nghĩ. Dù sao nếu như chỉ là ngự quỷ nhân lời nói, hắn còn có thể chém chết đối phương. Ngự quỷ nhân mặc dù có thể ngự sử quỷ linh, nhưng cuối cùng vẫn là nhân loại, có thể bị giết chết. Mà cái này quỷ linh nha, cũng chỉ có những cái kia tu luyện cổ truyền quán tượng pháp tà giáo đồ có thể đối phó. Chương 381, không, ta không cam lòng a. Chương 381, không, ta không cam lòng a. Một biết do quỷ linh lợi hại, chính mình không có tu luyện cổ truyền quán tượng pháp, tuyệt không phải là đối thủ của quỷ linh. Cùng hắn tại chỗ này tiếp tục làm bổn công, còn không bằng nhanh chóng rút lui thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn cũng không muốn lại cùng cái này đại xà hoàn dày vào cái gì, quay người liền chuẩn bị từ cự xà đầu nhảy xuống. Có thể ngay lúc này, phía trước còn đứng tại chỗ không nhúc nhích đại xà hoàn, nhưng là bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Một vừa muốn nhảy xuống lúc, đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một trận hàn ý không tốt. Trong lòng hắn lúc này giật mình, vội vàng chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng mà, cái kia cự xà trên lưng viên kia cái đầu người, tại lúc này lại cùng nhau há miệng, phát ra từng tiếng bén nhọn chói tai tiếng kêu rên. Cái này lần thứ hai tiếng kêu rên uy lực, so lần thứ nhất tăng cường ít nhất một lần. Một cái kia phía sau cái kia một vòng ngân nguyệt, chẳng những không thể ngăn cản được tiếng kêu rên, ngược lại còn có chút lung lay sắp đổ. Mà một bản nhân, vậy thì càng là hoa mắt vắng đầu, động tác trì hoãn. Thừa cơ hội này, đại xà hoàn trận xuất hiện sau lưng một, mở ra tựa như lô đen miệng rộng, trực tiếp hướng về một căn xuống. Không, ta không thể chết ở chỗ này. Xem như Đại Tuyết Sơn đệ tử đi chuyển, một tự nhiên không phải cái gì hời hợt hạng người. Cho dù giờ phút này bị tiếng kêu rên làm hoa mắt thần mê, nhưng hắn như cũ kiên trì vẻ thanh tỉnh. Làm phát giác được phía sau đại xà hoàn lúc, hắn không có nửa phần do dự, đột nhiên cắn răng một cái, cắn nát đầu lưỡi của mình. Cái này bức rứt đau đớn, nháy mắt để hắn thanh tỉnh không ít. Tại cái này khó được thanh tỉnh thời cơ, hắn vội vàng từ cự xà đầu thả người nhảy xuống. A. Nhưng mà, vừa vặn nhảy đến giữa không trung lúc, một đột nhiên cảm giác được đau đớn một hồi. Hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cái kia đại xà hoàn gắt gao cắn tay trái của mình. Mà còn cái này quỷ đồ vật dọc theo tay trái của hắn, còn đang không ngừng hướng lên trên nuốt ngay, tựa hồ muốn cả người hắn cũng cùng nhau nuốt vào. Chết tiệt quỷ đồ vật. Nhìn cái kia một đôi đặc biệt trong mắt màu tím, một chỉ cảm thấy một trận hàn ý càn quét toàn thân. Hắn cái kia cầm đao tay phải, dùng sức hướng đối phương vung chém mấy cái, nhưng lại không có cách nào ngăn cản đại xà hoàn nhai tốc độ. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành cắn răng một cái, dùng trường đao trong tay đem cánh tay trái của mình tận gốc chém xuống. Mất đi một cánh tay, dù sao cũng so vứt bỏ tính mạng của mình cường. Ân a. Bất quá chặt đứt cánh tay trái phía sau đau đớn, để cả người hắn ngũ quan đều tùy theo vặn bẹo biến hình. Tốt tại hắn cũng là võ đạo tông sư, có khả năng khống chế lại vai trái mạch máu, không đến mức để chính mình mất máu mà chết. Nhưng bởi vì mất đi cánh tay trái nguyên nhân, làm cho một cả người cũng ở giữa không trung mất đi cân bằng. Phù phù. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hắn cứ thế mà rơi xuống trên mặt đất. Từ cao như vậy giữa không trung ngã xuống, trực tiếp đem hắn ngũ tạng lục phủ đều ngã rời vị. Nếu như hắn không phải tông sư lời nói, cái này một ném đem sẽ trực tiếp muốn cái mạng giả của hắn. Một lão đại, ngươi không sao chứ? Còn tại cùng cự xà dây dưa Triệu Tường, tại nhìn đến một từ không trung nện xuống phía sau, liền vội vàng tiến lên đem nâng lên. Đi, đi mau. Cái kia đại xà hoàn không phải nhân loại, cũng là quỷ linh. Cứ việc đau đến mồ hôi nhễ nhại, chỉ rút hơi lạnh, nhưng một vẫn là đem chính mình phát hiện, toàn bộ đều báo cho Triệu Tường. Cái gì? Đại xà hoàn cũng là quỷ linh. Nghe nói như thế, Triệu Tường chỉ cảm thấy lưng từng trận phát lạnh, mồ hôi lạnh đều không tự chủ được xông ra. Zona, kế hoạch có biến, tranh thủ thời gian đi. một cũng không có quên thông báo một cái khác đang cùng cự xả dây dưa rồ nạ. Các ngươi đi trước, ta đến bọc hầu. Rồ nạ phát giác một thương thế phía sau, dũng cảm lựa chọn bọc hầu. Triệu Tường không có nửa điểm nói nhảm, dịu lên một liền phóng ra ngoài. Hầu nghị viên tòa trang viên này tại bị cự xả tàn phá bừa bãi một phen phía sau, xung quanh tường rào đều đã thành phế tích, đây cũng thuận tiện bọn họ rút lui. Bất quá mới vừa bước ra trang viên không bao xa, một thân ảnh bỗng dưng ngăn tại hai người bọn họ trước mặt. Một cùng Triệu Tường nháy mắt ngừng lại bước chân, trên mặt tùy theo hiện ra trước nay chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng. Đột nhiên xuất hiện người này, thân hình cao lớn, rộng thân thể rộng, khuôn mặt ngay ngắn, hai mắt sáng tỏ mà thâm thúy, thân bên trên tán phát ra một cỗ hùng vĩ cương nghị chi khí. Tiểu Phong. Hai người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Người trước mắt không phải là cái kia đánh chết quang đầu nam, cùng với Tam Phật hội Hắc Bạch Nhị lão cái kia Tiểu Phong sao? Bọn họ vốn cho rằng tối nay chỉ có một cái trước đại xà hoàn đến, không nghĩ tới Tiểu Phong cũng đi theo xuất hiện. Nếu như đặt ở một giờ phía trước, bọn họ khẳng định không sợ trước mắt cái này Tiểu Phong. Nhưng bây giờ nha, Dỗ Nạ còn tại cùng đầu kia quỷ linh cự xà dây dưa, cũng không biết có thể hay không thuận lợi thoát thân. Triệu Tường không có trường kiếm, am hiểu sử dụng kiếm pháp hắn, trực tiếp đi năm thành chiến lực. Đến mức trong ba người tối cường một, đó còn cần phải nói sao? Chẳng những không có cánh tay trái, cũng bởi vì vừa rồi rơi xuống, dẫn đến nội tạng lệch vị trí, tổn thương càng thêm tổn thương. Lúc này một, sợ rằng liền đỉnh phong kỳ ba thành chiến lực cũng không có. Hô, hô, hô một hô hấp dần dần thay đổi đến nặng nề. Hắn hiện tại đã có chút hối hận, lúc trước liền không nên rời đi Đại Tuyết Sơn. Nếu không, lại làm sao có thể luân lạc tới vào giờ phút này loại này cục diện? Tiểu tiên sinh, đại gia ngày xưa không thủ, gần đây không đoán, không bằng ngươi thả chúng ta một ngựa, chúng ta hoàn toàn có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh. Lúc này, Triệu Tường miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, chủ động mở miệng nói: các ngươi đã hướng chúng ta xuất thủ, vậy thì nhất định phải muốn chết. Tiểu Phong khẽ lắc đầu nói: Tiểu tiên sinh, hai người chúng ta mặc dù không có đỉnh phong lúc chiến lực, nhưng muốn lựa chọn cá chết lưới rách lời nói, ngươi chỉ sợ cũng móc không được cái gì chỗ tốt. Triệu Tường còn tại nếm thử khuyên nói đối phương: không. Tiểu Phong lại lần nữa cự tuyệt, đồng thời cũng bày ra chuẩn bị xuất thủ tư thái. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ phải liều mạng một lần. Triệu Tường thấy thế, trong lòng biết đối phương đã đối bọn họ có sát tâm, căn bản là không có cách thuyết phục. Đã như vậy lời nói, cái kia lại nhiều nói nhảm, cũng là không làm nên chuyện gì. Cho nên hắn lập tức làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Một cung theo đó hít sâu một hơi, cầm thật chặt bên phải trường đao trong tay. Hắn nhìn qua đối diện thần sắc bình tĩnh ung dung Tiểu Phong, một trái tim như rơi xuống vực sâu, tuyệt vọng vô cùng. Mà đúng lúc này, trong trang viên đột nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân kêu thảm. Sắc mặt một nháy mắt biến đổi, bởi vì hắn đã hiểu, đó chính là âm thanh của Zona. Hiển nhiên, tại hai cái cường đại quỷ linh vây công phía dưới, Zona không thể thành công thoát thân, thậm chí còn bị mất mạng. Chẳng lẽ hôm nay thật sự là hắn tử kỳ sao? Đã tàn phế hắn, còn có mất đi trường kiếm, không có một nửa chiến lược Triệu Tường, làm sao địch nổi dưới trạng thái toàn thịnh Tiểu Phong? Còn có cái kia mặt khác hai cái quỷ linh. Không, ta không cam lòng a. Có lẽ còn có những phương pháp khác, có khả năng bảo vệ tính mạng của mình cũng có nói. Ánh mắt của một, nhịn không được trôi hướng bên cạnh đã chuẩn bị xuất thủ nên địch Triệu Tường. Tất nhiên Dỗ Nạ có thể dùng sinh mệnh, vì bọn họ chỉ hoãn cơ hội chạy trốn. Như vậy Triệu Tường cũng có thể lấy phương thức giống nhau, vì hắn tranh thủ sống sót thời cơ. Nghĩ tới đây, một lặng lẽ hướng về sau rút lui nửa bước, sau đó nâng lên một chân, đá vào Triệu Tường sau lưng chỗ. Chương 382, đậu phộng, ra ra ta sát chết vùng dậy. Chương 382, đậu phộng, ra ra ta sát chết vùng dậy. Triệu Tường rõ ràng không ngờ đến, tại loại này thời khắc mấu chốt, một không những dẫn đầu trước chạy trốn, hơn nữa còn dùng sức đạp hắn một chân. Không có chút nào chuẩn bị hắn, hướng về phía trước một cái lảo đảo, trực tiếp nhào tới trước mặt Tiểu Phong. Mà Tiểu Phong vô ý thức đánh ra một trường, lúc này khắc ở trên lồng ngực của Triệu Tường. Phúc. Một trường này trực tiếp làm vỡ nát Triệu Tường xương ngực cùng tím phổi, khiến cho nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, mới ngã xuống đất, mắt thấy là phải không được. Đánh ra một trường này phía sau, Tiểu Phong có chút ngây người. Hắn cũng đồng dạng không có dự liệu được, người cụt một tay kia sẽ vứt xuống đồng đội, một mình chạy trốn. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương thời điểm, người này không biết dùng cái gì bí thuật, vậy mà trực tiếp hóa thành một cái bóng mờ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Thảo mẹ nó một, ngươi đạp mã chết không yên lành. Triệu Tường lấy lại tinh thần đến phía sau, dùng hết chút sức lực cuối cùng, chửi ầm lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngày xưa biểu hiện giống như đại ca đồng dạng giảng nghĩa khí một, sẽ đem hắn coi như là chạy trốn công cụ. Kỳ thật một nếu là nói thẳng ra lời nói, hắn cũng chưa hẳn không thể giống Dỗ Nạ như thế, chủ động đứng ra đoạn hậu. Một như vậy hành vi, đã triệt để tổn thương thấu hắn tâm. Mang theo nồng đậm không cam lòng cùng oán hận, Triệu Tường nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thần phụ đại nhân, ta đã đem giữa sân tất cả phản kháng nhân loại toàn bộ quét sạch. Lúc này, hất lên đại xà hoàn áo lót tiểu nhị, từ một bên trong bóng tối toát ra, chủ động báo cáo. Mà hóa trang thành Tiểu Phong cao thủ thì là khẽ gật đầu. Hắn cuối cùng nhìn một cái kia một chạy trốn phương hướng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là trốn một cái. Thu thập một chút chiến trường, ta còn có sự tình khác muốn làm. Cao thủ một bên cho tiểu nhị truyền đạt mệnh lệnh mới, một bên khác thì là nhanh chân hướng đi hổ ra trang viên. Hồ nghị viên tòa trang viên này đã biến thành một vùng phế tích, không còn có ngày xưa hào quang. Chính chiếm cứ tại giữa sân ngộng cảnh cự xà, tại nhìn thấy cao thủ phía sau, lập tức nâng lên đầu rắn, nhân tính hóa hướng bên này gật đầu. Rất tốt. Cao thủ hài lòng cười cười, sau đó đem ngộng cảnh cự xà thu hồi đến trong thức hải không gian. Căn cứ cái kia quang đầu nam ký ức, trong trang viên này, lớn nhất ngôi biệt thự kia phía dưới, có một cái hồ nghị viên thiết kế tỉ mỉ tầng hầm. Cái phòng dưới đất này không những diện tích lớn, đồng thời còn tích trữ rất nhiều thứ, mà còn bốn phương thông suốt, còn có thông lộ có thể đi hướng bên ngoài. Pháo gì ở có lẽ không có thời gian rời đi nơi này, cho nên hắn hiện tại khẳng định là trốn tại tầng hầm bên trong cao thụ chiếu theo quang đầu nam để lại bộ phận ký ức, rất nhanh liền tìm được cái kia tòa nhà lớn nhất biệt thự. Rất đáng tiếc, biệt thự này cũng gặp tai nạn, biến thành một vùng phế tích. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đích thân động thủ, đơn giản trong sửa lại một chút phế tích, tìm xuống đất phòng lối vào. Còn tốt cái này nhập khẩu không có gặp phải phá hư, nếu không hắn thật đúng là vào không được tầng hầm. Tại kéo ra cửa phòng dưới đất phía sau, cao thủ trực tiếp nhảy xuống. Cái này vừa hạ xuống, liền có mấy danh cầm thương bảo tiêu bóc cỏ, chống rông hụt đạn. Chỉnh trong cả quá trình, vô cùng trôi chạy cùng tơ lụa, không có nửa điểm do dự cùng do dự. Nhưng cũng tiếc chính là, bây giờ đạn súng ngắn đối với cao thủ mà nói, đã không có uy hiếp. Chỉ bất quá mấy cái đơn giản tránh né động tác, hắn liền thành công trốn rơi những này phóng tới viên đạn. Dám đối ta nổ súng, có chút dũng khí. Thừa dịp đối phương thay đổi hộp đạn lúc, hắn một trưởng một cái tiểu bạn nhỏ, trực tiếp đưa mấy cái này bảo tiêu đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Tiểu Phong, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Cao thủ hướng về phía trước mới vừa đi không đến 10 mét, đã nhìn thấy đang ngồi tại trên ghế sofa phẩm tiểu pháo gì ở. Còn có hôn mê bất tỉnh, giống như là người chết đồng dạng bị ném tới nơi hẻo lánh bên trong hồ nghị viên. Ngươi thế mà không có chạy. Thấy được pháo gì ở mặt mỉm cười uống rượu, cao thủ không khỏi có chút hiếu kỳ. Chạy? Ta vì cái gì muốn chạy? Pháo gì ở nghe vậy, cười ha ha hỏi ngược lại. Xem ra ngươi là mang hẳn phải chết ý chí. Cao thủ khẽ cau mày nói. Ta yêu thích nữ hải đã chết, ta chính mình sống một mình lại có ý gì đâu. Phao Di ở tiện tay ném xuống chén rượu trong tay. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng vang giòn, như máu tươi đỏ thắm tiểu dịch bắn tung tóe khắp nơi. Nếu là đặt ở ngày trước, còn có chút bệnh thích sạch sẽ Phao Di ở, khẳng định không muốn tiểu dịch tung tóe đến trên người mình. Nhưng giờ phút này, tựa hồ là biết không còn sống lâu nữa hắn, tùy ý tiểu dịch tung tóe đến giày bên trên quần áo. Sau đó, hắn chậm rãi đi tới rất nhiều trong hòm sắt, duy nhất một cái tủ treo quần áo phía trước. Hồ nghị viên tại cái phòng dưới đất này bên trong, thả rất nhiều tủ sắt, không biết bên trong đều thả cái gì. Mà duy nhất là tủ, cũng chính là trước mặt Pháo Di ở cái tủ treo quần áo này. Bà bối, đi ra hít thở không khí a. Pháo Di ở lẩm bẩm, đưa tay đem tủ quần áo bên trong đồ vật kéo đi ra. Khi thấy cái này đồ vật thời điểm, cao thủ nháy mắt liền nhíu mày. Nói đúng ra, cái này tựa hồ cũng không phải là một cái đồ vật mà là một người. Nhưng kinh qua hắn tự quan sát kỹ phía sau, xác nhận cái này xác thực không phải người, chính là một cái đồ vật. Càng nói đúng ra, đây cũng là một cái người tiêu bản. Trên thế giới này, có sư tử tiêu bản, có lao hổ tiêu bản, có con voi tiêu bản, tự nhiên cũng có người tiêu bản. Mà còn chế tạo cái này tiêu bản công tượng, vô cùng lợi hại. Nhưng từ ở bề ngoài đến xem, quả thực là cùng người sống giống nhau như lúc, không khác chút nào. Cao thụ nhìn chằm chằm cái này người tiêu bản mặt nhìn một hồi phía sau, đông nhiên cảm giác có chút nhìn quen mắt. Hắn cẩn thận nhớ lại một phen, đây chẳng phải là phía trước cái kia kêu lì xả cô nàng sao? Tiêu Phong, ngươi là người thứ nhất, cũng chính là cái cuối cùng nhìn thấy bảo bối người. Đối với cái này, ngươi có lẽ cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Ánh mắt Pháo Di ở cuối cùng chuyển hướng cao thụ, đồng thời mỉm cười nói: "Bởi vì Hỏa Vân Tà Thần giết nàng, cho nên ngươi mới muốn bắt Hỏa Vân Tà Thần." Cao thụ nhìn thấy Pháo Di ở vừa rồi bộ kia si mê dáng dấp, một nháy mắt liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đơn giản chính là một cái tùy hứng làm bậy biến thái tại làm sự tình mà thôi. Không sai. Pháo Di ở khẽ gật đầu một cái, sau đó hiếu kỳ hỏi: "Hỏa Vân Tà Thần đâu? Hắn vì cái gì không có tới?" "Có việc." Cao thụ thuận miệng trả lời. "Hỏa Vân Tà Thần có thể để cho ngươi thay hắn ra mặt cứu người, cái kia hẳn là vô cùng tín nhiệm ngươi a." Vậy ngươi lại có biết hay không, Hỏa Vân Tà Thần thân phận chân chính đâu? Phao Di ở khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào cao thủ qua loa thái độ. Cao thủ nghe vậy, trong lòng thật là im lặng. Hỏa Vân Tà Thần còn có thể có cái gì thân phận chân chính? Không phải liền là ngựa của hắn giáp nha. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không hề biết liên quan tới thân phận của Hỏa Vân Tà Thần vấn đề. Phao Di ở tự quan sát kỹ một cái tiểu phong phản ứng, mặc dù vẫn như cũng là mặt không hề cảm xúc, nhưng hắn đã đoán được cái gì. Sau đó, hắn cười nói, Hỏa Vân Tà Thần tên thật gọi là Cao Giang. Hắn cùng bị ta bắt lấy đằng vũ đồng đạo, đều là Du Long nhất mạch hậu nhân, cũng là cao thủ, Cao Diệp thân gia gia. Cao Giang tại mười mấy năm trước, lấy giả chết phương thức, từ Minh chuyển ám nhìn qua chậm rãi mà nói Pháo Di ở, cao thủ cả người đều mộng bức tốt sao? Đậu phộng, gia gia ta sát chết vùng dậy. Hắn lại là Hỏa Vân Tà Thần. Chương 383, ta bên này có chút nóng nảy, chương 383, ta bên này có chút nóng nảy, cao thủ cái kia mộng bức bên trong mang theo mở mịt răng rắc, rơi ở trong mắt của Pháo Di ở, tất cả đều bị trở thành là để lộ Hỏa Vân Tà Thần thân phận phía sau khiếp sợ. Hỏa Vân Tà Thần tự cho là ẩn tàng rất khá, nhưng hắn một hệ liệt hành động vẫn là bán thân phận chân thật của hắn. Hắn cho rằng lợi dụng giả chết phương thức liền có thể lừa gạt qua tất cả người. Ha ha, hắn quá mức khinh thường người trong thiên hạ. Pháo Di ở khẽ mỉm cười, tràn đầy tự tin nói, ta đã đem thân phận của hắn thông qua một chút con đường truyền ra ngoài, hy vọng những ngày tiếp theo Hỏa Vân Tà Thần, không là Cao Giang, có khả năng trôi qua càng nhanh hơn vui. Cao thụ sau khi nghe xong hít sâu một hơi hỏi, cho nên ngươi lưu lại liền vì cùng ta nói những này? Đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ Hỏa Vân Tà Thần đến tột cùng là ai chăng? Ta vừa rồi nhìn ngươi một mặt khiếp sợ mờ mịt dáng dấp, nghĩ đến cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Pháo Di ở chuyện đương nhiên trả lời. Cao thụ xem như là triệt để im lặng. Cái gì gọi là tự cho là đúng? Cái này mẹ nó chính là tự cho là đúng. Hắn cũng không biết Pháo Di ở đến tột cùng là từ đâu làm đến tự tin, ở trước mặt hắn chậm rãi mà nói. Tại lấy ra điện thoại của mình, nhìn thoáng qua thời gian phía sau, cao thụ lại nói, "Phạo gì ở tiên sinh, trừ chuyện này, ngươi có lẽ không có chuyện gì khác đi. Ta bên này có chút nóng nảy, cho nên còn mời ngài nắm chặt thời gian đi chết."
"Ân."
Phạo gì ở nghe vậy, lập tức sững sờ. Không thích hợp a, phản ứng của đối phương làm sao cùng hắn dự đoán không giống nhau lắm đâu. Dựa theo hắn phía trước dự đoán, đối phương hiện tại có lẽ truy hỏi, hắn là làm thế nào biết Hỏa Vân Tà Thần thân phận chân thật. Còn hắn thì sẽ đem mình phía trước suy luận cùng suy đoán, từng chút chậm rãi nói cho đối phương biết. Cứ như vậy, liền có thể chỉ hoãn ra đầy đủ thời gian, dẫn nổ hắn trước thời hạn lắp đặt ở phòng hầm bên trong bom hẹn giờ. Ta tiết tấu cứ như vậy trong lúc lơ đãng bị làm rối loạn. Phao Di ở vội vàng suy tư, phải làm thế nào để chủ đề quay về quỹ đạo. Có thể không đợi hắn nghĩ kỹ, một cái quạt hương bổ bàn tay lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào trên đỉnh đầu của hắn. Theo phốc một tiếng vang trầm, đầu của Phao Di ở nháy mắt liền bị đập đi vào lồng ngực bên trong, xương cổ sống cũng theo đó giải nén đứt gãy. Nguyên bản thân cao tới 1m80 nhiều hắn, trong nháy mắt liền biến thành hobbit. Làm nhà làm nhằng, chậm trễ thời gian. Ta còn phải chạy về nhà, chờ lấy ngày mai đến trường đâu. Ngươi không phải cao trung học sinh, thật cũng không biết cao trung học sinh thời gian eo hẹp thiếu a. Cao thụ nhỏ giọng thì thầm một phen phía sau, nâng lên một chân, liền đem trước mắt hổ bịt Phạo Di ở đá bay ra ngoài. Sau đó, hắn lại tới vị kia trước mặt hồ nghị viên, đưa tay thăm dò đối phương hơi thở. Ân, còn sống, có thể thở dốc. Bất quá tiếp xuống, hắn căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, thử nghiệm tỉnh lại vị này nghị viên tiên sinh. Nhưng cũng tiếc, hắn thất bại. Vị này hồ nghị viên lúc này trạng thái, giống như là một cái người thực vật, sống là sống, nhưng căn bản là không có cách đánh thức. Gọi không dậy coi như xong. Cao thụ bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy bắt đầu chuẩn bị mở bảo dương. Cái này phó bản đều đã quét xong, cũng có thể là hắn được đến khen thưởng thời khắc. Ngay lúc này, tiểu nhị cũng đi vào tầng hầm, đồng thời chủ động mở miệng nói, thần phụ đại nhân, bên ngoài đã dọn dẹp sạch sẽ. Rất tốt. Cao thụ khẽ gật đầu một cái, sau đó hắn duỗi ngón tay hướng về phía trên đất hồ nghị viên cùng hố bị pháo gì ở, lại nói, đem hai người này cũng thuận tiện thanh lý một cái đi. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Tiểu nhị nghe vậy, lập tức bước nhanh đi tới hồ nghị viên hai người bên cạnh, mở ra cái kia có thể so với một cái cửa phòng miệng, bắt đầu thanh lý rắc rưởi. Cao thụ thì là nghiêm túc kiểm tra một chút trước mặt bảo dương. Chẳng những là chỉ tay mật mã khóa, hơn nữa còn so trước đó hắn mở qua những cái kia bảo dương đều muốn dày ra một tầng. Ai, còn phải lấy ra ta giữ nhà bản sự a. Hắn bất đắc dĩ thở dài, tiếp lấy đưa tay một quyền, hung hăng đập vào bảo dương phía trên. Cái này bảo dương mặc dù dày, thế nhưng không chịu nổi tông sư một quyền này, bảo dương cửa trực tiếp bị đập đến lõm vào. Giật ra tổn hại nghiêm trọng bảo dương phía sau cửa, bên trong cất giấu tiểu bảo bối cuối cùng hiện ra tại trước mặt cao thụ. Cái này bảo trong dương chứa, tất cả đều là tiền mặt, xếp chỉnh tề. Cao thụ cũng không có mấy cỗ thân thể là bao nhiêu tiền, trực tiếp ở phòng hầm tìm một cái túi lớn, đem những này tiền mặt toàn bộ đều ném vào. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư bảo dương. Hồ nghị viên tựa hồ có chút không thích thẻ ngân hàng, càng thích tiền mặt. Tiếp xuống cái này ba cái bảo dương bên trong, cũng đều cùng cái thứ nhất bảo dương đồng dạng, chứa đến tràn đầy, xếp chỉnh tề, tất cả đều là mới tinh hiện tiền giấy. Ai? Chứ những này thế tục tiền bạc, lại không thể có điểm mặt khác những vật khác sao? Cao thụ một bên lắc đầu thở dài, một bên thì tiếp tục đựng tiền. Tiểu nhị tại thanh lý xong cái kia hai bộ thi thể phía sau, cũng cùng tiến lên phía trước hỗ trợ đựng tiền, sau đó một hơi nuốt vào trong bụng, chứa đựng thỏa đáng. Cái này cái thứ năm bảo dương, cuối cùng không đồng dạng. Bảo trong dương chứa, kim quang lấp lánh một đồng lớn, tất cả đều là cao thụ thích nhất tiểu khả ái. Toàn bộ đều mang đi. Cao thụ chỉ huy tiểu nhị đi trang tiểu khả ái, còn hắn thì đến cuối cùng một cái bảo dương phía trước. Vẫn như cũng là quen thuộc bạo lực mở dương. Theo phanh một tiếng, bảo dương cửa trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Tê khi nhìn thấy bảo dương bên trong đồ vật phía sau, hắn lập tức hóa thân bâng hơi, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Trong này chứa, không phải tiền, cũng không phải tiểu khả ái, mà là năm bản quán tượng pháp. Trừ cái đó ra, còn có hơn 10 cái bình ngọc, bên trong không biết chứa đan dược gì. Cao thụ đơn giản lật ra một cái này năm bản quán tượng pháp. Trong đó 4 bản đều là hiện đại quán tượng pháp, với hắn mà nói không có tác dụng gì. Mà cuối cùng một bản thì là hắc Phật quán tượng pháp. Ồ than buồn, cái này hồ nghị viên quả nhiên cùng tà giáo tổ chức Tam Phật hội có quan hệ a. Tính toán, người đều không có, lại có thể tìm ai đi truy cứu đâu. Hắn đem cái này năm bản quán tượng pháp, tính cả những cái kia loạn thất bát tao đang được, tất cả bị đóng gói nhét vào tiểu nhị trong miệng. Tiếp lấy, hắn ánh mắt trôi hướng phía dưới tầng thứ hai, tầng thứ ba. Khá lắm. Cái này hai tầng phía trên bài biện, tất cả đều là từng mai flash mở mỏ gì bàn. Tại mặt ngoài, còn vô cùng chi kỷ dán lên thời gian cùng nhân vật. Vật như vậy, cao thụ đã không phải lần đầu tiên thấy qua. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây tuyệt đối là hầu nghị viên thông qua bí ẩn thủ đoạn, chụp lén một chút dạy học video. Ta thích nhất học tập kiến thức mới. Những vật này cũng muốn đóng gói, giữ lại ngày sau tăng lên tư thế. Không, là tri thức. Tại đem bảo dương bên trong tất cả, toàn bộ đều cất vào tiểu nhị chứa đựng không gian phía sau, cao thụ lại cẩn thận nhìn xung quanh một vòng. Xác nhận không có bất kỳ cái gì thất lạc phía sau, hắn cái này mới đưa tiểu nhị thu hồi thức hải không gian, sau đó một mình rời đi tầng hầm. Ầm ầm. Chỉ bất quá không đợi cao thụ đi ra trang viên, sau hai đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt tiếng nổ. Cương đại sóng xung kích, càng là trực tiếp đem không có chút nào chuẩn bị hắn, nháy mắt hất bay ra ngoài. Chương 384, thế giới bên ngoài thực tế quá nguy hiểm. Chương 384, thế giới bên ngoài thực tế quá nguy hiểm. Đậu phộng. Chờ cao thụ từ dưới đất bò dậy thời điểm, phía trước tầng hầm vị trí cái kia mảnh phế tích đã hoàn toàn bị lao đi. Trên mặt đất, vậy mà trực tiếp bị nổ ra một cái sâu đạt 2 mét có thừa hố to. Chắc không được cùng ta lẩm bẩm một cục, nhắc tới không xong, nguyên lai mẹ nó yên tâm bom hẹn giờ à. Hắn nháy mắt liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Phạo Di ở phía trước làm tất cả, cũng là vì trì hoãn thời gian. Người này sợ rằng từ vừa mới bắt đầu, liền đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất, ở phòng hầm bên trong lắp đặt tốt bom hẹn giờ. Nếu như một ba người có khả năng thủ thắng lời nói, đó chính là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, tạm thời coi là làm cái gì đều không có phát sinh. Nhưng ba người này nếu là thua, như vậy trực tiếp dẫn nổ bom hẹn giờ, có thể mang đi một cái tính toán một cái. Lấy vừa rồi bom hẹn giờ bạo tạc hiệu quả đến xem, một khi thân ở trung tâm vụ nổ lời nói, cho dù là võ đạo tông sư, sợ rằng cũng phải bị nổ thành bụi thịt. May mắn ta vẫn là một học sinh trung học, gấp gáp đuổi đi về đến trường cái này, nếu là đổi thành những người khác, nói không chừng liền muốn trúng chiêu. Mẹ nó, cái này Pháo Gì ở quả nhiên đủ âm hiểm xảo trá, trước khi chết còn muốn mang theo ta cao thủ vô ngực của mình, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người nói vai ác chết tại nói nhiều, nhưng cái này chính phái cũng có khả năng chết tại vai ác lời nói nhiều a. Mau về nhà a, thế giới bên ngoài thực tế quá nguy hiểm. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua đã hoàn toàn thay đổi hồ gia trang viên, sau đó hóa thành một cái bóng mờ, biến mất tại bóng đêm mịt mờ bên trong. Ước chừng nửa giờ sau, quen thuộc tiếng còi cảnh sát lại một lần nữa vang lên. Thanh Nguyên thành phố, rạng sáng một điểm. Cùng ô mây che trăng Cửu Nguyên thành phố so sánh, Thanh Nguyên thành phố ngược lại là thời tiết tốt, sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng trong sáng. Nam Giao, Triệu gia trang viên. Một chiếc màu đen xe con cấp tốc chạy đến trang viên trước cửa chính. Ta là Lâm Vọng, tranh thủ thời gian mở cửa. Ngồi tại vị trí lái bên trên Lâm Vọng, lập tức đối với trang viên gác cổng hô lớn một tiếng. Theo cửa lớn từ từ mở ra, hắn lại một chân ga, lái vào trong trang viên. Chờ đem xe ngừng tốt phía sau, Lâm Vọng đội va xuống xe, một đường đi tới phòng hội nghị. Lúc này bên trong phòng hội nghị đang ngồi rải rác mấy người. Tóc bạc phơ, ra đi rất nhiều Triệu Khang Sinh ngồi tại chủ vị. Ngồi ở bên tay trái hắn là sắc mặt trắng bệnh, hai mắt đạm đạm vô quang Dương Khải. Mà ngồi ở bên tay phải thì là đồng dạng một mặt thần sắc có bệnh Tào Bình. Ngày trước Tào Bình, dáng người không nói là lưng hùm vai gấu, đó cũng là tráng kiện khôi ngô. Có thể hắn hiện tại, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, cả người gầy gò tầm vài vòng, hướng cái kia ngồi xuống, giống như là một cái tiểu lão đầu, hoàn toàn không có phong thái của ngày xưa. Còn lại mấy người cũng đều là linh dược sự kiện bên trong người sống sót. Bọn họ từng cái ánh mắt đờ đẫn, đáp ngồi trên ghế, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Làm Lâm Vọng đi vào phòng hội nghị một cái mắt, đại gia nhộn nhịp ngẩng đầu lên, đem ánh mắt tụ vào tại trên thân. Cửu Nguyên thành phố bên kia tình huống thế nào? Triệu Khang Sinh chủ động mở miệng dò hỏi. Lâm Vọng bởi vì là cái cuối cùng uống thuốc, mà còn thực lực cũng là nhóm người này bên trong tối cường, cho nên linh dược đối hắn ảnh hưởng cũng không tính đặc biệt lớn. Tại nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Lâm Vọng liền khôi phục bình thường. Chẳng qua là khí huyết phương diện vẫn là hao tổn, cần phải gần thời gian một năm mới có thể những này hao tổn khí huyết chi lực bù lại. Bất quá đem so sánh với trọng thương Dương Khải, Tào Bình, cùng với bỏ mình điện trình, Hà Văn Đông đám người, đã coi như là tốt vô cùng. Khi biết đằng lão gia tử một nhà bị bắt phía sau, Triệu Khang Sinh trực tiếp đem Lâm Vọng phái đi Cựu Nguyên thành phố. Ai? Lâm Vọng kéo qua một cái ghế ngồi xuống phía sau, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là sâu sắc thở dài. Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, Triệu Khang Sinh đám người không hẹn mà cùng nhíu mày. Lâm Vọng cầm lấy hội nghị nước trà trên bàn, ung ung ngục đổ một miệng lớn phía sau, lần này mở miệng nói, Đàng Vũ một nhà ba người đã được người cứu ra ngoài. Cái gì? Người nào cứu Đàng Vũ một nhà? Phùng lão đầu sao? Hẳn không phải là Phùng lão đầu sao? Phùng lão đầu sợ rằng không có lá gan này Tào Bình đám người nghe vậy, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt phía sau, nhộn nhịp nghị luận. Nhìn thấy Triệu Khang Sinh quăng tới hỏi ý ánh mắt, Lâm Vọng lập tức giải thích nói, chúng ta xem thường hầu nghị viên bọn họ. Làm ta đi Cửu Nguyên thành phố, cái này mới thăm dò được, nguyên lai muốn bắt Hỏa Vân Tà Thần, cũng không phải là hầu nghị viên, mà là Ngân Tinh Quốc chú quốc gia chúng ta ngoại giao đại sứ Pháo Di Ơ. Vị kia hầu nghị viên hoàn toàn là giúp vị này Pháo Di Ơ đại sứ làm việc nói đến đây, hắn vẫn còn có chút khát nước, lại đổ một ngụm trà nước phía sau, tiếp tục nói, chúng ta mặc dù lợi dụng quan hệ, đem Đẳng Vũ lao ra hỏa kia biến thành Hỏa Vân Tà Thần. Nhưng người ta hầu nghị viên bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra, Đẳng Vũ cũng không phải là thật Hỏa Vân Tà Thần. Nói xong, Lâm Vọng lắc đầu bất đắc dĩ, lộ ra mấy phần cười khổ. Nguyên lai là dạng này a. Triệu Khang Sinh nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Hắn làm vừa nghe thấy hầu nghị viên muốn bắt tin tức về Hỏa Vân Tà Thần, liền cảm giác có chút kỳ quái. Hồ gia tuy là trung nam tỉnh mấy lớn công vân gia tộc một trong, nhưng cũng hoàn toàn không cần thiết đi đắc tội một tên đỉnh cấp tông sư. Bây giờ xem ra, hầu nghị viên hẳn là được đến vị kia Pháo Gì ở đại sứ hứa hẹn, cái này mới đồng ý giúp đỡ đi bắt Hỏa Vân Tà Thần. Đến mức vị kia Pháo Gì ở đại sứ nha, xem như Ngân Tinh Quốc ngoại giao đại sứ, thân phận đối cảnh tất nhiên thâm hậu. Hơn phân nửa còn cùng Ngân Tinh Quốc võ đạo thánh địa Đại Tuyết Sơn còn có quan hệ. Một khi có Đại Tuyết Sơn võ giả bảo vệ, cũng là không sợ cái gì Hỏa Vân Tà Thần. Đến cùng là ai cứu Đằng Vũ lao ra hỏa kia a? Tao Bình có chút gấp rút, trắng xám ra mặt giờ phút này cũng chướng đến có chút đỏ lên. Khụ khụ, không phải là cái kia Hỏa Vân Tà Thần a? Dương Khải ho khan hai tiếng phía sau, tràn đầy nghi hoặc hỏi. Không, không thể nào. Tao Bình nghe vậy, mặt bên trên lập tức hiện ra một vẻ không thể tin được. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, trừ cái kia ngoài Hỏa Vân Tà Thần, còn ai vào đây có thể đi cứu Đằng Vũ lao ra hỏa kia đâu? Không phải Hỏa Vân Tà Thần. Lâm Vọng lắc đầu nói, căn cứ ta chỗ nghe được thông tin, cứu đi Đằng lão đầu người một nhà, là một cái tên là Tiểu Phong người. Tiểu Phong? Nghe đến cái tên này, không quản là Triệu Khang Sinh, vẫn là Tào Bình, Dương Khải đám người, đều như mày. Bọn họ nghĩ đi nghĩ lại, nhớ lại hồi ức, có thể đại gia trong trí nhớ, căn vốn cũng không có bất luận cái gì liên quan tới Kiều Phong người này ký ức. Cái này Kiều Phong vô cùng lợi hại, tối thiểu nhất cũng là thực lực của đỉnh cấp tông sư. Hắn chẳng những một trưởng đánh sập Ngân Tinh Quốc chú Cửu Nguyên thành phố lãnh sự quán phía trước lầu, đồng thời còn đánh chết Tam Phật hội Hắc Bạch Nhị Lao. Lâm Vọng thần sắc ngưng trọng tiếp tục nói, nghe nói như thế, đại gia lông mày liền nhăn sâu hơn. Kiều Phong, đại gia không quen biết. Đỉnh cấp tông sư Kiều Phong, vậy liền càng không nhận ra. Ta không quen biết cái này Kiều Phong. Triệu Khang lắc đầu, sau đó còn bổ sung một câu nói, mà còn ta cũng dám khẳng định, Đằng Vũ lão gia hỏa kia cũng không quen biết cái này Kiều Phong. Vậy liền kỳ quái. Tất nhiên Đằng Vũ lão gia hỏa kia cũng không quen biết lời của Kiều Phong này, vậy đối phương vì cái gì lại phải cứu hắn đâu? Tao Bình lông mày đều nhanh vặn thành bánh quai trèo, cảm giác đầu của mình đều có chút không đủ dùng. Chương 385, hắn là. Chương 385, hắn là. Kiều Phong sở dĩ sẽ ra tay, đem Đằng Vũ lão gia kia người một nhà cứu đi, tất cả đều là bởi vì là một cái người. Mà người này chính là vị Tiêu Phảo Di ở đại sứ nghĩ muốn bắt được Hỏa Vân Tà Thần. Lâm Vọng chậm rãi mở ra đáp án. "Ân." Mọi người nghe vậy, trên mặt đều là tận hiện ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ Đàng Vũ lao ra hỏa kia cùng Hỏa Vân Tà Thần nhận biết? Trong mắt Tào Bình lóe ra không hiểu tia sáng, quay đầu nhìn về phía Lâm Vọng. "Đây chính là vì cái gì, ta muốn để Triệu Đồng đem đại gia gọi vào một chỗ nguyên nhân." Lâm Vọng ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng trầm trầm giảng đạo, "Đại gia cũng đều biết, Hỏa Vân Tà Thần người này giống như là đột nhiên từ trong khe đá mặt xuất hiện đồng dạng, không có bất kỳ cái gì thân phận tin tức. Không quản là chúng ta vẫn là đặc ứng cục, hoặc là hầu nghị biên, phao gì ở đại sứ đám người, toàn bộ đều không thể điều tra ra Hỏa Vân Tà Thần tình huống cụ thể." Nghe nói như thế, đại gia nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý, xác thực như Lâm Vọng nói như vậy, lai lịch của Hỏa Vân Tà Thần thực sự là quá thần bí. Từ khi Hỏa Vân Tà Thần hủy diệt nên Xuân Đường cả nhà phía sau, bao gồm quan phe thế lực ở bên trong, không biết bao nhiêu người đều tại điều tra liên quan tới hắn tình huống. Cũng không cần biết ngươi là cái gì thân phận, bối cảnh gì, nắm giữ như thế nào thế lực, kết quả đều chỉ có một cái, đó chính là thất bại. Cho dù là giống đặc ứng cục dạng này quốc nhà thế lực, cũng đào không giá Hỏa Vân Tà Thần ăn. Lâm Vọng, ngươi từ Cựu Nguyên thành phố được đến thân phận của Hỏa Vân Tà Thần tin tức. Trong mắt Triệu Khang sinh hiện lên một vẻ tinh mang, vội vàng lên tiếng hỏi. Là, Triệu Đồng. Lâm Vọng khẽ gật đầu, sau đó lại nói, vị kia phảo gì ở đại sứ thật là tuyệt đỉnh thông minh. Hắn từ Hỏa Vân Tà Thần xuất hiện phía sau một hệ liệt sự kiện bên trong, thành công phân tích ra Hỏa Vân Tà Thần thân phận chân thật, đồng thời còn tán phát ra ngoài. Ta chỉ là hơi tìm người hỏi thăm một chút, liền lấy được Hỏa Vân Tà Thần cụ thể thân phận tin tức nói đến đây. Hai con mắt của hắn nhìn về phía Triệu Khang Sinh, trên mặt lộ ra một vệt cười khổ nói, "Triệu Đồng, cái này Hỏa Vân Tà Thần chẳng những là chúng ta Trung Nam tỉnh Du Long nhất mạch hậu nhân, thậm chí Triệu Đồng ngài còn hết sức quen thuộc." Tê cái này vừa nói, ở đây mấy người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Du Long nhất mạch hậu nhân, Triệu Đồng còn quen thuộc. Tao Bình cùng Dương Khải mấy người cũng đều nhộn nhịp nhìn về phía Triệu Khang Sinh. Mà tại mấy người nhìn kỹ Triệu Khang Sinh, thì là túi đầu cao mày nói, "Trung Nam tỉnh Du Long nhất mạch hậu nhân, hơn nữa còn là ta quen thuộc trí nhớ của hắn coi như không tệ, có thể đem chính mình thấy qua Du Long nhất mạch hậu nhân." Một nghĩ tới, tiếp lấy, hắn lại căn cứ Lâm Vọng cho ra điều kiện, bắt đầu tại những người này bên trong tiến hành sàng chọn. Cuối cùng, trong đầu của hắn chỉ còn lại giải rác mấy người. Hỏa Vân Tà Thần, chẳng lẽ là Phùng lão đầu, Khúc Dung, Phó Sơn ba người bọn họ bên trong một cái. Triệu Khang Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vọng, nhẹ giọng dò hỏi, "Du Long nhất mạch hậu nhân, còn là hắn hết sức quen thuộc, kỳ thật cũng chỉ có như vậy mấy cái." Trước bài trừ đi Lâm Vọng, dù sao Lâm Vọng là hắn nhìn xem lớn lên, không có khả năng có cái gì thân phận của hắn. Về sau lại bài trừ đi Tào Bình, Dương Khải bị hố thành trọng thương, cùng với bị bắt Đằng Vũ. Như vậy liền chỉ còn lại hắn nói tới ba người kia. Không. Lâm Vọng khẽ lắc đầu nói, Hỏa Vân Tà Thần không phải Phùng lão đầu, cũng không phải Khúc lão thái thái, càng không phải là Phó Sơn. Hắn là sau khi nói đến đây, hắn cố ý kéo cái trường âm phía sau, nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm danh tự, Cao Giang. Cao. Cao Giang. Dương Khải nháy mắt liền trợn tròn con mắt, khó có thể tin nói, Cao Giang không phải đã chết hơn 10 năm sao? Làm sao có thể là Cao Giang đâu? Đúng thế, lúc ấy ta còn tham gia qua Cao Giang tang lễ đâu. Tào Bình cũng lập tức lên tiếng, đi theo nói bổ sung. Triệu Khang Sinh mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Dù sao Cao Giang sớm tại hơn 10 năm phía trước liền đã qua đời, mà lại năm đó Cao Giang qua đời thời điểm, không quản là hắn, vẫn là Tào Bình đám người, cũng đều ở đây. Có thể nói, bọn họ là nhìn tận mắt Cao Giang bị cất vào quan tài, sau đó bị chôn xuống chôn cất. Nhưng Lâm Vọng lại nói cho hắn, cái kia hủy diệt Cựu Chân Đường, nên Xuân Đường, còn phản sát ba cái đỉnh cấp tông sư người thần bí Hỏa Vân Tà Thần, chính là hắn người quen biết cũ Cao Giang. Cái này để hắn làm sao có thể tin tưởng đâu? Nhìn thấy tất cả mọi người là một mặt không tin biểu lộ, Lâm Vọng bất đắc dĩ cười cười nói, "Đừng nói là các ngươi, lúc ấy ta nghe đến tin tức này thời điểm, cũng đều cảm giác không có khả năng. Dù sao Cao Giang chết hơn 10 năm, làm sao có thể từ nghĩa địa bên trong bỏ ra ngoài, còn lắc mình biến hóa thành Hỏa Vân Tà Thần đâu?" Phao gì ở đại sứ truyền ra tin tức này thời điểm, đồng thời không có quá nhiều giải thích, chỉ là kèm theo tặng hai chữ đó chính là giả chết. Nói đến đây, hắn liếm liếm có chút môi khô khốc, thường thức suy luận nói, hắn ý tứ rất có thể chính là nói, năm đó Cao Giang cũng không hề qua đời. Chẳng qua là lấy giả chết phương thức lừa qua tất cả chúng ta cái này, ta vẫn là cảm giác có chút không hợp thói thường. Tao Bình lắc đầu, đối với Cao Giang chính là Hỏa Vân Tà Thần thuyết pháp, vẫn là không cách nào tiếp thu. Những người khác cũng đều cũng giống như thế. rõ ràng là một cái chết mười mấy năm người, làm sao có thể đột nhiên biến thành một tên đỉnh cấp tông sư đâu? Ta nhìn ngược lại cũng chưa chắc. Lúc này, Triệu Khang Sinh lại đột nhiên lên tiếng nói, Cao Giang người này, ta nhất cực kỳ quen thuộc, hèn hạ âm hiểm, luôn yêu thích núp trong bóng tối tính toán người khác. Người này xem như là chúng ta Du Long nhất mạch hậu nhân bên trong, võ đạo thiên phú cao nhất. Tại qua đời phía trước, nghe nói liền đã mò tới võ đạo tông sư cánh cửa. Nếu như nói hắn đang gạt sau khi chết, có kỳ ngộ khác lời nói, chưa hẳn không thể tu luyện tới đỉnh cấp tông sư. Mà còn các ngươi chẳng lẽ quên sao, Hỏa Vân Tà Thần cũng là gần nhất nửa năm qua này, vừa rồi thanh danh vang dội. Trước đó, có ai nghe qua cái danh hiệu này? Tao Bình cùng Dương Khải đám người lần lượt lắc đầu. Giống Hỏa Vân Tà Thần như thế không hợp thói thường xưng hô, nếu như phía trước liền có xuất hiện lời nói, bọn họ không khả năng không có ký ức. Triệu Khang Sinh lại nói tiếp, cái kia cao thủ, không phải là nửa năm này phía trước đột nhiên biến thành thiên tài sao? Phía trước ta cho rằng là Đằng Vũ lao già kia tìm tới linh dược gì, cho nên mới để cao thủ có dạng này thối biến. Nhưng hiện tại xem ra, Đằng Vũ tên ngu xuẩn kia có thể cái gì cũng không biết, trực tiếp bị cao rằng cái này âm hiểm xảo trá chi đồ trở thành lá chắn mọi người theo cái này mạch suy nghĩ một chút, thật đúng là mẹ nó có mấy phần đạo lý. Cao thủ cái này tiểu thọ tệ tử thành là thiên tài thời gian, cùng Hỏa Vân Tà Thần xuất hiện thời gian không sai biệt nhiều, đều là đi qua trong vòng nửa năm sự tình. Mà Đằng Vũ lao ra hỏa này nha, tuy nói là người hiền lành, nhưng dù sao không phải cao thủ thân gia gia. Một khi hắn thật phát hiện linh dược gì lời nói, có chính mình dòng chính thân tôn nữ không cho, ngược lại cho một cái không có quan hệ máu mủ người ngoài. Cái này thật có chút nói không thông. Nếu như Cao Giang thật sự là Hỏa Vân Tà Thần lời nói, thế thì cũng giải thích, hắn vì cái gì muốn tìm người cứu Đằng Vũ toàn gia. Dù sao hắn quan hệ với Đằng Vũ tương giao tâm đầu ý hợp, hơn nữa còn cầm Đằng Vũ làm lá chắn nói xong, Triệu Khang Sinh hừ lạnh một tiếng, đã nhận đồng lâm vọng thuyết pháp. Chương 386, ủng ngủ. Chương 386, ủng ngủ. Khi thấy Triệu Khang Sinh bộ này chắc chắn dáng dấp phía sau, mặc dù như cũ có chút khó có thể tin, nhưng Tào Bình mấy người vẫn là lựa chọn tin tưởng. Dù sao bọn họ đều quá trẻ tuổi, người nào cũng không có cùng Cao Giang từng quen biết. Chỉ có Triệu Khang Sinh cùng Cao Giang là một thế hệ, muốn nói hiểu rõ lời nói, bọn họ người nào có thể so sánh Triệu Khang Sinh càng hiểu rõ. Triệu Đồng, nếu như Cao Giang chính là Hỏa Vân Tà Thần lời nói, như vậy phía trước lợi dụng linh dược hố chúng ta phía sau màn hắc thủ, sẽ không phải là Cao Giang à? Lâm Vọng đột nhiên lên tiếng đặt câu hỏi nói. Cái này sao? Triệu Khang Sinh nghe vậy sững sờ, cẩn thận suy tư một phen phía sau, khẽ bước cầm nói, rất có thể. Ta phía trước nói qua, Cao Giang người này âm hiểm xảo trá. Hắn nhất định là phát hiện chúng ta phía trước tiểu động tác, cái này mới bày xuống linh dược cầm ấy, để chúng ta chính mình nhảy vào. Tao Bình đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn nhau không nói gì. Nếu như Triệu Khang Sinh giảng là thực sự, như vậy cái này Cao Giang đích thật là âm hiểm xảo trá. Chẳng những đem bọn họ những người này cho lừa thảm rồi, đồng thời cũng gián tiếp hố Đằng Vũ lao đầu kia một cái. Liên tại đại gia trầm mặc im lặng thời điểm, tay của Lâm Vọng cơ hội nhưng là đột nhiên văng lên. Hắn nhìn thoáng qua cuộc gọi đến người phía sau, nhận nghe điện thoại. Toàn bộ trò chuyện quá trình chỉ có 2-3 phút, nhưng sắc mặt của hắn lại cấp tốc thay đổi trắng, cuối cùng càng là không có chút huyết sắc nào. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy sắc mặt của hắn biến hóa, Triệu Khang Sinh nhíu mày hỏi. Ừ ngủ. Lâm Vọng cũng không trả lời, mà là trước nuốt ngụm nước miếng. Đợi hắn tiêu hóa vừa rồi trò chuyện nội dung phía sau, cái này mới trầm giọng trả lời, hầu nghị viên nằm ở Cựu Nguyên thành phố ngoại ô trang viên bị người tập kích. Toàn bộ trang viên đều bị san thành bình địa, hiện trường còn có bạo tạc vết tích. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Triệu Khang Sinh, lại nói tiếp, vị kia pháo gì ở đại sứ từ khi sau khi đi tới Cựu Nguyên thành phố, vẫn ở tại trong hầu nghị viên trang viên. Lần này tập kích, bao gồm hầu nghị viên, pháo gì ở đại sứ bọn người ở tại bên trong, toàn bộ đều không may gặp nạn. Mà còn trong toàn bộ trang viên, một người sống. Không, càng nói đúng ra, là một cỗ thi thể đều không có lưu lại. Tin tức này, để vốn là có chút mơ hồ hối hận Tào Bình mấy người, thay đổi đến càng thêm trầm mặc. Loại này phong cách hành sự Triệu Khang Sinh bất cảm, nghĩ thầm như vậy không lưu người sống, không có thi thể tình huống, không phải là phía trước Hỏa Vân Tà Thần phong cách hành sự sao? Không quản là Cựu Chân Đường, vẫn là Nên Xuân Đường, cũng đều là như vậy. Ngoại giới đều đang hoài nghi, rất có thể là Hỏa Vân Tà Thần, cũng chính là Cao Giang đích thân ra tay. Bất quá cụ thể là tình huống như thế nào, còn tại điều tra bên trong Lâm Vọng sau khi nói xong, cảm giác thân thể có chút không hiểu phát run. Hắn vị tiền bối này, thật đúng là hung ác thị sát. Chẳng những không có lưu hạ bất luận cái gì người sống cùng thi thể, thậm chí cuối cùng trước khi đi, còn đem trang viên cho nổ. Cái này tựa hồ cũng là một loại giết gà dọa khỉ, cảnh cáo những cái kiêm lưu toàn cùng hắn đối nghịch thế lực khắp nơi. Triệu Đồng, ngài nói một khi để Cao Giang phát hiện, là chúng ta vụng trộm hố Đằng Vũ lao đầu kia lời nói, hắn có thể hay không? Lâm Vọng liếm môi một cái, âm thanh không tự giác có chút run rẩy. Cái này sao? Triệu Khang Sinh ngay vậy, có chút chần chờ. Nếu là Cao Giang thật biết, Đằng Vũ một nhà sở dĩ bị bắt, tất cả đều là bởi vì bọn họ lời nói, như vậy đối phương tất nhiên sẽ áp dụng tương ứng trừng trị thủ đoạn. Tựa như là bọn họ dám can đảm ngấp nghé cao thủ đột nhiên thành là thiên tài bí mật đồng dạng. Chẳng qua là chỉ là ba bình không biết tên đan dược, liền để bọn họ nhóm người này tổn thất nặng nề. Chẳng những chết hơn phân nửa, còn lại những người khác cũng đều là trọng thương, còn triệt để thành phế nhân. Không cần sợ hãi, chúng ta làm đến coi như bí ẩn. Trình trong cả quá trình, cũng không có lưu lại chứng cứ gì. Mà còn Cao Giang chưa chắc sẽ đối Đằng Vũ một nhà như vậy để bụng. Triệu Khang Sinh nói một đại thông, cuối cùng là đem Tào Bình đám người làm yên lòng. Bất quá trong lòng hắn ý nghĩ, lại là chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền lợi dụng máy bay, trước phi ra nước ngoài tránh né một đoạn thời gian. Liền xem như Cao Giang phát hiện trận tướng, nghĩ muốn trả thù hắn, cũng không thể đuổi tới nước ngoài đi thôi. Không chỉ có một, Lâm Vọng cũng quyết định ngày mai lập tức chạy trốn. Hắn ở nước ngoài không có cái gì tài nguyên, đi ra ngoài, căn vốn không có nơi sống yên ổn. Cho nên hắn chuẩn bị đi hướng Thượng Kinh, nhờ vả Du Long hội đương nhiệm hội trưởng. Cao Giang cho dù là mạnh hơn, cũng không dám tại cao thủ tụ tập Thượng Kinh ra tay với hắn a. Mấy người khác đâu, cũng không biết trong lòng là làm sao suy nghĩ. Tối nay trận này tiểu hội, liền tại trầm mặc bên trong như thế kết thúc. Cùng lúc đó, những cái kia biết được Hỏa Vân Tà Thần chính là cao thủ thế lực khắp nơi, đang chuẩn bị bắt tay vào làm đi điều tra Cao Giang tình huống cụ thể. Nhưng mà, Hồ Gia Trang Viên gặp tập kích thông tin, cũng theo sát lấy liền chuyển vào đến thế lực khắp nơi trong hai. Khi biết trong Trang Viên, chẳng những không có lưu hạ bất luận cái gì người sống cùng thi thể, thậm chí liền toàn bộ Trang Viên đều bị nổ thành phế tích phía sau, thế lực khắp nơi vô cùng có ăn ý lựa chọn lùi bước. Cái gì Cao Giang chính là Hỏa Vân Tà Thần a? Chúng ta cũng không biết, cũng không rõ ràng. Mấy ngày sau, Nam Hồ khu, Hồ Tâm Đảo, trong biệt thự, nguyên bản phụ trách Du Long phân hội thủ tục 7 người tổ, hiện nay chỉ còn sót 4 cái. Phùng lão đầu nhìn một chút ngồi tại hai bên đang ngủ, Khúc Dung, còn có Phó Sơn 3 người, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, hắn chậm rãi giảng đạo, Khang Sinh bởi vì thương nghiệp phát triển nguyên nhân, đã xuất ngoại, phải cần một khoảng thời gian phía sau mới có thể trở về. Lâm tiểu tử thì là bị chúng ta hội trưởng Lâm thời điều đi Thượng Kinh. Đến mức Tào Bình Nha, các ngươi cũng đều biết, sau khi chúng độc cả người đều phế đi. Cho nên từ hôm nay trở đi, phân hội thủ tục tạm thời liền rơi vào 4 người chúng ta người trên tay. Khúc Lao Thái Thái nghe vậy, khẽ gật đầu, đồng thời không có lên tiếng. Đàng Lao gia tử cũng đi theo nhẹ gật đầu. Chỉ có Phó Sơn một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng hóa thành thở dài một tiếng. Hôm nay ta đem 3 người các ngươi gọi tới, chủ nếu là bởi vì một việc ánh mắt của Phùng Lao đầu đảo qua ở đây 3 người phía sau, tiếp tục nói, ta vừa vặn được đến một tin tức về Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Tà Thần. Phó Sơn có chút không hiểu nhìn về phía Phùng Lao đầu. Hỏa Vân Tà Thần chẳng lẽ còn cùng bọn họ Du Long hội có quan hệ? Hắn làm sao không biết? Khúc Lao Thái Thái cùng Đằng Lao gia tử cũng là mặt lộ nghi hoặc, không biết Phùng Lao đầu vì cái gì muốn nói tới Hỏa Vân Tà Thần. Nhất là Đằng Lao gia tử, hắn phía trước bị người trở thành là Hỏa Vân Tà Thần bắt lại. May mắn có vị Tiêu Tiểu Phong xuất thủ cứu rút, nếu không, còn không biết bọn hắn một nhà sẽ là một cái kết cục như thế nào đâu. Khu cụ Phùng Lao đầu ho khan một tiếng phía sau, thần sát phức tạp nói, bên ngoài bây giờ đều đang đồn một tin tức, đó chính là của Hỏa Vân Tà Thần thân phận chân thật, nhưng thật ra là Cao Giang. Coi hắn phun ra cái tên này thời điểm, Khúc Lao Thái Thái cùng khuôn mặt của Đằng Lao gia tử biểu lộ nháy mắt liền đọc lại, bờ môi run nhẹ nhẹ. Thậm chí liền bọn họ hô hấp cũng theo đó dừng lại một lát. Qua sau một lúc lâu, Đằng Lao gia tử cái này mới lên tiếng nói, điều đó không có khả năng. Không thể nào. Cao Giang hắn làm sao lại là Hỏa Vân Tà Thần đâu? Chương 387, ngươi, ngươi đừng mù nói bậy a. Chương 387, ngươi, ngươi đừng mù nói bậy a. Từ Cửu Nguyên thành phố trở lại về sau, cao thủ cuộc sống cấp 3 liền trở về bình thường. 3 ngày đến trường chuẩn mất luyện công, buổi tối thì là có chút kỳ quái. Rất nhiều ngày đều không có tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong, cũng không biết bị hắn ném ở khách sạn bên trong Thái Chính Diệp đám người thế nào. Lúc nghỉ trưa phân, cao thủ cùng Triệu Dương lại lần nữa tại trong phòng ăn tụ lại, vẫn là như cũ. Chỉ bất quá hôm nay đâu, Triệu Dương tình huống tựa hồ có điểm gì là lạ. Lao Triệu, tại sao ta cảm giác ngươi một mực đang trộm ngắm ta đây? Cao thủ tìm cái tới gần cửa sổ vị trí, vừa vặn đem đĩa sau khi để xuống, nhịn không được lên tiếng hỏi. Có sao? Không có a. Triệu Dương nghe vậy, lúng túng cười 2 tiếng phía sau, vô cùng kiên quyết lắc đầu nói. Cao thủ cười ha ha, bên này vừa mới chuẩn bị ăn cơm, liền lại phát giác được ánh mắt của Triệu Dương lén lút liếc đi qua. Hắn lập tức để đũa xuống, khẽ nhíu mày nói, "Lão Triệu, tiểu tử ngươi gần nhất có phải là thức tỉnh cái gì đặc thù đam mê à? Xem tại lão bằng hữu phần bên trên, ta trước thời hạn thanh minh một cái, ta người này đâu, xu hướng tình dục là phi thường bình thường. Cho nên, ngươi nếu là thật thức tỉnh cái gì đặc thù đam mê tốt, hoàn toàn không cần đánh chú ý của ta. Ta nhớ kỹ ngươi quan hệ với Vương Thịnh, không là phi thường tốt sao? Hơn nữa còn từng mua qua hắn xuyên qua nội y để nghe chính mình bị bóc hát lịch sử." Triệu Dương lập tức cúi lên, mặt đỏ tới mang tai nói, "Ngươi, ngươi đừng mù nói bậy a. Lão tử luôn luôn đều thích nữ nhân. Còn có, ta đó là bị Vương Thịnh cái kia chó chết lừa gạt đang lúc Triệu Dương kiệt lực biện giải cho mình thời điểm, đống nhiên có 3-5 người đi tới 2 người bọn họ trước bàn. Nhóm người này đột nhiên xuất hiện, để Triệu Dương vô ý thức liền ngậm miệng lại. Hắn đội vàng cho cao thủ một ánh mắt, tựa hồ là tại hỏi thăm, nhóm người này là ngươi nhận rước lấy sao? Cao thủ tự nhiên minh bạch tốt đồng bạn ý tứ, khẽ lắc đầu, bày tỏ không rõ ràng. Thời điểm ở trường học, hắn nhưng là cửa lớn không ra nhị môn không bước học sinh tốt, vòng bằng hữu tổng cộng cũng không có vượt qua 10 người. Bất quá thông qua mấy người đồng phục đến xem, tựa hồ là cao năm 2. Chẳng lẽ cùng lần trước, cái kia đột nhiên ngăn tại cửa lớp học, hướng hắn thổ lộ cái kia học muội có quan hệ gì? Liên tại cao thủ âm thầm suy đoán thời điểm, người cầm đầu nhưng là chủ động mở miệng nói, "Cao thủ học trưởng đúng không? Ta gọi Lộ Dĩn, rất hân hạnh được biết ngươi." Vị này chủ động mở miệng Lộ Dĩn học đệ, cùng thường thường không có gì lạ cao thủ, Triệu Dương so sánh, tại nhan trị phương diện cơ hồ là miểu sát tồn tại. Làm phía ngoài ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, bởi ở trên người hắn lúc, phát họa ra một tấm hình dáng rõ ràng khuôn mặt. Một đầu thoáng lộn xộn lại rất có cá tính tóc ngắn, đôi mắt bên trong lóe ra sức sống cùng ánh sáng tự tin, trên khóe miệng một màn kia nụ cười, sẽ còn cho người mang đến một tia cảm giác ấm áp, giống như là gió xuân phất qua đồng dạng. "Người tốt." Cao thụ nghe vậy, hơi mẩn ra. Hắn vô cùng xác định chính mình cũng không phải là nhận biết trước mắt vị này soái ca học đệ. Tất nhiên phía trước không có bất kỳ cái gì giao tình lời nói, đối phương vì sao lại đột nhiên đi tới trước mặt hắn đâu? Chẳng lẽ Dài đến như thế xoáy cũng cùng Triệu Dương cậu vật này đồng dạng, thức tỉnh cái gì đặc thù đam mê. Đậu phộng, chẳng lẽ tại ta trong bất chi bất giác lại xuyên việt? Cao thủ học trưởng, nghe nói ngươi khí huyết số liệu đều đã đạt đến nhị cấp võ giả tiêu chuẩn, thực sự là quá lợi hại. Nếu như có cơ hội, ta hy vọng có thể dốc lòng cầu học dài ngươi thỉnh giáo một chút võ đạo phương diện tu luyện vấn đề. Lộ Dĩn tươi sáng cười nói, không có vấn đề. Bất quá bây giờ Cao thủ nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt trôi hướng chính mình đĩa. Thật xin lỗi a học trưởng, ta quên đi ngươi còn đang dùng cơm. Vậy liền lần tiếp theo a, chúng ta cáo từ trước. Lộ Dĩn nói tiếng xin lỗi phía sau, liền mang sau lưng mấy tên tùy tùng cấp tốc biến mất tại trong phòng ăn. Nhìn qua mấy người bóng lưng rời đi, Cao thủ rất là kỳ quái. Đối phương cái này chẳng biết tại sao đến, lại mơ mơ hồ hồ đi, đến tột cùng là vì cái gì đâu? Đậu phộng, ta biết cái này Lộ Dĩn là ai. Chờ Lộ Dĩn mấy người rời đi sau một lúc lâu, Triệu Dương cái này mới giống như là phía sau phản sức lực đồng dạng, đột nhiên vỗ một cái bắp đuổi của mình. Cao thủ không thể không lại lần nữa để đua xuống, hướng tên chó chết này ném ánh mắt nghi ngờ. Cái này Lộ Dĩn có thể là cao năm 2 giáo thảo a. Nếu như Nhạc Bằng sau khi tốt nghiệp, hắn liền sẽ tiếp ban, thuận lợi trở thành chúng ta nhất trung giáo thảo. Nghe nói người này tại cao một cùng cao năm 2 rất được hoan nghênh, mỗi ngày đều có mọi tử đưa thư tình, đưa đủ các loại. Sau khi nói đến đây, trên mặt Triệu Dương lộ ra một vẻ hâm mộ. Mẹ nó, cái này dài đến không đẹp trai, lại không có khí chất, còn không có tiền, vậy căn bản cũng không biết nữ nhân sẽ có cỡ nào chủ động. Sau đó thì sao? Đối tại cái gì giáo thảo không giáo thảo, Cao thủ là không hề để tâm. Dù sao xoáy như Nhạc Bằng, bây giờ cũng biến thành nguyệt nguyệt tỷ. Triệu Dương nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử ngươi đây chính là thuần túy ghen tị cùng ghen ghét. Bất quá mặt ngoài, hắn vẫn là hì hì cười nói, ta phía trước đã từng tại chúng ta phò dùng trường học bên trên, nhìn thấy có ít người đang thảo luận cái này Lộ Dĩn. Nghe nói người này thân phận cùng bối cảnh đều không đơn giản. Ra ra hắn tựa như là chúng ta Thanh Nguyên thành phố võ đạo hiệp hội phó hội trưởng Triệu Dương, không hổ là bắt quái đại vương, trong miệng giống như là súng máy đồng dạng, quần quần không tận nói liên quan tới Lộ Dĩn bắt quái. Võ đạo hiệp hội, phó hội trưởng. Cao thụ nghe đến đó, cuối cùng là minh bạch đối phương vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn lấy lòng. Hắn đoán chừng cái kia phảo gì ở căn cứ hại người không lợi mình tinh thần, đã đem Hỏa Vân Tà Thần là Cao Giang tương quan tình huống, hướng ra phía ngoài tiết lộ một bộ phận. Bên ngoài bên trong những thế lực kia, đã không sai biệt lắm điều tra cái cũng thất tuần bát bát. Bất quá khiếp sợ Hỏa Vân Tà Thần sát danh, những thế lực này cũng không có động tác gì. Mà Lộ Dĩn ra ra, xem như võ đạo hiệp hội phó hội trưởng, thông tin khẳng định là linh thông. Phiên này chẳng biết tại sao lấy lòng, chưa hẳn liền không có ý của ra ra. Tiền thân ra ra, chúng ta mặc dù còn chưa từng gặp mặt, nhưng ngài xem như ra ra, vẫn là trước tiên đem cái này nổi nấu công ta. Cao thủ ở trong lòng, tiến lặng tầm nói. Lúc này, Triệu Dương cũng nói xong liên quan tới Lộ Dĩn một chút bắt quái. Bất quá hắn cũng không có túi đầu bắt đầu ăn cơm, mà là giống như là như con rồi trà sát tay nói, Cao thủ, đi qua 2 năm rồi đến, hai người chúng ta quan hệ, rất tốt. Rất tốt. Cao thủ cũng mặc kệ tên chó chết này có ăn cơm hay không, chính hắn đầu tiên là ăn lên. Nghe đến đối phương cha hỏi phía sau, hắn một bên ăn, một bên gật đầu. Vậy ngươi có thể hay không đem Cao Diệp, giới thiệu cho ta biết đâu? Triệu Dương nói xong, trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng nụ cười. Ân. Cao thủ nghe vậy, không khỏi sững sờ. Đậu phộng, chính mình cùng muội muội ngoan quan hệ, thế mà bại lộ. Gặp hắn có chút sững sờ, Triệu Dương ngượng ngùng cười nói, xem tại chúng ta là khác cha khác mẹ huynh đệ phần bên trên, Nhan Đại Hoa Khôi đâu, ta cũng không cùng ngươi đoạn. Nhan Đại Hoa Khôi cùng Cao Diệp có thể là tốt vô cùng quen mật, ngươi đều cùng Nhan Đại Hoa Khôi cùng nhau tan học, cũng khẳng định nhận biết Cao Diệp à? Không bằng Cao thủ ngươi. Không, là thụ ca ngươi đem Cao Diệp giới thiệu cho ta biết ta. Sau khi chuyện thành công, ta nguyện ý mời ngươi một bữa cơm no đủ. Chương 388, màu đen bản bút ký. Chương 388, màu đen bản bút ký. Tại sau khi ăn cơm tối xong, Cao thủ quay trở về tới bên trong phòng của mình. Hắn ngồi tại trước bàn sách, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái màu đen bản bút ký. Phía trước từ Cựu Nguyên thành phố làm trở về tin tức hơi nhiều, bị hắn toàn bộ đều ghi vào cái này bản bút ký bên trên, chẳng những liếc qua thấy ngay, hơn nữa còn thuận tiện phân tích. Đầu tiên bị hắn ghi lại là mới nhất thu hoạch được bát bộ quán tưởng pháp. Tại trong bát bộ quán tưởng pháp này, 5 bộ là tới từ hầu nghị viên cái phòng dưới đất kia, 3 bộ thì là tới từ chết ở trên tay hắn Đại Tuyết Sơn đệ tử đi truyền. Hầu nghị viên cái kia 5 bộ trong quán tưởng pháp đã bao hàm một bộ hắc Phật quán tưởng pháp. Cái đồ chơi này hiện nay nghe nói là vi phạm lệnh cấm công pháp, cho nên hắn chỉ là tại Ngư Long hội trong diễn đàn truyền lên mặt khác 4 bộ. Đến mức đến từ Đại Tuyết Sơn cái kia 3 bộ quán tưởng pháp, theo thứ tự là Quang Đầu Nam Tu luyện Dạ Yểm quán tưởng pháp, Tóc Vàng Nam Tu luyện Tinh Thần Kiếm Tiên Bí Pháp, Đầu Đinh Nữ Tu luyện Sóc Đảo Âm Dương Lịch Ma quán tưởng pháp. Ba người này tu luyện quán tưởng pháp đều là đích truyền công pháp, từ không truyền ra ngoài. Vì để tránh cho Châu Ngọc Long Quỷ tăng thêm một cái phiền phải lớn, cho nên cái này 3 bộ hắn cũng không có truyền lên. Mà cái này 3 bộ trong quán tưởng pháp, Cao thủ cảm thấy hứng thú nhất cũng chính là muốn mấy Dạ Yểm quán tưởng pháp. Bộ này công pháp hiệu quả cùng hắn Nghiêm Hoa Nhất Tiếu có chút tương tự. Cả hai đều là lợi dụng tự thân cường hoành lực lượng tinh thần, đi nghiền ép cùng điều khiển những người khác. Hắn Nghiêm Hoa Nhất Tiếu là sửa chữa người khác nhận biết, mà Dạ Yểm quán tưởng pháp thì là có thể đi điều khiển người khác, hơn nữa còn không có hạn chế số lượng. Chỉ cần của ngươi tinh thần lực lượng càng mạnh, như vậy có khả năng điều khiển người khác cũng càng nhiều. Nhưng làm tu luyện giả chết đi phía sau, bị điều khiển người khác liền sẽ giống bị kia hồ nghị viên đồng dạng, trực tiếp biến thành một cái người thực vật, rất khó lại bị tỉnh lại. Bộ này quán tưởng pháp có lẽ có thể cùng Nghiêm Hoa Nhất Tiếu kết hợp một cái, tăng cường lực lượng tinh thần điều khiển hiệu quả, mà còn tu luyện ra được Dạ Yểm hình tượng, cũng có thể đem ra sung làm trong bát bộ thiên long dạ xoa chúng. Cứ như vậy, Ta bắt bộ Thiên Long Kim Thân Bất Hoại Thần Công lại có thể tu luyện một tầng cao thủ đốt cằm, tại dạ hiểm quán tượng pháp bên trên vẽ một vòng tròn lớn, bày tỏ cần trọng điểm có thể tu luyện. Đến mức phía sau hai bộ công pháp Nha Tinh Thần Kiếm Tiên Bí Pháp không sai, nếu là có thời gian, có thể thử nghiệm tu luyện một cái. Dù sao tiêu xài anh tuấn, phong lưu phong khoáng áo trắng kiếm khách, cũng là hắn năm đó trung nhị lúc từng huyễn nghĩ tới hình tượng. Nghĩ tới đây, hắn tại cái này bộ công pháp phía dưới, vạch một đầu đường kẻ ngang, bày tỏ ngày sau có thể tu luyện. Sau cùng sóc đảo âm dương lịch ma quán tượng pháp bộ này quán tượng pháp coi như xong. Bởi vì tu luyện đến cuối cùng, rất có thể đem tu luyện giả biến thành âm dương nhân. Cái kia gọi là Zona đầu đinh nữ, liền đã xuất hiện một chút mánh khỏe. Khi tu luyện tới tông sư chi cảnh phía sau, nữ nhân này ăn mặc đã hoàn toàn biến thành nam nhân. Thậm chí nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo dáng người, cũng sẽ dần dần biến thành máy tính bảng. Nếu như lại tu luyện đến càng cao hơn một tầng lời nói, đoán chừng cho dù là mẫu nam, cũng rất khó để Zona sinh ra hứng thú. Ta đối với chính mình giới tính rất hài lòng, cũng không muốn biến thành một cái bất nam bất nữ âm dương nhân. Cao thủ trực tiếp tại cái này bộ công pháp phía trên gạch chéo, bày tỏ triệt để từ bỏ, về sau cũng sẽ không tu luyện. Vượt qua công pháp một trang này phía sau, trang kế tiếp nội dung thì là hắn từ quang đầu nam ba người trong trí nhớ lấy ra một bộ phận liên quan tới Đại Tuyết Sơn ký ức. Cái này Đại Tuyết Sơn không hổ là Ngân Tinh Quốc võ đạo thánh địa, mạnh đến mức quả thực đáng sợ. Vô luận là tại Thiên Võ Quốc lập quốc mới bắt đầu, vẫn là sau khi dựng nước, đều không có cái gì võ đạo thánh địa thuyết pháp. Mà còn tại sau khi dựng nước, càng đem năm đó trục xuất đi tuyệt đại bộ phận võ đạo thế gia. Cho dù là hiệp trợ đời thứ nhất tổng thống thấy qua Du Long nhất mạch, cũng ở sau đó chính đấu bên trong tan thành mây khói, triệt để không có âm thanh. Cho nên cái này liền khiến cho toàn bộ trong Thiên Võ Quốc tông sư cấp cao thủ cũng không tính nhiều. Đến mức cấp bậc cao hơn Chu Thiên tông sư, Uy Nguyên tông sư trở, vậy thì càng là ít đến thương cảm. Nếu mà so sánh, Đại Tuyết Sơn đệ tử đi truyền, đó cũng đều là tông sư cấp bậc cao thủ. Cũng tỉ như lần này phảo gì ở vận dụng quan hệ, từ Đại Tuyết Sơn mời tới ba người, đặt ở trong Thiên Võ Quốc, gần như bằng không địch tồn tại. Chỉ tiếc ba người vận khí không tốt, gặp được hắn. Đương nhiên, nếu không phải là bởi vì hắn có mộng cảnh cự xà cùng tiểu nhị nguyên nhân, nghĩ muốn bắt lại ba người này, cũng thực cần sóng tốn nhiều sức lực. Võ đạo thánh địa Đại Tuyết Sơn, nắm giữ Chu Thiên tông sư cùng Quy Nguyên tông sư, thậm chí còn có trong truyền thuyết Thiên Nguyên tông sư. Lấy ta tình huống hiện tại, thế lực khổng lồ như thế căn bản trèo chọc không nổi. Tốt tại ác của ta luôn luôn đông đảo, cho dù là để cái kia một chạy, cũng chưa chắc sẽ tra đến trên đầu của ta. Đến mức ta vị kia chưa từng gặp mặt tốt ra ra, ngày trước hết tiếp tục có nổi á cao thụ lại đem một trang này vượt qua. Tiếp xuống một trang thì là liên quan tới tại Hồ Gia Trang viên tầng hầm kinh tế bồi thường thống kê. Dù sao hắn từ Thanh Nguyên thành phố thật xa chạy đi Cựu Nguyên thành phố, chẳng những trợ giúp Thiên Võ Quốc hung hăng chèn ép một đợt Ngân Tinh Quốc võ giả phách lối dáng vẻ bệ bệ, đồng thời còn trợ giúp Hồ Nghị Viên phá rỡ trang viên. Dạng này cố gắng trả giá, nên thu hoạch đến kinh tế bồi thường. Hồ Nghị Viên cho bồi thường chia làm hai bộ phận, một phần là tiền mặt, một phần khác thì là tiểu khả ái. Đầu tiên là tiền mặt phương diện bồi thường, phía trước bốn cái bảo dương bên trong tổng cộng trang 672 vạn, tăng thêm hắn phía trước từ Nên Xuân Đường được đến bồi thường, tài sản đã thành công vượt qua ngàn vạn. Theo lý mà nói, hắn hiện tại miễn cưỡng xem như là kinh tế tự do. Nhưng tiền này a, hắn là một phân tiền đều không dám hoa. Cái gì xe sang trọng, biệt thự, mỹ nữ các loại, hắn là đồng dạng đều không có. Mỗi ngày cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, một không cẩn thận, rất dễ dàng gây nên phụ mẫu hoặc là muội muội ngoan hoài nghi. Đợi đến lên đại học phía sau, hắn khẳng định liền triệt để giải phóng. Kế tiếp thống kê thì là tiểu khả ái phương diện bồi thường. Cái thứ năm bảo trong dương, tổng cộng trang chỉnh tề 200 cây tiểu khả ái. Thêm nữa hắn phía trước từ Cựu Chân Đường được đến bồi thường, hiện nay tính gộp lại bồi thường đã đạt đến 700 dư căn. Cứ việc hiện nay hắn kim quang lấp lánh tiểu khả ái, tại giá trị phương diện, căn bản so ra kém càng thêm kim quang loẹ loẹ bí kim tiểu khả ái. Nhưng khả năng là bởi vì một đời trước nguyên nhân, hắn vẫn là vô cùng thích cất giữ những này tiểu khả ái. Đợi đến một ngày kia, hắn nhất định phải làm một cái dùng tinh khiết tiểu khả ái chế tạo gian phòng. Mỗi ngày chỉ cần một mở hai mắt ra, liền tất cả đều là tiểu khả ái lấp lánh kim quang. Hắn cũng không dám tưởng tượng, thời điểm đó chính mình sẽ có cỡ nào vui vẻ. Ai, hy vọng có thể sớm chút thời gian thực hiện giấc mộng của ta. Cao thủ lưu luyến không rời vượt qua cái này trang thứ ba, đi tới trang kế tiếp. Trang thứ tư bên trên nội dung cũng không nhiều, chính là hắn từ bảo dương bên trong mở ra những đan dược kia. Hắn đối với về mặt đan dược gần như không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. May mắn hắn người mạch quan hệ cũng không tệ lắm, từ Bách Lý Thí Thiên nơi đó hỏi những này đan dược cụ thể công dụng. Hắn tổng cộng lấy đi 13 bình đan dược, tên của bọn nó cùng phối phương mặc dù khác biệt, nhưng hiệu quả phương diện nhưng là giống nhau như lúc. Tất cả đều là tương đương với một đời trước tiểu lam mảnh hiệu quả. Than buồn, thông qua nhiều như thế bình thuốc, đồ đần cũng có thể nhìn ra Hồ Nghị Viên đám kia người thân thể có cỡ nào yếu đất. Chương 389, người đâu? Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Chương 389, người đâu? Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Đan dược một trang này không có tác dụng gì, cao thủ rất nhanh đem lật lại. Dù sao hắn hiện tại chính vào nhân sinh đỉnh phong, căn bản không cần dùng những này loạn thất bát tao đan dược. Tiếp lấy, hắn lật đến trang cuối cùng, tại cái này trang bên trên, ghi hai người danh tự. Vẫn là hai người quen danh tự. Một cái là Triệu Khang Sinh, một cái khác thì là Lâm Vọng. Hắn thông qua Hồ Nghị Biên, quang đầu nam đám người ký ức, lại phối hợp Kim Chân Châu điều tra phía sau, phát hiện đằng lao ra từ một nhà người sở dĩ bị bắt, tất cả đều là hai người này ở phía sau thúc đẩy. Hai gia hỏa này tự cho là làm đến rất bí ẩn, nhưng kỳ thực tại đặc ứng cục phương diện điều tra phía dưới, trăm ngàn chỗ hở. Đáng tiếc a, Triệu Khang Sinh lão già này bay đi nước ngoài, không biết lúc nào mới có thể trở về. Mà Lâm Vọng thì là đi thượng kinh, đồng dạng không biết ngày về cao thủ bước cảm, sau đó tại hai cái danh tự này đều là vẽ một vòng tròn. Trốn được sớm nhất, tránh không khỏi 10 năm. Chờ hai người trở lại về sau, liền nhất định phải đem hai người đưa đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Tại đem bản bút ký khép lại phía sau, cao thủ đem lại lần nữa nhét về tới ngăn kéo phía dưới cùng nhất. Thời gian kế tiếp, hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện chính mình Bạch Phật Quán Tượng Pháp tranh thủ mau chóng đem tăng lên tới đệ lục trọng. Luyện công thời điểm, thật là không có thời gian khái niệm. Trong mấy mắt, mấy giờ liền đã vội vàng mà qua, thời gian đi thẳng tới buổi tối 10 giờ nhiều. Cao thủ mở hai mắt ra phía sau, đầu tiên là rửa mặt một phen, cái này mới nằm về tới trên giường của mình. Hy vọng tối nay có khả năng tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong mang theo một tia nho nhỏ nguyện vọng, hắn rất nhanh liền tiến vào mộng trong thôn. Bất tỉnh Hoàng Nguyệt chỉ riêng xuyên thấu qua cũ nát cửa sổ, vung vãi vào phòng học, tại trên mặt nền ném xuống loang lổ cái bóng. Thê lương gió đêm từng trận thổi tới, màn cửa tùy theo nhẹ nhàng đông đưa, phát ra sàn sạt âm thanh, giống như là có người nói nhỏ. Cuối cùng lại trở về. Cao thủ cảm thấy gió đêm ý lạnh phía sau, đột nhiên mở hai mắt ra. Mặc dù trước mắt phòng học hoàn toàn như trước đây mang theo không khí quỷ quái, nhưng để hắn cảm giác giống như là về tới trong nhà đồng dạng ấm áp. Tựa hồ là bởi vì khu hồn linh nguyên nhân, cả lầu bên trong đồng thời không có cái gì quỷ linh, chỉ có một ít ảnh quỷ tại lầu dạy học bên ngoài trên thao trường phiêu đãng. Hắn từ trên ghế đứng dậy, đi tới bên cạnh phòng học. Cùng hắn vị trí trống rỗng cũ nát phòng học khác biệt, bên cạnh phòng học bị hắn cẩn thận trang trí một phen. Cái gì giường lớn, ghế sofa, đồ chơi các loại, đã cùng nhân loại bình thường con non ở gian phòng không kém lắm. Nữ nhi bảo bối lúc này đang nằm tại giường lớn bên trên, nằm ngáy ho ho. Cao thủ rón rén đi vào phòng học phía sau, nhìn một chút nữ nhi bảo bối tình huống, tựa hồ so sánh với phía trước lại lớn lên một chút. Không hổ là đại biểu cho mộng cảnh thế giới ý chí cứu thế giả, chỉ là ăn điểm kinh nghiệm liền có thể cấp tốc lớn lên. Hắn là nữ nhi bảo bối đắp kín mền phía sau, lại trong phòng học nhìn xung quanh một vòng, sau đó cao mày nói, cảm giác làm sao giống như là thiếu ít đồ đâu. Đúng, là tivi. Hắn vỗ chán một cái, lập tức nghĩ tới, thiếu đồ vật chính là tivi. Chờ thêm hai ngày, ta đi làm cái dầu đi hế gen máy phát điện, lại làm một đài tivi cho nữ nhi bảo bối nhìn phim hoạt hình. Cao thụ đem đầu này đi lại phía sau, lại cầm lấy trên mặt bàn khu hồn linh. Cao thụ, người trở về lúc nào? Khu hồn linh vừa rồi tựa hồ cũng xa vào đến trong ngủ mê, mãi đến bị cầm lên phía sau, cái này mới tỉnh lại hỏi. Vừa trở về, những ngày này không có gì thay đổi a? Cao thụ theo miệng hỏi. Không có, tất cả bình thường. Khu hồn linh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Vậy liên tốt. Đúng, về sau đừng gọi ta cao thụ, gọi ta Ngô Ngạn Tổ. Cao thụ một lần nữa yêu cầu nói. Khu hồn linh có chút không hiểu hỏi, vì cái gì a? Chỗ nào đến như vậy nhiều vì cái gì a? Để cho ngươi kêu ta Ngô Ngạn Tổ, ngươi kêu liền xong việc. Cao thụ không cùng nó nói lên Thái Chính Diệp đám người sự tình, dù sao người này còn không có cứu trở về đâu. Tốt a, Ngô Ngạn Tổ. Khu hồn linh cũng là cảm giác bất đắc dĩ, nhưng người nào làm cho đối phương là kim chủ đâu? Kim chủ ba ba yêu cầu, nó tự nhiên là muốn thỏa mãn. Ngoan. Cao thụ nghe vậy, hài lòng cười cười phía sau, lại nói, trước cho ngươi điểm bản nguyên tinh khí, thay ta tiếp tục xem tiểu linh nhi, ta còn phải rời đi một chuyến. Dứt lời, hắn liền đem một sợi còn chưa luyện hóa điểm kinh nghiệm chuyển vận cho khu hồn linh. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, tiểu linh nhi khẳng định không có việc gì. Khu hồn linh được đến cái này một sợi bản nguyên tinh khí phía sau, sảng đến kém chút tất cánh, liền kém trực tiếp kêu ba ba. Tạm biệt nữ nhi bảo bối cùng khu hồn linh phía sau, cao thủ cũng không có vội vã đi tìm Thái Chính Diệp đám người, mà là đem đệ nhất trung học phụ cận quỷ linh toàn bộ đều trong một lần. Tốt xấu nơi này cũng là nơi ở của mình, làm sao có thể để quỷ linh lớn lối như thế ở trước mặt hắn loạn lắc lư đâu. Cứ việc đệ nhất trung học thoạt nhìn vẫn là như vậy âm trầm, nhưng tối thiểu không có những cái kia dạo chơi quỷ linh phía sau, cho người giác quan tăng lên không ít. Phía trước thanh lý thông hướng Tây Hoa khu quá trình bên trong, cao thủ lấy được mấy chiếc còn có thể thúc đẩy ô tô. Ở trong đó chọn lựa một chiếc màu đen xe con phía sau, hắn đặt mông ngồi ở vị trí lái bên trên, tiếp lấy khởi động xe, mở hướng Nam Hồ khu cùng Tây Hoa khu chỗ va chạm nhà kia ba khách sạn cấp sao. Dọc theo con đường này, trừ bỏ một chút chẳng có mục đích, khắp nơi dạo chơi quỷ linh, không còn có chiếc thứ hai ô tô, càng không có cái gì đèn giao thông. Cho nên bình thường cần 2 đến 3 giờ lộ trình, hắn một cước này chân ga đi xuống, không đến nửa giờ liền thành công đến nhà kia ba khách sạn cấp sao. Phanh phanh. Phanh phanh phanh, cao thủ tiến vào khách sạn phía sau, một đường leo thang lầu đi tới tầng 5, sau đó dựa theo ước định gõ cửa phương thức, gõ vang Thái Chính Diệp người một nhà vị trí gian phòng. Có thể là hắn gõ nửa ngày, gian phòng bên trong lại không có bất cứ động tĩnh gì. Kỳ quái, ngủ rồi. Hắn lại thử nghiệm gõ mấy lần, như cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sau đó, hắn đem lỗ tai của mình dán tại trên cửa phòng, cẩn thận lắng nghe tình huống bên trong phòng. Không có nửa điểm âm thanh, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều không có. Người đâu? Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Tay phải hắn hơi hơi dùng lực một chút, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy gian phòng bên trong, khắp nơi đều bị lật đến loạn thất bát ao, nơi nào còn có Thái Chính Diệp người một nhà thân ảnh. Tiếp xuống, hắn lại kiểm tra một chút Hoắc Hân đám người gian phòng, cũng giống như thế. Ta tại lên lầu quá trình bên trong, cũng không có gặp phải cái gì quỷ linh, mà còn trong tay Thái Đình Đình có thể là cầm bút bê vài đâu, có lẽ để đại gia tránh đi quỷ linh công kích. Vậy bọn hắn người đâu? Chẳng lẽ là phát hiện cái gì nguy hiểm, trước thời hạn rời đi khách sạn? Không đối. Nếu là như vậy, phòng của bọn hắn ở giữa không thể nào là vừa rồi loại kia lộn xộn tình huống. Cao thủ không khỏi nhíu mày, bắt đầu phân tích trước mắt tình huống. Nếu không phải quỷ linh, cũng không phải là phát hiện nguy hiểm rời đi trước thời hạn lời nói, như vậy là có người ngoại lai tiến vào khách sạn. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu chợt nhớ tới lần trước, chính mình tại tiêu diệt tinh anh quỷ linh phía sau, gặp phải cái kia 5 người sống sót. Sở dĩ đối 5 người này sẽ có sâu như vậy ấn tượng, chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia Mạch Minh trong tay bưng ra ra bài vị. Như thế tình huống đặc thù, căn bản không có khả năng hoàn toàn quên. Chương 390, lại dám đánh ta chủ ý. Chương 390, lại dám đánh ta chủ ý. Dựa theo cái kia Mạch Minh thuyết pháp, bọn họ vị trí người sống sót doanh địa, người trưởng quản tên là Hầu Văn Vũ. Sở dĩ Hầu Văn Vũ này có lực hiệu triệu, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn là Tây Hoa khu nhiều nhất phát thị trường lão bản. Tại ban đầu Quỷ Linh chi thai phủ xuống thời giờ, Hầu Văn Vũ bằng vào phía trước tồn kho tài nguyên, cứu không ít người. Nhưng về sau theo cứu giúp nhân số càng nhiều, vật tư phương diện liền có chút nhập không đủ suất. Bởi vậy Hầu Văn Vũ mới sẽ tổ kiến nhiều tiểu đội, ra ngoài tìm kiếm vật tư cao thủ rất nhanh liền nghĩ tới lúc trước cùng Mạch Minh ở giữa đối thoại. Hắn nhớ đến lúc ấy, Mạch Minh còn đang cực lực mời hắn gia nhập Hầu Văn Vũ người sống sót doanh địa. Nếu như bắt đi Thái Chính Diệp đám người, thật sự là Hầu Văn Vũ đám người kia, như vậy con mắt của bọn hắn là cái gì đây? Chỉ là đơn giản cướp bóc vật tư đâu, vẫn là có khác mặt khác mục đích. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác cả hai đều có. Tại Mạch Minh tuyên truyền bên dưới, hắn thủ đoạn đối phó với Quỷ Linh cùng năng lực, khẳng định sẽ gây nên Hầu Văn Vũ đám người chú ý nhóm người này xuất thủ cướp đi Thái Chính Diệp đám người, một mặt là vì vật tư, một mặt khác, đoán chừng chính là vì hắn năng lực. Lại dám đánh ta chủ ý, hy vọng mạng của các ngươi đủ cứng a. Cao thủ hừ lạnh một tiếng phía sau, bắt đầu tại Thái Chính Diệp đám người gian phòng bên trong tìm đồ. Hầu Văn Vũ đám người tất nhiên nghĩ muốn ép hắn đi cứu người, cái kia luôn không khả năng liền cái địa chỉ cũng không còn lại a. Tìm sau một lúc lâu, hắn cuối cùng là tại thuộc về mình trong gian phòng kia, tìm tới một tờ giấy. Chính như hắn dự đoán như vậy, trên tờ giấy viết một nhóm địa chỉ, Tây Hoa khu Sùng Chí Lộ Đại Vũ kho chứa. Đối phương sợ hắn tìm không được đi hướng Đại Vũ kho chứa đường, còn vô cùng chi kỷ cung cấp một tấm bản đồ đơn giản. Có chút ý tứ a. Đừng có gấp, ta liền đến. Cao thụ nhìn xong trên tờ giấy nội dung phía sau, vừa mới chuẩn bị tiện tay vứt bỏ lúc, động tác đột nhiên dừng lại một chút. Qua vài giây đồng hồ phía sau, hắn đem tờ giấy trực tiếp nhét vào trong túi, sau đó lại liếc mắt nhìn bản đồ, nhớ kỹ Đại Vũ kho chứa vị trí chỗ ở phía sau, cái này mới nhanh chóng nhanh rời đi khách sạn. Tây Hoa khu, Sùng Chí Lộ. Đại Vũ kho chứa, đối diện tiểu siêu thị. Diện tích không lớn, ước chừng 20 mở trong tiểu siêu thị, chính ổ mười mấy người, xoay quanh một đoàn đống lửa ngồi. Đại ca, cái kia Ngô Ngạn tổ gì đó, đại khái là không trở lại a? Bên trong một cái trường phát lôi thôi nam một bên ngáp một cái, một bên lên tiếng dò hỏi. Chờ một chút. Ánh mắt của Hầu Văn Vũ chính xuyên thấu qua tiểu siêu thị ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm đường quốc lộ đối diện kho hàng tình huống. Hai nạn giáng lâm phía trước, mới vừa vặn qua 40 tuổi hắn, cũng đã là sự nghiệp có thành tựu, thế tử, tiểu lão bà mọi thứ không thiếu, duy chỉ có dáng người quản lý phương diện kém một chút ý tứ. Bất quá, tại kinh lịch nửa năm này chịu khổ phía sau, cả người hắn đã theo phía trước phát tướng mập mạp, lột xác thành một cái gầy gò hán tử. Lấy hắn hiện tại dáng dấp, đoán chừng đặt ở hai nạn giáng lâm phía trước, bằng hữu thân thích đều rất khó nhận ra đến. Mà hắn tính cách, cũng theo thân thể, dần dần thay đổi đến hung ác vô tình. Hoặc là nói, hắn lúc đầu tính cách chính là như vậy, chẳng qua là ngày bình thường am hiểu hơn ngụy trang chính mình mà thôi. Nhưng duy nhất không đổi, còn là hắn cái kia một đôi tinh quang lập loè đôi mắt, phản phất có thể xem thấu tất cả. Cái này cũng chờ vài ngày, cái kia Ngô Ngạn tổ đều không có tới, đoán chừng là sẽ không tới. Đúng vậy a, chờ thời gian dài như vậy, cũng không có thấy đối phương tới, khẳng định là sợ. Muốn ta nói, cái kia Ngô Ngạn tổ có phải là từ bỏ đám người kia? Rất có thể, dù sao nhóm người kia bên trong, hơn phân nửa đều là nữ nhân cùng hài tử, giữ lại căn bản vô dụng. Ta hiện tại còn hoài nghi Mạch Minh cái kia chó chết có phải là đang gạt chúng ta? Ta cũng cho là hắn là nói dối, trốn tránh lần trước làm nhiệm vụ trách nhiệm. Cái kia Hoắc Hân dáng dấp không tệ, ta đều thời gian rất lâu không có sở nữ nhân, hy vọng đại ca có thể đem cái kia Hoắc Hân phân cho ta. Ha ha, cái kia mang theo một đôi nhi nữ tuổi trẻ mụ mụ mới tốt đây, nữ nhân vị mười phần. Thảo, tiểu tử ngươi đây là không kịp chờ đợi muốn cho người làm cha dượng đi. Những người này mới đầu thời điểm còn đang nghị luận Ngô Ngạn tổ, nhưng trò chuyện một chút liền bắt đầu nghiêng về nữ nhân. Tốt, tất cả câm miệng a. Người kia không quản có tới hay không, chúng ta đều phải nghe lời đại ca phân phó. Đúng lúc này, một cái 30 tuổi, làn da hơi đen, gần như gầy thành thần cây gai dầu quang đầu nữ nhân đột nhiên lên tiếng. Có ít người vốn còn muốn tranh luận hai câu, nhưng khi thấy nữ nhân trong ngực ôm tôn kia Phật tượng phía sau, cuối cùng chỉ là hậm hực cười một tiếng, không nói gì thêm nữa. Mạch Minh tiểu tử kia hẳn là không có gạt chúng ta. Tại mọi người ngậm miệng phía sau, Hầu Văn Vũ mặt không chút thay đổi nói, không chỉ là Mạch Minh nói ra cái kia Ngô Ngạn tổ chỗ đặc thủ, liền theo hắn đi ra bốn người kia, cũng đều là nói giống vậy. Nghe nói như thế, Trường Phát Lôi thôi nam gãi gãi tràn đầy dầu bôi tóc, còn có chút phát thiêu đầu, nhíu mày hỏi, đại ca, vạn nhất Mạch Minh 5 người đều lúc trước thông đồng tốt đâu? Vừa dứt lời, ngồi tại siêu thị nơi hẻo lánh bên trong một cái trường liên trung niên nam nhân đột nhiên lên tiếng nói, không có khả năng, không có người có thể tại trước mặt của ta nói dối. Trường Phát Lôi thôi nam nhìn đối phương một cái, vậy mà không có lại mở miệng phản bác. Dù sao mọi người ở đây đều biết rõ, trường liên trung niên nam nhân có thể là thị đội cảnh sát hình sự đội trưởng, quanh năm suốt tháng đối phó kẻ phạm tội hắn, tự nhiên là rèn luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh. Càng quan trọng hơn là, người này trong tay còn cầm súng đâu? Bọn họ nhóm người này trong tay mấy cái thương, chính là trường liên trung niên nam nhân dẫn người từ cảnh cục bên trong lấy được. Hai nạn giáng lâm về sau, cái này cái thế giới thật sự là thay đổi đến càng thần kỳ. Phía ngoài những cái kia quái vật chẳng những sẽ ăn người, sẽ còn biến thành nhân loại dáng dấp gạt người đến ăn. Mà một kiện lúc đầu vật chết, đột nhiên biến thành có thể nói chuyện bảo bối. Sau khi nói đến đây, ánh mắt của Hầu Văn Vũ liếc nhìn trong ngực quang đầu nữ nhân chỗ ôm tôn kia Phật tượng. Sau đó, hắn rồi nói tiếp, thậm chí hiện tại, liền có thể bằng vào năng lực bản thân, tiêu diệt những cái kia quái vật siêu năng lực giả đều xuất hiện. Các ngươi nói, chúng ta có hay không cũng có thể đuổi kịp cái này một đợt tiến hóa đại triều, cũng biến thành siêu năng lực giả đâu? Nghe nói như thế, mọi người tại đây lập tức thích cười nhăn khai. Hắc hắc, ta muốn là trở thành có thể tiêu diệt quái vật siêu năng lực giả, ít nhất cũng phải tìm 10 cái 8 nữ nhân. Trường Phát Lôi Thôi Nam lắc lắc tràn đầy gạo Trường Phát, tự cho là vô cùng tiêu sái nói: "Tiểu tử ngươi liền không sợ Thận Hư sao?" "Thảo, lão tử đều là siêu năng lực giả, sợ hãi mẹ nó Thận Hư. Ta yêu cầu tương đối thấp, làm cái 4-5 cái liền được, quá nhiều chiếu không chú ý được đến. Ta nếu có thể trở thành siêu năng lực giả, liền phụ trợ chúng ta lão đại thành lập một người sống sót quốc gia." "Tiểu tử ngươi là sẽ vượt mông ngựa, trước đây ta làm sao không nhìn ra đâu? Cái nhìn của ta giống như hắn, giúp lão đại thành lập một quốc gia, sau đó hưởng thụ một đám người hầu hạ, cái này không tốt sao?" "Hắc hắc, ta nếu là siêu năng lực giả lời nói, liền một ngày ăn 8 con gà quay. Ta liền không có như vậy nhiều ý nghĩ, chỉ cần có thể một ngày 3 bữa thêm tắm liền thỏa mãn mọi người trong đầu đều tại tưởng tượng lấy, làm chính mình trở thành siêu năng lực giả phía sau, tương lai sẽ là bộ dạng gì?" Nghe tới nghị luận của mọi người phía sau, Trường Liên trung niên nam nhân trên khóe miệng, nhưng là lộ ra một tia cười lạnh. Chương 391, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 391, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người tại trong tiểu siêu thị lại đợi một hồi lâu, trừ những cái kia khắp nơi dạo chơi ngoài quái vật, vẫn không thấy có cái gì người tiến vào kho hàng. Mẹ nó, cái kia Ngô Ngạn Tổ khẳng định là từ bỏ những người kia. Hắn biết đây là một cái bẫy, còn thế nào dám đến? Muốn ta nói, lúc ấy liền không nên để lại cho hắn tờ giấy. Người mẹ nó ngốc à? Không lưu lại tờ giấy lời nói, hắn làm sao biết người ở nơi nào? Rõ ràng là một cái siêu năng lực giả, làm sao là gan lại như thế nhỏ đâu? Đồ hèn nhát, ta nổ vào liền tại Trường Phát Lôi Thôi Nam trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhận định đối phương không dám phía trước tới cứu người thời điểm, siêu thị bên ngoài lại đột nhiên sáng lên tia sáng. Phía trước vẫn là một mảnh mờ nhạt u ám, giờ phút này lại thay đổi đến giống như ban ngày đồng dạng. Tại cái kia hào quang lộng lẫy chói mắt phía dưới, bên ngoài dạo chơi quái vật bọn họ, liền như là xí dương hạ tuyết động đồng dạng, cấp tốc tan thành mây khói, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, trực tiếp để đám người này trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt đều là tận lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cho dù là làm vì mọi người lao đại hầu văn vũ, lúc này cũng không khỏi đến trừng lớn hai mắt. Mạch Minh quả nhiên không có lừa gạt ta. Trên thế giới này, thật đúng là tồn tại siêu năng lực giả. Có thể dễ như trở bàn tay liền tiêu diệt những cái kia quái vật siêu năng lực giả. Trải qua ban đầu khiếp sợ phía sau, Hầu Văn Vũ trên khóe miệng buộc vòng quanh một vẻ tiêu ý, tự đủ. Chờ ánh sáng bên ngoài chậm rãi biến mất phía sau, chỉ thấy một bóng người nên ngang đi vào kho hàng cửa lớn. Thấy cảnh này, Trường Phát Lôi Thôi Nam mừng rỡ nói, "Đại ca, tên kia khẳng định chính là Ngô Ngạn Tổ, chúng ta hiện tại liền theo sau a." Mạch Minh phía trước nói, "Những ánh sáng kia chỉ đối quái vật hữu hiệu, đối chúng ta nhân loại không có bất kỳ cái gì tác dụng." Những người khác nghe vậy, cũng đều có chút ý động. Phía trước bọn họ đối với lời của Mạch Minh, cảm giác sâu sắc hoài nghi. Nhưng bây giờ, tại tận mắt thấy cái kia Ngô Ngạn Tổ siêu phàm năng lực phía sau, bọn họ đã là kiềm chế không được. Tại dạng này tận thế bên dưới, ai không muốn ôm có dạng này siêu phàm năng lực? Người nào lại không muốn thực hiện chính mình vừa rồi mộng tưởng đâu? Trước đừng có gấp, chờ một chút. Trong lòng Hầu Văn Vũ cũng hết sức kích động, nhưng hắn biết, làm một cái hợp cách thợ săn, càng đến thời khắc mấu chốt, liền càng không thể gấp gáp. Nói xong phía sau, hắn ánh mắt lại chuyển hướng ngồi trong góc Trường Liên trung niên nam nhân, hỏi: "Lão Dương, chuẩn bị xong chưa?" Trường Liên trung niên nam nhân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Không có vấn đề." Vừa dứt lời, hắn liền từ một bên trong hành trang móc ra mấy cây súng lục, đem phân cho mọi người tại đây. Cứ việc súng lục có hạn, còn có mấy cái người không có phân đến, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đại gia muốn thu hoạch đến siêu phàm lực lượng tâm tình kích động. Ta trước nói hai câu nói a, Hầu Văn Vũ hít sâu một hơi phía sau, nhìn xung quanh mọi người tại đây, sau đó trầm giọng nói: "Đầu tiên, vẫn quy củ cũ, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không thể nổ súng. Thứ nhì, tại ta phát ra mệnh lệnh phía sau, nhất định phải nổ súng, không thể có nửa phần do dự. Cuối cùng, nếu như có thể từ cái kia trên người Ngô Ngạn Tổ thu hoạch đến siêu phàm lực lượng bí mật, ta sẽ cùng đại gia chia sẻ. Cho nên các ngươi đàng hoàng nghe lời liền có thể, tuyệt đối không cần ôm có cái gì may mắn tâm lý. Bằng không mà nói, vậy cũng đừng trách lão đại ta không khách khí." Nghe nói như thế, mọi người tại đây phản ứng khác nhau. "Đại ca, ngươi yên tâm, chúng ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi." Trường Phát Lôi Thôi Nam lập tức mở miệng, vỗ bộ ngực của mình biểu trung tâm. Mấy người khác cũng là như vậy. Tuy nói mỗi người đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt, nhưng tại Hầu Văn Vũ cặp kia phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm ánh mắt bên dưới, bọn họ vẫn là đàng hoàng đi theo gật đầu. Gặp những người này đều gật đầu phía sau, Hầu Văn Vũ cái này mới đứng dậy, cất cao giọng nói: "Chúng ta hiện tại liền đi qua. Trường Mao, đem lửa tiêu diệt." Vừa dứt lời, những người khác nhộn nhịp đứng dậy, đi theo ở sau lưng hắn, cùng rời đi tiểu siêu thị. Mà Trường Phát Lôi Thôi Nam thì là tại diện song hỏa phía sau, cấp tốc đi theo đội ngũ. Phía trước bọn họ đến lúc đến tiểu siêu thị, còn cần dựa vào trong tay quang đầu nữ nhân tôn kia Phật tượng. Nhưng vừa rồi cái kia Ngô Ngạn Tổ đã đem xung quanh quái vật đều chống rỗng, cũng là bất việc rất nhiều. Liên Lam Hầu Văn Vũ đám người sải bước vào kho hàng cửa lớn một cái mắt, đột nhiên một trận âm phong tạo qua, thổi đến mọi người nhịn không được run lập cập. "Đậu phộng, Trương lão tam làm sao không thấy?" Lúc này, đội ngũ phía sau đột nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô. Đi ở trước nhất Hầu Văn Vũ cùng Trường Liên trung niên nam nhân lão Dương đám người, khi nghe đến tiếng kinh hô phía sau, nhộn nhịp xoay đầu lại. "Lão đại, vừa rồi Trương lão tam còn cùng ta cùng một chỗ đâu. Nhưng vừa rồi trận kia gió thổi tới thời điểm, con mắt của ta đột nhiên mê hạt cát. Chờ ta mở mắt lần nữa thời điểm, Trương lão tam đã không thấy tăm hơi người nói chuyện, ước chừng 15-16 tuổi niên kỷ, đầu có chút viên, đầy mặt râu quai nón. Cứ chờ một chút. Hầu Văn Vũ lập tức kiểm lại một chút nhân số. Hắn còn nhớ rõ, đi theo chính mình đi ra, tổng cộng có 14 người. Nhưng bây giờ đếm tới đếm lui, làm sao lại chỉ còn lại 13 cái? Cái kia Trương lão tam đi nơi nào? Lão Hầu, sát thực thiếu người. Lão Dương cũng đi theo đến một lần, kết quả giống nhau là chỉ còn lại 13 người. Kỳ quái, quái vật rõ ràng đều đã bị cái kia Ngô Ngạn tổ cho thanh trừ hết, làm sao sẽ ít người đâu? Hầu Văn Vũ nháy mắt nhíu mày, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Mà còn ta Phật tượng không có bất kỳ cái gì phản ứng, tuyệt đối không phải quái vật tạo thành. Lúc này, cái kia quang đầu nữ nhân cũng không tại trầm mặc, lên tiếng nói. Hầu Văn Vũ nghe vậy, nhìn lướt qua từ đầu đến cuối không có phản ứng Phật tượng, khẽ gật đầu một cái. Phật tượng không có phản ứng, vậy thì càng thêm chứng minh xung quanh không có quái vật. Cho nên Trương lão tam hắn ở đâu? Một người sống sờ sờ, cũng không thể vô căn cứ biến mất không thấy a. Mọi người vội vàng nhìn xung quanh bốn phía, nghĩ muốn tìm biến mất không thấy gì nữa Trương lão tam. Nhưng mà lúc này, chính là một trận âm phong tạo qua, thổi đến mọi người toàn thân phát lạnh, thân thể không tự chủ được run lập cập. Đậu phộng, cái này gió cũng quá lạnh a. Trương Phát Lôi thôi nam nhịn không được trà sát tay, đánh lấy lạnh run nói. Không đối, nhân số mất đi. Lão Dương giờ phút này đột nhiên cầm tiếng nói. Ân. Nghe nói như thế, đại gia nhộn nhịp nhìn một chút lẫn nhau, cẩn thận đếm nhân số. Lúc mới bắt đầu nhất, tổng cộng là 14 người, có thể tại Trương lão tam không hiểu biến mất phía sau, liền chỉ còn lại 13 cái. Mà bây giờ đâu? Ôi mẹ nó vậy mà chỉ còn lại 12 cái. Tại sao lại thiếu mất một người đâu? Ít người này là ai? Là vừa rồi Tào Quân. Ít người kia là mới vừa mới phát hiện Trương lão tam mất tích Tào Quân. Tào Quân phía trước liền đứng tại tay phải của ta một bên, nhưng bây giờ không thấy. Hắn giống như Trương lão tam, chẳng biết tại sao liền biến mất. Một tên vóc người không cao, vẫn chưa tới 1m7 tiểu thanh niên đột nhiên lên tiếng nói. Trong miệng hắn Tào Quân, chính là ban đầu phát hiện Trương lão tam mất tích cái kia đầy mặt râu quai nón đầu tròn nam nhân. Hầu Văn Vũ cả người đều ngộp bức. Trận thứ nhất gió lạnh cạo qua lúc, Trương lão tam mất tích không thấy. Đợi đến trận thứ hai gió lạnh cạo qua lúc, phát hiện Trương lão tam mất tích Tào Quân cũng không thấy. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng nhìn thoáng qua trong ngực quang đầu nữ nhân tôn kia Phật tượng. Phật tượng vẫn như cũng là không có nửa điểm phản ứng, lại lần nữa chứng minh xung quanh đồng thời không tồn tại cái gì quái vật. Chương 392, thật chẳng lẽ có quỷ. Chương 392, thật chẳng lẽ có quỷ. Ta mặc dù không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng nơi này không thể ở nữa. Chúng ta tranh thủ thời gian vào kho hàng, đi tìm cái kia Ngô Ngạn tổ. Hầu Văn Vũ không hiểu cảm giác lưng có chút phát lạnh, vội vàng hướng mọi người phất tay ra hiệu, đồng thời bước nhanh hướng đi kho hàng. Những người khác thấy thế, cũng không dám có nhiều lời vô ích gì, bận rộn lo lắng cùng ở sau lưng hắn. Một nhóm mọi người lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trong kho hàng. Tòa này kho hàng chính là Hầu Văn Vũ tại tai nạn phía trước dùng để tồn trữ một chút vật tư địa phương, mà tại tai nạn phát sinh phía sau, nơi này lại trở thành Hầu Văn Vũ đám người doanh địa. Cho nên đối với tòa này kho hàng, đại gia là nhất cực kỳ quen thuộc. Nhưng mà liền làm bọn họ bên trong người cuối cùng bước vào kho hàng một máy mắt, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Cái này cũng không biết là từ đâu thổi tới hạt cát, lan lộn tại trong gió, thổi đến mọi người gần như đều mắt mở không ra. Qua sau một lúc lâu, trận này chẳng biết tại sao cuồng phong cái này mới dần dần lắng lại. Khu cụ mẹ nó, nơi nào đến như thế lớn gió. Thổi đến lao tử một câu hạt cát. Trường Phát Lôi thôi nam một bên ho khan, một vừa hùng hùng hổ hổ nói. Những người khác cũng đều không sai biệt lắm, bởi vì thời gian dài không có rửa mặt gội đầu, khiến hạt cát đều dính vào mặt của bọn hắn bên trên cùng trên tóc. Có thể khi mọi người thanh lý xong trên mặt hạt cát lúc, chợt phát hiện có chút không đúng. Cái này trước mắt chỗ nào là cái gì trong kho hàng a? Rõ ràng chính là vừa rồi kho hàng cửa lớn. Đạp mã, nháo quỷ. Trường Phát Lôi thôi nam nhìn khắp bốn phía, ngày trước quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa địa phương, lúc này lại để hắn có loại đặc biệt kinh dị cảm giác. Không đúng rồi, chúng ta vừa rồi rõ ràng là vào kho hàng a. Đúng thế, làm sao trong nháy mắt chúng ta lại về tới kho hàng cửa chính? Sẽ không thật có quỷ a? Không có khả năng. Trên thế giới này nơi nào có cái quỷ gì? Chớ tự mình dọa chính mình. Chứ những cái kia ăn người ngoài quái vật, căn vốn cũng không có quỷ. Chúng ta không phải là gặp phải cái gì có năng lực đặc thù quái vật đi. Phật tượng không có phản ứng, tất cả bình thường. Trong mắt mọi người đều là tận lóe ra ánh mắt bất khả tư nghị, nhộn nhịp lên tiếng bắt đầu thảo luận. Giờ phút này, cho dù là kiến thức rộng rãi Hầu Văn Vũ cùng Lao Dương, cũng đều là một mặt khó nói lên lời khiếp sợ. Hai người bọn họ vô cùng xác định, vừa rồi đại gia toàn bộ đều tiến vào trong kho hàng. Làm sao cạo xong gió, mở to mắt phía sau, đại gia liền lại quay trở về tới kho hàng trước cửa chính đâu? Lại có người biến mất. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên lên tiếng nói. Hầu Văn Vũ cùng Lão Dương nghe vậy, vội vàng kiểm lại một chút nhân số. Tại Trương lão tam cùng Tào Quân chẳng biết tại sao biến mất phía sau, bọn họ tổng cộng còn lại 12 người. Nhưng bây giờ, nhân số cũng chỉ có 11 cái. Cũng chính là nói, liền tại vừa rồi lại có người hào không một tiếng động, không giải thích được biến mất không thấy. Hải tử không thấy. Biến mất người kia là hải tử. Đại gia cấp tốc nhìn một chút lẫn nhau, rất nhanh liền phát hiện mất tích không thấy người kia, chính là trước kia cái vóc dáng không cao, vẫn chưa tới 1m7 tiểu thanh niên, cũng chính là đại gia trong miệng hải tử. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ có quỷ? Liên tục lặng yên không một tiếng động biến mất ba người, cái này có thể đem Hầu Văn Vũ cho chỉnh không biết. Hắn không nghĩ ra, chẳng lẽ mình đám người thật đụng phải quỷ? Có thể là thật muốn có quỷ, vì cái gì đi qua nửa năm ở giữa, bọn họ lại chưa bao giờ từng gặp phải đâu. Đang lúc hắn cau mày, khổ sở suy nghĩ thời điểm, đứng tại một người bên cạnh hắn, đột nhiên đối với hắn lộ ra một vẻ tươi cười quái dị. "Ngươi làm cái gì?" Hầu Văn Vũ chú ý tới đối phương quái dị nụ cười phía sau, lập tức lên tiếng chất vấn. Những người khác lực chú ý cũng nháy mắt bị hắn hấp dẫn tới, mà bị hắn chất vấn người kia thì là một mặt mờ mịt nói, "Đại ca, ta cái gì cũng không làm a. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì đối với ta cười?" Hầu Văn Vũ lập tức đem họng súng nhắm ngay đối phương, nghiêm nghị chất vấn. "Đại ca, ta không có cười." Người kia vội vàng giơ lên hai tay của mình, một mặt vô tội giải thích. Nhưng mà, không đợi hắn lại nói xong, cả người hắn tựa như là bị dùng cục tẩy lau đi bút chỉ chữ đồng dạng, ở trước mặt mọi người trực tiếp biến mất không thấy. Đậu phộng. Một màn này, thật là đem Trường Phát Lôi Thôi Nam đám người dọa đến lông tơ đứng thẳng, vô ý thức rút lui hai bước. Mỗi người sắc mặt đều tại giờ khắc này thay đổi đến ảm đạm vô cùng, không có chút huyết sắc nào. Đồng tử bên trong càng là lóe ra hoảng sợ tia sáng. Cho dù là tai nạn phát sinh phía trước, đảm nhiệm đội trưởng cảnh sát hình sự thường thấy các loại người chết lao dương, giờ phút này cũng là kinh nghi bất định. Hắn cứ như vậy biến mất. Mắt thấy người kêu biến mất toàn bộ quá trình phía sau, Hầu Văn Vũ càng thêm một bước. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía quang đầu nữ nhân, gấp giọng hỏi, "Vừa rồi Phật tượng có động tĩnh sao?" "Không có." Quang đầu nữ nhân vô cùng quả quyết lắc đầu nói, "Phật tượng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào, xung quanh nơi này phụ cận không tồn tại bất luận cái gì quái vật. Nếu là đặt ở ngày trước, nghe đến lời nói này phía sau, tất cả mọi người sẽ rất vui vẻ. Dù sao phụ cận một khi không có quái vật, cái kia tất cả mọi người hoàn toàn không có lo lắng tính mạng." Nhưng vào giờ phút này, đại gia lại nghe lời này, ngược lại cảm thấy lưng phát lạnh, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Phụ cận tất nhiên không có quái vật, cái kia vừa rồi bốn người là như thế nào biến mất không thấy gì nữa? Chẳng lẽ trên thế giới này, thật đúng là có quỷ vật tồn tại? Hầu Văn Vũ đội vàng làm mấy cái hít sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại phía sau, trầm giọng nói, "Ta mặc dù không biết nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng bây giờ toàn bộ kho hàng phạm vi bên trong khẳng định có vấn đề. Làm không cẩn thận, chính là cái kia Ngô Ngạn tổ từ một nơi bí mật gần đó gây sự." Nghĩ tới đây, hắn lập tức đảo mắt khu phố bốn phía, phát hiện xung quanh chẳng những không có quái vật, tựa hồ cũng yên tĩnh quá mức kỳ dị. "Ngô Ngạn tổ, Ngô tiên sinh, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện sao? Ta thừa nhận ta Hầu Văn Vũ thua vô cùng dứt khoát. Ta nguyện ý dâng lên ta tất cả vật tư, là Ngô tiên sinh ngài ra sức châu ngựa. Ngô tiên sinh, ngài có đây không? Chỉ cần ngài gật đầu, ta về sau liền chỉ ngài là theo." Hầu Văn Vũ một bên cao giọng nói xong, một bên thì là cảnh giác động tĩnh xung quanh. Nhưng mà, ngoại trừ chính hắn âm thanh bên ngoài, trên đường vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh quỷ dị. "Ngô Ngạn tổ, người tốt xấu cũng mẹ nó là một cái siêu năng lực giả, cứ như vậy ưa thích làm rùa đen sao?" Lúc này, Trường Phát Lôi Thôi Nam nhịn không được mắng. "Ngô Ngạn tổ, ngươi nếu là cái nam nhân, liền dũng cảm đứng ra. Đối, đừng giống như là một cái nương môn đồng dạng, trốn tại âm u nơi hẻo lánh bên trong làm con rán. Ngươi dù sao cũng là siêu năng lực giả, liền sợ ta như vậy bọn họ sao? Thảo, lão tử nếu là giống như ngươi, nắm giữ siêu năng lực, tuyệt đối sẽ không sợ giống là con rùa đồng dạng." Còn lại mấy người cũng đi theo nhộn nhịp lên tiếng chửi rủa. Đáng tiếc, cả con đường bên trên trừ bọn họ tiếng mắng bên ngoài, không còn có bất luận cái gì dư thừa động tĩnh. Mà đợi đến bọn họ bất lực lại mắng lúc, trên đường phố tựa hồ thay đổi đến càng thêm yên tĩnh. "Mẹ nó, liền cái này còn siêu năng lực giả đâu? So lão tử cũng còn sợ." Trường Phát Lôi Thôi Nam nhổ một ngụm nước bọt phía sau, đang chuẩn bị tiếp tục gọi mắng. Có thể hắn lại đột nhiên phát hiện, nguyên bản đứng tại chính mình xung quanh bốn người, liền chỉ còn lại một cái. Hắn con người nháy mắt co rụt lại, kinh hồn táng đảm nói, "Đại ca, mất đi ba người." Chương 393, đáng tiếc. Chương 393, đáng tiếc. Hầu Văn Vũ cùng lão Dương nghe vậy, lập tức lại kiểm lại một chút nhân số. Rõ ràng mới vừa rồi còn có 10 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại 7 cái. Càng quan trọng hơn là, vừa rồi không còn là một lần chỉ cần mất một người, mà là một hơi trực tiếp biến mất ba người. Ai cũng không biết, kế tiếp sẽ biến mất là ai. Trong lúc nhất thời, bao gồm Hầu Văn Vũ ở bên trong, trên mặt mọi người đều ra hoảng sợ cùng khẩn trương thần sắc. "Mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Trường Phát Lôi Thôi Nam liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, âm thanh run rẩy nói, "Chúng ta về siêu thị." Hầu Văn Vũ sờ lên chính mình thình thịch làm nhảy trái tim, ép buộc chính mình tỉnh táo lại phía sau, lại lập tức dẫn đầu còn lại mấy người quay trở về tới bên trong siêu thị. Lão Dương vừa mới vào siêu thị, phát hiện trên mặt đất thế mà không hiểu nhiều ra một tờ giấy mà bên trong siêu thị, đoàn kết như cũ còn đang thiêu đốt đống lửa, cho đại gia mang đến một tia lâu ngày không gặp ấm áp. "Không đúng, rõ ràng ta trước khi đi đã đem hỏa tiêu diệt a." Trường Phát Lôi Thôi Nam nhìn lên trước mặt như cũ đang thiêu đốt đống lửa, đột nhiên run lập cập nói. Nghe nói như thế, Hầu Văn Vũ chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý theo đuôi xương cụt một đường bọt thẳng đến trên trán. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ, chính mình rời đi siêu thị phía trước, sợ đống lửa đem toàn bộ tiểu siêu thị đều thiêu. Bởi vậy, hắn mới sẽ phân phó Trường Phát Lôi Thôi Nam đem đống lửa tiêu diệt. Mà bây giờ, cái này đoàn đống lửa thế mà còn đang thiêu đốt. "Trường Mao, ngươi xác định trước lúc rời đi liền đã dập lửa sao?" Lão Dương vội vàng lên tiếng hỏi. "Ta xác định a." Trường Phát Lôi Thôi Nam giống như là gà con mổ thóc, điên cuồng gật đầu nói, "Ta nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, trực tiếp vung ngâm đi tiểu, đem lửa cho dội tắt. Sau đó ta mới đuổi theo đại gia, cùng đi." Không đợi hắn đem lời cho nói xong, cả người tựa như là đột nhiên yên lặng đồng dạng, cho dù là hé miệng, cũng vô pháp phát ra bất kỳ thanh âm. Sau đó, đã nhìn thấy thân thể của hắn, giống như là bị cục tẩy đi đồng dạng, nháy mắt biến mất tại đại gia trước mắt. Giải, Trường Ma cũng đã biến mất. Nhìn qua cái này giống như đã từng quen biết một màn, Hầu Văn Vũ cảm giác chính mình cũng sắp điên rồi. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến tột cùng là thứ quỷ gì đang tắc quái? Cặp mắt của hắn chầm chậm bắt đầu biến đỏ, ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn xung quanh. Phía trước theo hắn tiến vào siêu thị, tổng cộng là 7 người, nhưng vào giờ phút này, thế mà chỉ còn lại hắn, Lão Dương, cùng với ôm Phật tượng cái kia quang đầu nữ nhân. Nói một cách khác, trừ 3 người bọn họ bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều chẳng biết tại sao biến mất không thấy. Lão Dương, ngươi có thể nói cho ta, chúng ta cứu lại gặp được cái gì sao? Hầu Văn Vũ cả người đều đã tê dần. Hoàng hốt giống như là một cái bàn tay vô hình, hung hăng bắt lấy trái tim của hắn. Tựa hồ một giây sau, cái bàn tay lớn này liền sẽ trực tiếp bóp nát trái tim của hắn, đem hắn đưa vào vô gian luyện ngục. Ta cũng không biết. Quá quỷ dị. Thực sự là quá quỷ dị, đã từng thấy qua vô số sóng gió. Lão Dương, lúc này sắc mặt trắng bệnh, trên trán toát ra một tầng tinh tế dày đặc lạnh giọt mồ hôi. Phát sinh ở trên người bọn họ tất cả những thứ này, hoàn toàn vượt qua ra hắn nhận biết. Phật tượng một mực không có động tĩnh, khẳng định không phải những cái kia quái vật làm. Quang đầu nữ nhân cũng cảm giác được trước nay chưa từng có hoảng sợ, ôm thật chặt trong ngực Phật tượng. Không phải quái vật, kia rốt cuộc là cái gì? Vì sao? Hầu Văn Vũ đông nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cả người hơi có vẻ điên cuồng mà quát, ta không quản ngươi là người, vẫn là quái vật, hoặc là cái gì khác đồ vật có loại, ngươi liền hiện thân, để ta gặp một lần ngươi. Không đợi hắn nói xong, liền cảm giác cổ họng của mình bên trong, giống như là nhét vào thứ gì đồng dạng, căn bản không phát ra thanh âm nào. Mà chờ hắn ngẩng đầu lên, nhìn hướng Lão Dương cùng quang đầu nữ nhân thời điểm, hai người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau đó, hắn liền phát hiện thân thể của mình chính đang nhanh chóng biến mất. Ai da? Hầu Văn Vũ phát ra một tiếng mang theo thống khổ rên rỉ. Hắn giờ phút này, cảm giác chính mình giống như từ dưới biển sâu từng chút nổi lên mặt nước đồng dạng, loại cảm giác này căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Ta chẳng lẽ không có chết? Vừa rồi phát sinh cái kia tất cả, chẳng lẽ đều là đang nằm mơ? Theo ý thức dần dần thanh tỉnh, hắn đột nhiên ý thức được mình còn sống. Nhưng trong đầu của hắn, như cũng rõ ràng bảo lưu lấy trí nhớ lúc trước. Chính mình một nhóm người trốn tại trong tiểu siêu thị, chuẩn bị mai phục cái kia Ngô Ngạn tổ một đợt. Nhưng người nào nghĩ đến, vừa bước vào kho hàng cửa lớn phía sau, liền đột phát dị biến, hắn dẫn đầu đám người kia một cái tiếp theo một cái không hiểu biến mất. Cuối cùng thậm chí liền hắn cũng cùng nhau biến mất không thấy. Tất nhiên tỉnh, vậy liền mở mắt ra đi. Đúng lúc này, một cái có chút bình thản âm thanh, đột nhiên truyền vào đến trong tai của hắn. Hầu Văn Vũ vô cùng xác định, chính mình chưa từng nghe qua thanh âm này. Người này đến cùng là ai? Là làm cho tất cả mọi người đều chẳng biết tại sao biến mất phía sau màn hát thủ sao? Hắn chậm rãi mở ra chính mình hai mắt, ánh mắt chiếu tới chỗ, vẫn như cũng là gian kia ước chừng 20 mở tiểu siêu thị. Đoàn kia đống lửa vẫn đang thiêu đốt, nhưng hắn những cái này thủ hạ nhưng là ngã trái ngã phải, không biết sống chết. Đối với những này thủ hạ chết sống, hắn tạm thời không có đi quan tâm, mà là ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Ngồi đối diện hắn là một cái thoạt nhìn thường thường không có gì lạ tiểu thanh niên. Giống như vậy người, đặt ở hai nạn giáng lâm phía trước, hoàn toàn chính là người qua đường trình độ, không có bất luận cái gì nhận dạng. Ngươi là ai? Hầu Văn Vũ hít sâu một hơi phía sau, lên tiếng dò hỏi. Tiểu thanh niên nghe vậy, suy cười một tiếng nói, các ngươi đám người này trốn ở chỗ này, muốn mai phục ta, thế mà còn hỏi ta là người như thế nào? Ngươi chính là cái kia Ngô Ngạn tổ. Nghe nói như thế, trong mắt của Hầu Văn Vũ nháy mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Mạch Minh xác thực không có lừa hắn. Cái này Ngô Ngạn tổ quả nhiên có đủ siêu phàm năng lực, có thể đem bọn họ tất cả mọi người đùa bỡn tại cô trong lòng bàn tay. Ta mấy cái này thủ hạ, chỉ sợ là đã chết ta. Hầu Văn Vũ rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn nhìn lướt qua trường phát lôi thôi nam đám người phía sau, mở miệng lần nữa hỏi. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Tiểu thanh niên mặt mỉm cười trả lời. Vậy ngươi vì cái gì không có cũng giết ta? Hầu Văn Vũ hỏi trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Trước mắt cái này Ngô Ngạn tổ tất nhiên có thể không chút lưu tình giết chết thủ hạ của hắn, như vậy liền chứng minh việc không phải thánh mẫu. Mà như thế một cái người của tâm ngoan thủ lạn, thế mà không có giết hắn. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Tiểu thanh niên nghe vậy, cười nhạt một cái nói, không có gì, tựa như là muốn gặp ngươi một lần. Dù sao ngươi khi đó cũng cứu không ít người, đáng tiếc nghe nói như thế, Hầu Văn Vũ lập tức vì đó khẽ giật mình. Đối phương không có giết hắn, cũng là bởi vì cái này. Không đợi hắn tiếp tục nói chuyện, liền bỗng nhiên cảm giác trước mắt một trận mơ hồ, lực lượng trong cơ thể nháy mắt bị rút đi, trái tim cũng theo đó chậm rãi ngừng đập. Đây chính là chết cảm giác. Hầu Văn Vũ cái kia đã kinh biến đến mức vô cùng chậm chạp trong đại não, không hiểu hiện ra ý nghĩ như vậy. Sinh mệnh chính đang nhanh chóng mất đi, khi còn sống những cái kia nặng cần trải qua cũng như là phim, tại trước mắt hắn từng màn hiện lên. Cuối cùng, tất cả hình ảnh hướng một thanh âm đáng tiếc. Thân thể của Hầu Văn Vũ cũng cùng những thủ hạ của hắn đồng dạng, vô lực mới ngã trên mặt đất. Tiểu thanh niên thì là đứng dậy, đi tới siêu thị xó xỉnh bên trong, mỉm cười nói, "Tỉnh a." Vậy liền mở to mắt chương 394, cái này Phật tượng biết nói chuyện. Chương 394, cái này Phật tượng biết nói chuyện. Ngồi trong góc Lão Dương, đang nghe được âm thanh phía sau, mê man mở hai mắt ra. Ngươi chính là Mạch Minh trong miệng nói tới cái kia Ngô Ngạn tổ. Hắn cũng không có trước đi nhìn những người khác, mà là trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía cao thủ, sau đó mở miệng hỏi. "Không sai." Cao thủ khẽ bước cằm nói. Lão Dương sững sờ một hồi phía sau, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ nụ cười nói, "Ngươi thật rất lợi hại. Vừa rồi chúng ta trải qua đều là ảo giác sao?" "Không." Cao thủ lắc đầu nói, "Là mộng. Ta đem các ngươi tất cả mọi người kéo vào đến bên trong mộng cảnh. Một cái từ ta tạo dựng ra đến mộng cảnh dạ yểm quán tượng pháp muốn so hắn trong tưởng tượng càng dùng tốt hơn, mặc dù thời gian tương đối ngắn, hắn chỉ là tu luyện đến đệ nhị trọng, nhưng dùng tới đối phó giống Hầu Văn Vũ dạng này người bình thường cũng đã đủ. Tại thanh lý xong kho hàng phụ cận quỷ linh phía sau, hắn dựa vào chính mình siêu cường lực lượng tinh thần, đem trong tiểu siêu thị mọi người toàn bộ đều kéo vào đến mộng cảnh bên trong. Làm bị kéo vào đến trong mộng cảnh phía sau, Hầu Văn Vũ đám người tựa như làm mì vắt đồng dạng, có thể bị hắn tùy ý nắn bóp. Mộng cảnh, nguyên lai tất cả đều là mộng a. Lão Dương nghe vậy, chép miệng đi mấy lần miệng phía sau, cuối cùng là hiểu được, vừa rồi gặp phải đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Trước mắt cái này Ngô Ngạn Tổ dùng năng lực đặc thù, đem bọn họ tất cả mọi người kéo vào đến mộng cảnh bên trong. Cái kia mộng cảnh tất nhiên là đối phương tạo dựng ra đến, như vậy khẳng định nắm giữ tuyệt đối năng lực trường khống. Cho nên, tại bên trong mộng cảnh bọn họ, tựa như là từng cái con kiến đồng dạng nhỏ yếu mà lại vô lực, chỉ có bị lừa gạt phần, căn bản không có bất kỳ cái gì dễ dỗ năng lực. Tờ giấy này phía sau chữ, là ngươi lưu cho ta a. Cao thủ từ trong túi móc ra một tờ giấy, chính là Hầu Văn Vũ một nhóm người tại trói con người toàn vẹn phía sau, chuyên môn chữa cho hắn tại khách sạn bên trong căn phòng tờ giấy kia. Phía trước nhìn xong tờ giấy này thời điểm, hắn muốn định trực tiếp vứt bỏ. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện, tờ giấy mặt sau vậy mà còn có một hàng chữ nhỏ, cẩn thận mai phục, có súng. Cứ việc số lượng từ chỉ có chút ít mấy cái, lại đem Hầu Văn Vũ nội tình tư sướng cái sạch sẽ. Làm sao ngươi biết là do ta biết? Lão Dương có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nếu biết rõ, cùng ở bên cạnh Hầu Văn Vũ, bao gồm hắn ở bên trong, tổng cộng có 13 người. Tại nhiều như thế người điều kiện tiên quyết, đối phương lại như thế nào xác định chính mình đâu? Cao thủ khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là phương pháp bài trừ. Tại mộng cảnh bên trong, ta hoàn toàn có thể đem các ngươi tất cả mọi người trực tiếp xử lý, cần gì phải một người tiếp lấy một người kéo về đến hiện thực bên trong. Nghe nói như thế, Lão Dương lập tức á khẩu không trả lời được. Đi thôi, mang ta đi cứu người. Cao thủ nói xong, quay người liền muốn rời khỏi tiểu siêu thị. Chờ một chút. Lúc này, Lão Dương chẳng những không có đứng dậy đuổi theo, ngược lại là lên tiếng đem cao thủ cho hâu ngừng. Sau đó, liền thấy hắn lập tức đi tới cái kia trước người của quang đầu nữ nhân. Quang đầu nữ nhân cùng những người khác đồng dạng, đã là chết không thể chết lại. Hắn hít sâu một hơi phía sau, cẩn thận từng ly từng tí đem tôn kia Phật tượng từ trong ngực của quang đầu nữ nhân ôm lấy. Tôn này Phật tượng có thể là đồ tốt, có khả năng trợ giúp chúng ta xua tan phía ngoài những cái kia quái vật. Lão Dương bước nhanh đi tới trước người cao thủ, đem trong tay Phật tượng đưa tới. Lại là một kiện nửa linh khí. Cao thủ tò mò nhận lấy Phật tượng, đang chuẩn bị cẩn thận xem xét một phen thời điểm, đột nhiên nghe thấy Phật tượng lên tiếng nói, "Ngươi giết Tố Tuệ, ta là không thể nào trợ giúp ngươi." Cái này Phật tượng biết nói chuyện. Nghe thấy Phật tượng mở miệng nói chuyện phía sau, Lão Dương nháy mắt giật mình, vô ý thức lui về sau hai bước. Từ khi gia nhập Hầu Văn Vũ một nhóm người phía sau, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy tôn này Phật tượng mở miệng nói chuyện. Không phải nửa linh khí, mà là một kiện linh khí. Cao thủ thì là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới trừ ngoài khu hồn linh, lại để cho hắn gặp kiện thứ hai chân chính linh khí, mà không phải phía trước bút bê vải cùng bài vị loại kia nửa linh khí. Liên tính ngươi biết ta là một kiện linh khí, vậy ta cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Phật tượng lần nữa mở miệng nói. Không nghĩ tới ngươi còn rất có tì khí. Cao thủ lập tức vui vẻ, hắn còn nhớ rõ lúc trước khu hồn linh cũng là đặc biệt cao lãnh. Nhưng còn bây giờ thì sao, không phải là biến thành hắn trung quyền. Trước mang theo a, chờ sau khi trở về tại nghiên cứu. Chúng ta hiện tại vẫn là cứu người quan trọng hơn. Cao thủ tiện tay đem Phật tượng ném cho Lão Dương, hắn hiện tại có thể không có thời gian cùng tôn này Phật tượng chơi cái gì thuần phục trò chơi. A. Lão Dương tiếp nhận Phật tượng phía sau, cảm giác trong tay tựa như là cầm cái khoai lang bỏng tay đồng dạng. Tốt tại rơi trong tay hắn phía sau, Phật tượng liền không có lại mở miệng nói cái gì lời nói, để hắn yên tâm không ít. Tiếp xuống, Lão Dương liền mang cao thủ đồng thời đi đến đối diện đại vũ kho chứa. Tại chỗ này có rất nhiều kho hàng, nhưng chỉ có phía sau nhất cái kia một gian kho hàng mới là Hầu Văn Vũ bọn họ doanh địa. Lúc ban ngày, Hầu Văn Vũ sẽ phái người đi ra tìm kiếm thức ăn nước uống các loại vật tư, mà đến buổi tối, đại gia liền tập hợp ngủ chung một chỗ, dựa vào tôn kia Phật tượng đến xua đuổi tụ tập mà đến quái vật. Lão Dương một bên phụ trách dẫn đường, một bên đơn giản giải thích một chút Hầu Văn Vũ hang ổ tình huống. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, không có những người khác sao? Cao thủ theo miệng hỏi. Dựa theo phía trước mạch minh cho hắn thuyết pháp, Hầu Văn Vũ có thể là cứu không ít người. Không có. Lão Dương thần sắc phức tạp lắc đầu nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, phía ngoài quái vật càng ngày càng lợi hại. Ban ngày đi ra tìm kiếm vật tư tiểu đội, phần lớn là có đi không về. Theo vật tư càng ngày càng thiếu thốn, trong doanh địa chết đói người cũng càng ngày càng nhiều. Về sau có ít người không muốn cứ như vậy bị tươi sống chết đói, liền chủ động rời đi doanh địa, chẳng biết đi đâu, càng không biết sống chết. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, nguyên bản nhân số gần trăm doanh địa, chậm rãi chết đến chỉ còn lại cuối cùng không đến 20 cái. Mà còn hắn còn biết, Hầu Văn Vũ tại cắt xén xong tìm kiếm tiểu đội vật tư phía sau, còn chuyên môn giấu đi. Cứ việc tại dạng này tận thế hoàn cảnh bên dưới, yêu cầu Hầu Văn Vũ cứu tế những người sống sót, có chút quá mức thánh mẫu. Nhưng cũng không thể tùy ý đã từng sớm chiều chung đụng những người sống sót, cứ như vậy bị tươi sống chết đói à. Cũng chính là ý thức được Hầu Văn Vũ thực chất ở bên trong lạnh lùng cùng hung ác phía sau, hắn mới sẽ nghĩ tới hướng trước mắt Ngô Ngạn Tổ lấy lòng. Một khi Ngô Ngạn Tổ đúng như lời Mạch Minh nói như vậy, nắm giữ tiêu diệt những cái kia đáng sợ quái vật siêu phàm năng lực, như vậy thành lập người sống sót doanh địa, khẳng định có thể cứu vớt càng nhiều người. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Cao thủ sau khi nghe xong, biểu lộ cũng có chút phức tạp. Hắn cũng không phải là cái gì thánh mẫu, dù sao diệt cả nhà người ta loại này sự tình, hắn cũng là làm qua. Hơn nữa còn là làm qua hai lần. Nhưng làm nghĩ đến, những cái kia cố gắng tại tận thế bên dưới cầu sinh những người sống sót, một cái tiếp theo một cái bị tươi sống chết đói lúc, tâm tình của hắn vẫn là không khỏi có chút xa xút. Đến. Bởi vì lúc trước kho hàng xung quanh quỷ linh, tất cả đều bị cao thủ thanh lý một lần. cho nên lão Dương dẫn đầu cao thủ rất là thông thuận liền đi tới Hầu Văn Vũ hang ổ phía trước. Tiếp lấy, lão Dương lại chủ động đưa tay gõ vang kho hàng cửa lớn. Phanh phanh phanh. Người nào nha? Kho hàng bên trong lập tức truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Chính là cao thủ phía trước gặp phải cái kia Mạch Minh. Chương 395, ta, Ngô Ngạn Tổ. Chương 395, ta, Ngô Ngạn Tổ. Ta, lão Dương. Lão Dương nghe đến tiếng hỏi phía sau, lập tức lên tiếng trả lời. Không lâu lắm, kho hàng cửa lớn liền bị chậm rãi kéo ra, người ở bên trong còn chuyên môn đem đầu rối với ra ngoài cửa, nhìn một chút tình huống bên ngoài. Đứng ở trước mặt hắn, chính là không thể quen thuộc hơn được lão Dương. Nhưng Hầu lão đại cùng những người khác đâu? Người kia nhíu mày, nghi hoặc hỏi, "Lão Dương, làm sao chỉ có ngươi chính mình a? Khỉ lão đại cùng trường ma bọn họ đâu?" Chết. Cao thụ đột nhiên mở miệng, cắm một câu nói. Nghe nói như thế, người kia cái này mới chú ý tới, nguyên lai kho hàng bên cửa bên trên còn đứng một người khác. Người này làm sao giải đến khá quen đâu? Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức liền nghĩ tới đối phương là ai, con mắt không tự chủ được trừng đến lão đại, kinh ngạc nói, "Ngươi là?" Nô lại cạch. Không đợi hắn nói ra cái tên kia, cao thụ liền nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ là trong nháy mắt công phu, người này liền tựa như một bãi bùn não, ngã nhào trên đất. Hắn làm sao vậy? Một màn này, ngược lại là cho lão Dương cho chỉnh không biết. Không có gì, ta tiện hắn đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới, cùng Hầu Văn Vũ đoàn bọn hắn tập hợp đi. Hy vọng Hầu Văn Vũ bọn họ còn không có đi xa, có thể chờ một chút phía sau chạy tới mấy người này. Cao thủ cười nhạt một tiếng, sau đó một ngựa đi đầu, đi vào đến trong kho hàng. Tê lão Dương thì là hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt hoảng sợ không chừng. Một cái búng tay, liền có thể mang đi một người sống tính mệnh, cái này cũng không tránh khỏi quá không hợp thói thường đi. Hắn cấp tốc không người xuống, đưa tay sờ một cái mở cửa người động mạch cổ, đã không có nhảy lên. Nói một cách khác, người này đã là chết không thể chết lại. Trong kho hàng, Thái Chính Diệp đám người tất cả đều bị người dùng sợi dây trói lại hai tay cùng hai chân, lặng yên ở tại góc tây bắc chỗ. Thân thể bọn hắn bên trên cùng trên mặt không có cái gì vết thương, nhưng từng cái tinh thần đều bại, sắc mặt tạm đạm, bờ môi cũng khô nước chảy máu. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, bọn họ là đã không có uống nước, cũng không có ăn đồ ăn. Mà phụ trách trông coi những người này Mạch Minh, cùng với hắn mặt khác ba cái huynh muội, chính ngồi vây quanh tại một đoàn đống lửa bên cạnh. "Ba ba, mụ mụ, nô thúc thúc lúc nào tới cứu chúng ta a?" Thái Đình Đình dựa vào tại mụ mụ trên người Trần Phương, trong ngực còn ôm cái kia cũ nát thỏ bé con. Khi nhìn thấy Mạch Minh chờ người bên cạnh thức ăn nước uống lúc, nàng vô ý thức nuốt nước miếng một cái, thấp giọng dò hỏi: "Yên tâm đi, người nô thúc thúc khẳng định sẽ tới cứu chúng ta." Thái Chính Diệp nghe vậy, ôn nhu an ủi: "Mẹ nó, đám này cường đạo đoạt chúng ta đồ vật, thế mà liên tục điểm thức ăn nước uống cũng không cho chúng ta. Bọn họ vì cái gì muốn đem chúng ta trói đến nơi đây a? Đem vật tư gì đó cướp đi không liền xong rồi sao? Ta hoài nghi con mắt của bọn hắn đánh dấu, cũng không phải là chúng ta những người này, mà là Ngô lão đại. Đậu phộng, bọn họ có phải là muốn dùng chúng ta uy hiếp Ngô lão đại a? Những này chết tiệt tạp chủng, chờ Ngô lão đại trở lại về sau, khẳng định giết chết bọn họ những người khác cũng khó được có một chút tinh thần." Nộn nhịp lên tiếng chửi bới nói. Bọn họ lúc đầu tại trong khách sạn ở phải hào hảo, thức ăn nước uống đều vô cùng đầy đủ, hơn nữa còn không cần lo lắng bên ngoài những cái kia đáng sợ quái vật. Có thể kết quả thứ ba ngày, liền bị người dùng thương chỉ cái đầu, cho áp giải đến nơi này. Chẳng những bị trói tay trói chân, thậm chí liền cả lâm cùng uống đều không có. Lại tiếp tục như vậy lời nói, nếu là bọn họ Ngô lão đại còn chưa tới, chỉ sợ bọn họ liền phải chết nói trước, chết hát. Nhưng mà, đúng lúc này, kho hàng cửa lớn mở ra âm thanh, nháy mắt hấp dẫn lấy Thái Chính Diệp đám người lực chú ý liền Mạch Minh chờ bốn người cũng đều nhộn nhịp ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa lớn phương hướng. "Lão Tam, là ai tới a?" Trong tay còn nâng bài vị Mạch Minh, giờ phút này mở miệng hỏi. "Ta, Ngô Ngạn Tổ." Cao thụ mặt mỉm cười, chậm rãi đi tới Mạch Minh đám người trước mặt. "Ngô, Ngô Ngạn Tổ." "Là ngươi khi thấy cao thụ người đến này lúc?" Mạch Minh đám người con ngươi đột nhiên co rụt lại, giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ quỷ quái đồng dạng, lộn nhào từ dưới đất bò dậy. "Là Ngô lão đại tới." "Ha ha, Ngô lão đại tới cứu chúng ta. Ta liền biết Ngô lão đại sẽ không bỏ qua chúng ta." Cao thụ xuất hiện, để Mạch Minh đám người hoảng sợ không thôi, nhưng để Thái Chính Diệp đám người cảm nhận được trước nay chưa từng có kích động cùng hưng phấn. "Ngô, Ngô tiên sinh, đã lâu không gặp." Mạch Minh gắt gao bắt trong tay bài vị, miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. "Đúng vậy a, rất nhiều ngày không gặp." Cao thụ nhìn lướt qua trong kho hàng tình huống, thấy được rất nhiều nhìn quen mắt đồ vật, tất cả đều là hắn phía trước tại tìm về đến vật tư. Sau đó, hắn lại tiếp tục nói, "Ta vốn cho rằng tất cả mọi người là tai nạn phía sau người sống sót, liền tính không thể trợ giúp lẫn nhau, tối thiểu đến có thể làm cái người. Không nghĩ tới các ngươi là liền người đều không muốn làm a. Chẳng những cướp đi ta vật tư, còn trói đi ta người. Thậm chí còn cần bọn họ đến làm con tin, thiết lập hạ bẫy dập, bước ta hiện thân mới đầu thời điểm." Trên mặt của hắn mang theo đủ cười, có thể mỗi một câu nói, sắc mặt của hắn liền trở nên lạnh ba phần. Đợi đến nói xong lúc, đã là sát ý lộ rõ, đằng đằng sát khí. Mà cùng lúc đó, lão Dương cũng không nhanh không chậm cùng đi qua. Khi thấy lão Dương cùng với trong ngực tôn kia Phật tượng lúc, sắc mặt Mạch Minh nháy mắt lại khó coi mấy phần. Lão Dương có thể bình yên vô sự theo tới, điều này có ý vị gì? Đương nhiên là mang ý nghĩa lão Dương cái này mày rậm mắt to ra hỏa, thế mà làm phản đồ. Mà trong ngực chỗ ôm tôn kia Phật tượng, càng là nói rõ mai phục tại phía ngoài Hầu Văn Vũ đám người, đã là giữ nhiều lành ít. Không, càng nói đúng ra, chỉ sợ là đã toàn quân bị diệt. "Nô, Nô tiên sinh, kỳ thật đều là Hầu Văn Vũ buộc chúng ta làm, ta chính là đem gặp phải ngài tình huống." Đơn giản cùng Hầu Văn Vũ nói. nói một lần ai biết. Hắn lại đột nhiên lên lòng xấu xa, muốn từ ngài trên thân thu hoạch đến đối phó những cái kia quái vật bí mật. Mạch Minh áp á đúng, run run rẩy rẩy giải thích nói. Hắn mặc dù không biết trước mắt Ngô Ngạn Tổ đến tột cùng là như thế nào giải quyết rơi Hầu Văn Vũ, nhưng Hầu Văn Vũ đám người toàn quân bị diệt, đủ để chứng minh đối phương cường đại. Mà bọn họ bốn người này đoán chừng chồng chất cùng một chỗ, còn chưa đủ đối phương giết đâu. Đại ca, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì a? Hắn giết chết Hầu lão đại bọn họ, lại làm sao có thể bỏ qua chúng ta đây? Đúng lúc này, đứng ở bên cạnh Mạch Minh cái kia tiểu cá tử thanh niên, đột nhiên từ bên hông lấy ra một cây súng lục, họng súng nhắm ngay cao thủ phía sau, liền chuẩn bị nổ súng xạ kích. Nhưng mà, không đợi hắn bóc cò, cả người liền phù phù một tiếng, trực tiếp ngửa đầu mới ngã trên mặt đất. Toàn bộ quá trình, cũng chính là trong nháy mắt công phu. Mạch Minh thậm chí còn chưa kịp lên tiếng hô ngừng, liền thấy tiểu cá tử thanh niên đột nhiên ngã xuống. Chờ hắn lại lần nữa nhìn hướng đối phương thời điểm, chỉ thấy mi tâm chỗ đang cắm một cái gì sét đinh thép. Giống như vậy gì sét đinh thép, tại kho hàng phụ cận khắp nơi có thể thấy được, gần như không người nào nguyện ý xoay người lại nhặt loại này vô dụng đồ chơi. Nhưng làm rơi tại cái kia trên tay của Ngô Ngạn Tổ lúc, lại trở thành so súng càng thêm chí mạng vũ khí.